Chương 26, người trong đồng đạo. Chương 26, người trong đồng đạo. Cũng không đúng. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Em đẹp vì sao muốn thu người ta? Tuổi phu hiểu rõ nàng là tà tùy sao? Trương đạo chi dù sao cũng là người xuyên biệt, không phải thế giới này thổ dân. Hắn thâm thụ 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục hơn đạo, chủ trương tự do yêu đương. Ai nói người cùng vị liền không thể cùng nhau? Ai định quy củ? Chỉ là trước mặt tiểu nương tử này, tà tùy ngược lại là có mấy phần cổ quái, lại cùng thường nhân không khác. Hẳn là quỷ tu thành nhục thân. Vậy cũng không đúng, a quỷ một khi có rồi nhục thân, không phải tương đương với sống lại một đời sao? Trên người ứng ngây thơ tùy khí tức mới là a. Ngay tại Trương đạo chi trầm tư trong lúc đó, tuổi phu nương tử đã theo ánh mắt của hắn bên trên phát giác một chút bánh khỏe, trong nháy mắt sắc mặt ám trầm, hướng phía nhà mình trượng phu mở miệng nói: quan nhân, nghe nói trong thôn nhị nương gần đây đem sản xuất nữ tử sản xuất là muốn nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Nhị nương lại là già mới có con, khí huyết có thua thiệt, chỉ sợ có một bất ngờ. Ta phơi một ít táo đỏ, lại tại phụ cận tìm chút ít thảo dược, đều là bổ khí huyết quan nhân, ngươi bây giờ liền đi cho nhị nương đưa đi đi. Nhắc tới người trong thôn, tuổi phu dường như vẻ mặt không tình nguyện, ngươi quên bọn hắn sao? Đúng, ngươi ta vợ chồng đúng không? Lại nói, bây giờ sắp trời đã tối, ngày mai tiễn cũng không muộn. Tuổi phu nương tử khẽ lắc đầu, thần ý đưa tình nói, chúng ta chỉ cần làm được không thẹn lương tâm liền tốt. Phu quân, ngươi hay là hiện tại thì đưa đi đi, phụ nhân sản xuất, nào có chính xác thời gian. Nếu là tối nay muốn lâm buồn đâu? Tuổi phu luôn luôn vô cùng nghe hắn nương tử lời nói, liền không còn từ chối, chỉ là có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trương đạo chi, đạo trưởng, ta đi một chút sẽ trở lại, muốn làm phiền ngươi ở nhà ngồi tạm một lát rồi. Nghe vậy, không biết vì sao, vừa nghĩ tới cùng tà túy đơn độc ở chung, Trương đạo chi liền trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, sắc mặt ngược lại là có vẻ có chút lạnh nhạt, ta cùng với ngươi cùng đi, vừa bận thì dạo chơi kể bên này. Tuổi phu vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy nương tử kia che miệng cười nói, mắt nhìn thấy muốn tối như bưng, phu cận nào có cái gì tốt đi dạo. Lại nói, đạo trưởng vừa đến rồi nhà chúng ta, chính là khách nhân, nào có nhường khách nhân theo chủ gia ra ngoài làm việc đạo lý. Không giống nhau. Trương đạo chi phản bác cái gì? Một bên, đàng hoàng tuổi phu chính là vớt cằm nói, nương tử của ta nói đúng lắm, đạo trưởng, còn làm phiền phiền ngươi chờ một lát, ta đưa xong dược thì hồi. Trương đạo chi vẻ mặt lúng túng. Này phù hợp sao? Đợi tuổi phu sau khi đi. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện bầu không khí ít nhiều có chút quỷ dị. Tà túy gắt gao nhìn chằm chằm Trương đạo chi, mà Trương đạo chi tận lực không nhìn tới tà túy, phối hợp đang uống nước, mặc dù chẳng biết lúc nào trong chén thủy đã uống cạn rồi. Đạo trưởng rất khẩn trương. Tà túy cố ý hỏi. Trương đạo chi lắc đầu, ta căng thẳng sao? Ta một chút thì không khẩn trương. Ừm, chỉ là thân thể có hơi phát run mà thôi. Này làm sao có thể để căng thẳng? Lại nói, cô nam quả nữ hẳn là kích động mới đúng, vì sao căng thẳng? Hắn ở đây nghĩ. Hai, ba bước khoảng cách, là chính mình lấy ra pháp bảo thời gian nhanh, hay là tà túy phát động một kích trí mạng thời gian quái? Ừm, năm bước trong vòng, rốt cục là thương khoái hay là đao nhanh, vĩnh viễn đáng giá mọi người đi thảo luận. Nhưng bây giờ tình huống có chút gấp, thật không kịp thảo luận. Vì kia tà túy đột nhiên toàn thân toát ra hắc khí, túi ra tựa hồ cũng muốn nứt mở, dò dỉ ra đại đồng huyết đục, thẳng làm cho người buồn nôn. Ta cùng với phu quân ta sống nương tựa lẫn nhau, vì thiện trị gia cũng không nhập trướng. Ngươi một chỉ là trúc cơ cảnh đạo sĩ túi, vì sao không nên xen vào việc của người khác? Chuyện xấu, cấp bách, này tà túy cấp bách, làm sao bây giờ? Ta thì rất cấp bách. Online và mặt ngoài, Trương đạo chi vẫn như cũng là một bộ cực kỳ lạnh nhạt nét mặt. Thực tế, nội tâm còn đang ở xoắn xuýt, thương cùng đao đến tột cùng cái nào càng nhanh. Với lại, lẫn nhau cũng không có đến huyết hải thâm cựu tình trạng. Trương đạo trưởng nếu hiểu rõ vợ chồng bọn họ như vậy ân ái, mới lười nhác hỏi đến này việc chuyện. Mẹ nó, một lần hướng ngoại, đổi lấy cả đời hướng nội. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ngồi xuống thảo luận đi. Trương đạo chi vô cùng chân thành mở miệng. Vì sao không đứng lên đàm? Hắn thử một cái, hai chân dường như ngồi tê, có chút hơi không nghe sai khiến. Kỳ thực, bất kể trước đó gặp được hổ yêu hay là thụ tính lúc, hai bên cũng có một đoạn Trương đạo chi tự nhận là khoảng cách an toàn. Hắn có nắm chắc, tại dựa vào tự thân đơn thuần thực lực không địch lại đối phương lúc, còn có thể trong thời gian ngắn nhất sử dụng pháp bảo khắc địch chế thắng. Thực sự không được, còn có thể trốn. Chỉ là, hắn cách trước mặt cái này tà túy chỉ có xa mấy bước. Nói thật ra, trừ ra đã từng con ngô công kia tình, đây là Trương đạo trưởng duy nhất một lần, khoảng cách một con tà túy, gần như thế. Ngay cả quanh co rời đi không gian đều không có, sao làm? Tất nhiên, bất kể là uống nước hay là thân thể run rẩy, tại Trương đạo trưởng nhìn tới, đều không phải là một loại căng thẳng cùng sợ sệt. Nói đùa, thân làm Long Hổ Sơn tiên sư, sao lại sợ cái gì tà túy? Hắn đây chỉ là người tại đứng trước nguy hiểm lúc, cơ thể làm ra phản ứng tự nhiên. Ừm, là như vậy, không sai. Là cơ thể căng thẳng, không phải hắn căng thẳng. Mẹ nó, sớm biết đi theo tuổi phu một đạo đi rồi. Lúc này, tà túy chậm rãi mở miệng, cùng các ngươi những đạo sĩ túi này có cái gì tốt nói chuyện? Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đúng Trương đạo chi đề nghị cũng không mua chướng, yên tâm, cho dù vì ta quan nhân suy nghĩ, ta cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Nhiều nhất chính là đem ngươi bỏ đi hoang dã. A, ngươi quỷ còn trách được rồi. Cách. Thừa dịp kia tà túy nói chuyện trong lúc đó, Trương đạo chi đột nhiên theo trong túi càn khôn lấy ra hai mươi mấy tấm tử tiêu thần lôi phủ bá khí ném trên bàn, tương đương với đem đặt ở súng lục bên hông sáng loáng đưa ra. Là đánh là đảm, là cược thương khoái hay là đao nhanh, chính ngươi nhìn xử lý. Thấy thế, tà túy sửng sốt, cơ hồ là tại trong nháy mắt, tà túy liền thì thu đi quanh mình hắc khí, khôi phục hình dáng cũ, vẻ mặt ý cười ngồi ở Trương đạo chi đối diện, mở miệng nói, không biết đạo trưởng muốn cùng nô gia nói chuyện gì. Trương đạo chi lông mày nhíu lại. A u, người trong đồng đạo a, ngươi không phải cùng ta không có gì tốt nói chuyện sao? Trương đạo chi nhìn thoáng qua trước người đứng không bắt xứ. Tà túy liền vội vàng đứng lên vì hắn đem thủy đồ đầy, đạo trưởng đây là nói gì vậy? Không dối gạt đạo trưởng, nô gia tại nhìn thấy đạo trưởng từ lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy có thật nhiều lời nói muốn cùng đạo trưởng nói sao? Ha ha. Trương đạo chi hỏi, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu chuyện xưa?
Cái gì chuyện xưa?
Rút thăm ác quẻ, một đường chuyện ma quỷ.
Nghĩa là gì?
Ý nghĩa chính là chuyện ma quỷ không thể tin.
Tà túy, nếu không phải nể tình những đùa chú kia trên mặt mũi, ngươi cho rằng ta thật vui lòng ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện?
Dừng một chút. Trương đạo chi nói, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy ta lấy ra đúng tà túy có tự nhiên khắc chế lực Long Hồ Sơn tiên sư phụ tử tiêu thần lôi phủ, ngươi thì đúng ta tất cung tất kính. Ta còn là thích vừa nãy ngươi kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ.
Tà túy ngoài cười nhưng trong không cười, đạo trưởng nói đùa, vừa rồi nô gia chẳng qua là cùng đạo trưởng chỉ đùa một chút thôi.
Trương đạo trưởng vẻ mặt nghiêm mặt, ngươi nhìn ta có cười sao?
Tà túy thần sắc buồn bã.
Thấy thế, Trương đạo chi cũng lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, ngự trọng tâm trường nói, ngươi có biết hay không, người cùng quỷ một khi cùng nhau, lâu ngày phía dưới, ngươi sẽ dần dần hút nguyên khí của hắn, từ đó làm cho hắn bẩn bệnh.
Chương 27, họa bị quỷ chương 27, họa bị quỷ. Trương đạo chi lời nói, Tà túy há có thể không biết.
Chỉ là,
đạo trưởng,
giờ khắc này, Tà túy ánh mắt tràn đầy thuần túy chân thành tha thiết, ngài tin tưởng tình yêu sao?
Hả?
Trương đạo chi có chút ngượng.
Không phải, đợi lát nữa,
ta cùng ngươi đàm hiện thực, ngươi cùng ta đàm tình cảm.
Tình yêu?
Yêu ngươi không bánh quai trèo tình.
Nghe vậy, Tà túy chậm rãi đứng dậy, thất vọng mất mát nói, đạo trưởng, ngài không biết yêu.
Trong nhân thế này, hay là thực sự có tình ở?
Đạo trưởng,
có thể nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa?
Trương đạo chi lại uống một hớp, nói ngắn gọn.
Tà túy gật đầu một cái, ta bản trong núi một con mai hoa lộc, bởi vì khi còn nhỏ may mắn gặp được một vị đạo môn cao nhân, được nó điểm hóa, mở linh trí. Vị cao nhân nào cho ta đặt tên là U Hoàng.
Còn chưa có nói xong,
liền bị Trương đạo chi ngắt lời, chờ một chút.
U Hoàng có hiểu, làm sao vậy?
Trương đạo chi hướng nàng khoát khoát tay, ngồi xuống nói, hung hăng nhấc cổ hơi một chút.
U Hoàng a rồi một tiếng, vội vàng ngồi xuống, tiếp tục nói về chuyện xưa của nàng.
Ngày thường, nàng đều trong núi trong một cái rừng trúc dốc lòng tu hành.
Ngày nào, bởi vì tu vi tiến giai, gặp được thiết kiếp. Mặc dù may mắn khi qua, nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, có một đám thợ săn lên núi. Nàng cho dù có thương tích trong người, nhưng đối phó với mấy tên thợ săn hoàn toàn không cần nhắc tới, chỉ là lo lắng ra tay quá nặng, đả thương kia thợ săn tính mệnh. Dứt khoát thì lách qua thợ săn trốn hướng nơi khác. Ai ngờ những kia thợ săn mũi tên dính máu chó đen. Nàng bởi vì thương thế trốn tránh cũng được, người bị trúng mấy mũi tên, chạy trốn tới một chỗ trong sân động. Sau đó thì gặp phải tuổi phu. Tuổi phu tâm thiện, không đành lòng thương nàng, còn vì nàng băng bó kỹ vết thương. Ngay lúc đó tuổi phu, tuổi tác còn rất nhỏ, chỉ có 12-13 tuổi. Mỗi ngày, tuổi phu đều sẽ lên núi đốn tuổi. Mà hắn mỗi lần tới, U Hoàng đều sẽ hiện thân làm bạn. Nàng muốn rất đơn giản, chỉ là muốn cùng ở bên cạnh hắn. Thế nhưng, nàng là một con heo, sao có thể cùng tuổi phu trưởng cùng bên nhau đâu. Tiếp tục tu hành, ngược lại là có cơ hội hóa thành nhân hình, thế nhưng vậy phải bao lâu? 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí trên 100 năm.
Với lại, muốn hóa thành nhân hình lúc sẽ trải nghiệm tàn khốc hơn thiên kiếp. Nàng trải qua một lần thiên kiếp, sợ gánh không được. Do đó, vì năng lực lâu bạn tuổi phu tả hữu, nàng tìm khắp sơn tinh dạ quái. Cuối cùng, tại phủ Hàng Châu phụ cận một cái bạch xà chỉ điểm, tu tập tà thuật hòa bỉ. Chỉ là bạch xà khuyên bảo nàng, nếu dùng này thuật, thân thể của ngươi đem hóa thành cho tàn, chỉ còn linh hồn, trung thân chỉ có thể là lén lút, lại khó vào tiên đạo. Thậm chí hết rồi kiếp sau, ngươi khai trí tu hành không dễ, thật chứ phải dùng này thuật, không có nhục thể sinh linh, liền bị lén lút. Mà sinh linh một khi chết tiên tiên nhục thân thì lại khó vào tiên đạo. Rốt cuộc, quỷ có ma nói, tự cổ chí kim, chết nhục thân còn có thể thành tiên chỉ có một chút lệ riêng. Thì như Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha, trừ ngoài ra, chính là vào phong thần bảng, vào thần đạo, trung thân bị quản chế cho tiên đạo còn hạn, không được đại tự do. Tất nhiên, cho dù là những thứ này lệ riêng, tiền đề cơ sở là phía sau có sư môn chỗ dựa, có bối cảnh hoặc là không có tu luyện tà thuật. Nhưng này họa bị thuật, xác thực là tà thuật không thể nghi ngờ. Ngay cả như vậy, U Hoàng thì không hề hối hận, nếu không thể cùng hắn làm bạn, cho dù được trường sinh cũng là kẻ nhạt vô vị, chẳng bằng làm liều đi đến ta muốn đi được đường. Sau đó, U Hoàng đi khắp Hàng Châu cảnh nội mỗi một tọa bãi tha ma, cuối cùng nhường nàng tìm được rồi một bộ chết đi 7 ngày, coi như trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử thi thể. Nàng dùng họa bì chi thuật hoàn chỉnh đem túi da bóc ra. Sau đó, U Hoàng linh hồn thoát ly hiệu thần, tiến vào bộ kia túi da bên trong.
Từ đây, trên đời lại không mai hoa lộc U Hoàng, chỉ còn một họa bì quỷ U Hoàng.
Sau đó, U Hoàng cố ý cùng tuổi phu ngẫu nhiên gặp,
từ đây thì ỷ lại vào tuổi phu.
Mà tuổi phu mang theo một không biết ngọn ngành nữ tử hồi thôn, tăng thêm nữ tử này dung mạo tuấn thiếu, dáng vẻ xinh đẹp. Trong thôn đồng lứa nam tử ghen ghét dưới, liền truyền ra rất nhiều bịa đặt đồn nhảm. Có nói U Hoàng là gái điếm, có nói U Hoàng là cho nhân sinh hết hài tử, bị người nhét vào hoàng sơn giã linh tiểu tiếp. Còn có người nói nàng là yêu. Lại thêm mấy năm trước, trong làng phát một hồi ôn dịch, chết rồi rất nhiều người. Mặc dù U Hoàng bằng vào tự thân tu vi cùng hiểu sơ một ít y thuật, cứu được tất cả thôn, nhưng người trong thôn vẫn như cũ xem nàng là điểm không may.
Đêm nào trong thôn bách tính tụ tập lại, muốn con củi phu đem u hoàng vòng mà giết chi. Củi phu phát hiện, tất nhiên là không muốn, một tới hai đi, vợ chồng bọn họ liền bị người trong thôn chạy tới nơi này. Nghe xong chuyện xưa của nàng, Trương đạo chi thổn thức không thôi. Nếu như là hắn, chỉ sợ rất khó bỏ cuộc thành tiên trường sinh cơ hội, biến thành tàn nhẫn, thậm chí còn có thể hết rồi kiếp sau. Bởi vậy, Trương đạo chi rất bội phục u hoàng. Chỉ là ngươi vừa mới nói, bần đạo không biết yêu, bần đạo có phải không quá hiểu? Nhưng mà bần đạo hiểu được một cái đạo lý. Nói đến đây, Trương đạo chi thu hồi tử tiêu thần lôi phủ, chậm rãi đứng dậy, có khi vung tay cũng là một loại yêu. Dứt lời, hắn liền muốn nắm Hoàng Nưu rời khỏi nơi đây. Đã biết được trận tướng, kia tâm thiện tuổi phu thì không cần lo lắng cho tính mạng, bản thân cũng không tốt chia rẽ bọn hắn. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. U hoàng còn đang ở tế phẩm Trương đạo chi lời nói, nội tâm hình như có xúc động, chợt thấy hắn muốn chuẩn bị rời đi, đội văn nói, đạo trưởng, đã trễ thế như vậy, nếu là đi đường, ngày mai lại đi à? Trương đạo chi khoát khoát tay, hai người các ngươi tự cầu phúc đi. U hoàng lại hỏi, đạo trưởng lần này đi, nhưng là muốn đi hướng Hàng Châu thành. Trương đạo chi gật đầu một cái, là muốn trải qua Hàng Châu, làm sao vậy? U hoàng vội vàng từ trong nhà lấy ra bị băng gạc bao khỏa thịt khô, đạo trưởng, lần này đi Hàng Châu, nhớ lấy phải cẩn thận Kim Sơn tự, nhất là Kim Sơn tự phương trượng, không được cùng bọn hắn có quá sâu tiếp xúc. Nói xong, liền đem những kia thịt khô phóng tới trên mặt bàn, mời đạo trưởng yên tâm, những thứ này thịt khô đều là thiếp thân quan nhân chế, ngày bình thường cũng là bị băng gạc bao lấy, thiếp thân tay không có chạm qua những thứ này thịt khô, chỉ là nông thôn ăn uống, mong rằng đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Đầu năm nay, vợ chồng bọn họ thuần dựa vào chính mình hai tay, mà không tới dựa vào yêu thuật, có thể lấy được những thứ này thịt khô, có thể nói muôn phần không dễ. Rốt cuộc trên đời này còn có rất nhiều ngay cả cơm cũng không ăn nổi tên ăn mày, chớ nói chi là ăn no rồi. Trương đạo chi vừa muốn từ chối nhã nhặn, chợt thấy cách đó không xa có bó đuốc sáng lên, nhìn thật kỹ, lại có hơn 10. Đúng lúc này, bên hai liền truyền đến từng đạo kêu gào thanh âm, nữ tử kia nhất định là yêu nghiệt không thể nghi ngờ. Nói đúng, khẳng định là nàng hại nhị nương. Nàng nhường Du Thành đến đưa, nhất định là muốn cho Du Thành xem xét nhị nương chết rồi không. Lúc trước nhị nương chẳng qua là cùng nàng có miệng lưỡi chi tranh, mắng nàng là hồ ly lẳng lơ, không ngờ rằng nàng cư nhiên như thế tâm ngoan. Một thi hai mệnh a. Nàng nếu không phải yêu nghiệt, có thể nào biết được nhị nương sẽ ở hôm nay lâm buồn. Trùng hợp sản xuất lúc, đến rồi một hồi hắc vụ, trực tiếp lấy nhị nương tính mệnh, hài tử cũng không thấy rồi tung tích. Dù sao Du Thành trên tay chúng ta, cho dù nàng thực sự là yêu nghiệt, thì không làm gì được chúng ta. Du Thành chính là quỷ phu. Nghe vậy, U Hoàng không cần nghĩ cũng biết, phiền phức tìm tới cửa rồi. Tránh sau lưng Trương đạo chi đảo yêu đang nghe răng trợn mắt, có vẻ vô cùng hung. Nghĩ đến nhất định là nghe được câu kiêng hồ ly lẳng lơ, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chương 28, không biết bần đạo khiêng nổi hay không. Chương 28, không biết bần đạo khiêng nổi hay không. Nương tử. Nương tử chạy mau. Bọn hắn muốn hại ngươi. Bị ngươi bức hiếp Du Thành chính đại tê ơ. U Hoàng tâm hệ Du Thành, gặp hắn bị người bắt, sớm đã tâm loạn như ma, lúc này liền chạy đến ngoài viện, quan nhân. Ra sân nhỏ, chỉ thấy Du gia thôn hơn 10 tên thanh trắng niên, chính giơ lên bị trói chéo tay Du Thành đi vào U Hoàng trước người đối lập, yêu nghiệt, đừng lên đến đây, nếu không chúng ta liền giết hắn. Yêu nghiệt, ngươi hại ta nương tử, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Mau nói, nhị nương đến cùng là thế nào chết? Nghe được mọi người lần lượt lời nói, U Hoàng nhíu mày, thốt ra, nhị nương chết, nào có cùng ta làm. Du Thành vợ chồng tại Du gia thôn ở lúc, cùng nhị nương gia là đúng môn, quan hệ vô cùng tốt. Sau đó nhị nương trượng phu bởi vì si mê U Hoàng sắc đẹp, nhị nương liền cùng Du Thành vợ chồng tuyệt giao. Nhưng những năm gần đây, Du Thành vợ chồng trong lòng có đoán nhị nương một nhà coi là quê nhà thân bằng. Tuyệt không ra hại nhị nương tâm ý, chỉ là những người kia như là mê muội bình thường, không nên một mực chắc chắn là U Hoàng gây nên. Nhị nương 10 tháng hoài thai, trong bụng hài nhi nhau thai đã thành, chưa hàng thế thời điểm, chính là tiên tiên chi thể, không nhận thế gian đục ngầu chỗ nhiễm, ăn có thể phóng đại tu vi. Ngươi chính là bởi vậy, phải thêm hại nhị nương. Một thi hai mệnh, ngươi sao nhân tâm? Ngươi còn giả nhân giả nghĩa nhường Du Thành cho nhị nương đưa, chính là muốn nhìn xem nhị nương có chết hay không đấu. Như nhị nương không chết, ngươi lo lắng nhị nương chỉ trích ngươi là hung thủ. Mọi người lời nói trăm ngàn chỗ hở. U Hoàng có lòng giải thích, vừa muốn mở miệng, đã thấy một người đem một cái phủ đầu gác ở Du Thành trên cổ. Yêu nữ, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, ngươi liền đợi đến cho Du Thành nhặt sắp đi. U Hoàng tâm niệm Du Thành an nguy, bất chấp giải thích cái gì, chợt phi thân lên, khói đen mờ mịt, như lang như hổ, phô thiên cái địa, ép hướng mọi người. Thấy tình cảnh này, những kia người bình thường đâu còn năng lực gìn giữ vừa rồi khí thế hung ác, cả đám đều hoảng hồn, nàng quả nhiên là yêu. Du Thành, trừng lớn con mắt của ngươi xem xét, nàng rốt cục là người hay là yêu? Du Thành, ngươi chẳng qua dựa vào đốn tuổi mà sống, nàng xinh đẹp như vậy nữ tử, vì sao muốn cùng ngươi thành ra? Với lại nàng không rõ lai lịch, ngươi vì sao như thế cố chấp? Cùng lúc đó, Du Thành thì đang xem hướng bay lên trời U Hoàng, chỉ là trong ánh mắt của hắn, đầy mắt đều là nàng, cũng không bất kỳ kinh hoàng nào thất thố tâm ý, hắn dường như sớm đã hiểu rõ, nàng chính là yêu. Nương tử, Du Thành lẩm bẩm một tiếng. U Hoàng bởi vì lo lắng đem tự thân pháp lực toàn bộ thi triển ra, sẽ xứ túi ra tan vỡ, do đó một mực thu lại nhìn sử dụng tu vi. Quan nhân, đừng có gấp, ta tới cứu ngươi. U Hoàng phóng tới đang bị buộc chặt Du Thành. Đúng lúc này, một đạo như hồng trung tiếng vang lên, A Di Đà Phật. Du thí chủ, ngươi bây giờ đã biết nàng là yêu, lẽ nào còn muốn chấp mê bất ngộ? Sau đó, có pháp trượng bay lượn mà đến, đem U Hoàng đánh lui. Kim Sơn tự hòa thượng, U Hoàng rơi xuống ngã xuống đất, khoe miệng chảy ra một tia vết máu. Vừa muốn đứng dậy, đã thấy không trung chẳng biết lúc nào đến rồi bốn hòa thượng, đều nắm nhìn cả xa một cước, trong miệng một lời, "Ún Mani Bá Mê Hồng." Khoảnh khắc, chỉ thấy kia cả xa lóe lên khát thường quan mang, hướng phía U Hoàng đè xuống. Nàng tất nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói, ra sức phản kháng, hắc khí ngập trời mà lên, miễn cưỡng ngăn chỉ hoãn cả xa rơi xuống. Thấy thế, trước kia tay cầm cả xa bốn góc hòa thượng, đúng là lần nữa phi thân lướt lên, đứng thẳng ở cả xa phía trên, như muốn đem U Hoàng cho tươi sống đè chết. Nếu không phải U Hoàng lo lắng tu vi thi triển hết, sẽ bại lộ tự thân bản tướng, nhường Du Thành thấy vậy chán ghét. Nếu không, kia cả xa nàng có thể phá chi. Có khác một người trung niên hòa thượng, chậm rãi đi đến Du Thành trước người, "Du thí chủ, ngươi yêu thích, chẳng qua là nàng bộ này túi ra thôi. Như lại si mê không tỉnh, ngay cả ngã Phật cũng không thể nào cứu được ngươi." Du Thành tuy bị toàn thân buộc chặt, nhưng vẫn như cũng dùng hết khí lực, tránh thoát để ép người của hắn, hung hăng vọt tới hòa thượng kia. Chỉ là, vừa đụng phải hòa thượng quần áo, liền bị một vệt kim quang đánh rơi đến xa xa. Thấy thế, U Hoàng trong lòng kinh lo, nhịn không được mở miệng, "Quan nhân, không muốn, giao cho ta." Hòa thượng hai mắt phát lạnh, lắc đầu, thở dài nói, "Vu xuẩn mất khôn. Du thí chủ, tối nay, bần tăng liền để ngươi tận mắt nhìn thấy, cùng ngươi sớm chiều chung đụng nữ tử, đến tột cùng là quái vật gì." Dứt lời, trong tay bình bát chiếu hướng U Hoàng. Hắn kinh hãi, "Không muốn." Nhất thời phân thần, lại xứ kia cả xa triệt để đè ép xuống. U Hoàng giống như liệt hỏa đốt người, đau khổ không chịu nổi. Cùng lúc đó, kia bình bát chiếu dọi qua mang, thì đưa nàng bản thể hiện hóa. Khi thì đầu điêu, khi thì bộ mặt máu thịt bé bét. U Hoàng khó mà chịu đựng toàn tâm đau đớn, nhịn không được la hoàng lên. Huyết nục đang một tấc tan vỡ, làn da bị xé nứt. Nguyên bản thịnh thế dung nhan muốn không còn tồn tại. Chính như hòa thượng kia lời nói, nàng là một con từ đầu đến đuôi quái vật. "Du thí chủ, ngươi thấy được sao? Ngươi mỗi ngày thì cùng dạng này quái vật sinh hoạt chung một chỗ, ngươi có thể hối hận." Hòa thượng đã tính trước nhìn Du Thành. Không ngờ, hắn chỉ là có nháy mắt e ngại. Sau đó, đúng là tại mặt đất nằm rạp xuống đi tới, muốn nhiều tới gần U Hoàng một phần, "Nương tử, chạy ngay đi, chạy ngay đi." Lúc này, Du gia thôn những kia hán tử, thấy yêu nữ đã bị đại sư vây khốn, lập tức dũng khí mọc lan tràn, sôi nổi đi lên, ẩu đả lên Du Thành, "Cũng là bởi vì cái này yêu nữ, làm hại chúng ta thôn gà chó không yên, ngươi bây giờ còn muốn che chở nàng, nên đánh. Nàng hại chết nương tử của ta, ta cũng muốn nàng chết." Bọn hắn đem Du Thành đánh tới thổ huyết, nhưng không có chút nào dừng tay ý nghĩa. Cái kia trung niên hòa thượng chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, mà không biểu tình. Du Thành bị đánh lúc, còn đang ở nhìn U Hoàng bên ấy, trong miệng một mực nói xong, "Nhường nàng đi, rời khỏi chỗ này." Chỉ là, những hòa thượng kia tối nay đột nhiên tới đây, rõ ràng chính là muốn nhường U Hoàng chết. Nơi nào sẽ nhường nàng trốn? Bây giờ, U Hoàng bản tướng đã hiện, lại không e ngại. Làn da triệt để vỡ vụn, hóa thành huyết nhân. Quanh quần ở xung quanh người hắc khí, cũng thay đổi thành ngập trời huyết khí. Vợ chồng ta tự thành cưới đến nay, luôn luôn vì tổng thiện làm gốc, chưa bao giờ hại qua một người, thường ngày trong thì cực ít sát sinh. Vì sao? Vì sao các ngươi thì không muốn cho chúng ta vợ chồng một con đường sống? U Hoàng ra sức phản kháng, đã các ngươi không cho, ta liền chính mình có tới. Vừa dứt lời, kia một thân huyết khí trực trùng vân tiêu, đem đặt ở trống lên cả xa xé cái vỡ nát. Trung niên hòa thượng hừ lạnh một tiếng, bỏ ngựa đầu xe. Dứt lời, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, liễu diễu một tiếng, Phật nói với Tu Bồ Đề: "Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ứng như thế hàng phục hán tâm, kim cang phục ma thủ." Khoảnh khắc, sau lưng có nộ mục kim cương hiện thân. Phật nói vô cùng lớn, nhìn tới như sân nhạc. "Oanh!" Chỉ nghe trong đêm tối một tiếng nổ vang, kia nộ mục kim cương dường như quan sát chúng sinh, duỗi ra bàn tay lớn, nặng nề chụp về phía U Hoàng. Giờ khắc này, cho dù là thi triển toàn bộ tu vi U Hoàng, thì không thể chống đỡ được trung niên hòa thượng một kích toàn lực. Nàng từ gả cho Du Thành sau đó, cũng không tiếp tục từng tu hành, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là đúng là không dễ. Yêu nghiệt, nhanh chóng hàng đến. Trung niên hòa thượng kéo dài phát lực, U Hoàng thân thể dường như tại tan rã, huyết nhục ly thể, vung rơi trên mặt đất. Ngay cả như vậy, nàng đối mặt kia không cách nào chống cự lực lượng, trong ánh mắt vẫn là không hề sợ hãi. "Các ngươi những thứ này hòa thượng, bắt nạt bất quá ta Bạch tỷ tỷ, liền đến bắt nạt ta. Cho dù hôm nay hồn phi phách tán, lại không tiếp sau. Ta vậy, vẫn như cũ không hàng." U Hoàng đã dự định cùng đối phương cá chết lưới rách. Vô tận huyết khí lần nữa tự thân bên trong tuôn ra, phóng tới con kia Phật thủ. Trung niên hòa thượng vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Chết." "Oanh." Huyết khí cùng Phật thủ chạm vào nhau. Chỉ là trong chốc lát, huyết khí liền bị tách ra, tan giữa thiên địa. U Hoàng thể lực tan vỡ, quỳ rạp xuống đất. Này sau một kích, nàng lại không còn sức đánh trả. Ý thức thì dần dần mơ hồ. Hồn phách đã gặp to lớn ba chạm, giống như cũng không tiếp tục tồn tại ở này phương thiên địa. Ngay cả chính nàng cũng thấy thân này phách đi đến cuối cùng, rốt cuộc không đường. Nàng nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn xem cả người vết thương chồng chất Du Thành, dùng chính mình lớn nhất khí lực, lộ ra một vòng ý cười, "Quan nhân, xin lỗi, để ngươi nhìn thấy ta xấu như vậy, dáng vẻ." Du Thành không dừng lại rơi lệ, không ngừng lắc đầu, "Tiểu Lộc, Tiểu Lộc." U Hoàng giống như nghe được, đột nhiên sử sốt. "Nguyên lai, hắn biết tất cả mọi chuyện." "Đúng vậy a, hồi nhỏ bạn chơi, lại có thể nào có thể lừa gạt được hắn?" "Đủ rồi, mọi thứ đều đủ rồi." U Hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Phật thủ rơi xuống. "Oanh." Nay một tiếng vang thật lớn, vượt xa trước đây tiếng vang nhiều vậy, dẫn tới hư không rung động. Bốn phía bụi mù dần dần lên. U Hoàng bên hai chợt nhớ ra một thanh âm, "Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang che chiếu thân ta. U Hoàng không rõ ràng cho lắm nhưng chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đạo che kín kim quang thân ảnh, bên hai lần nữa truyền đến thuộc về đạo thân ảnh này âm thanh, người này chuyên tu kim càng kinh, tại trong Phật môn chú trọng sát phạt, không biết vì bần đạo tu vi khiêng nổi hay không. Chương 29, chương đạo chi, trên ta chương 29, chương đạo chi, trên ta kim quang chợt hiện. Hắn loa mắt trình độ, xa so với kia Phật thủ càng đậm. Long Hồ Sơn đệ tử tầm thường kim quang, chẳng qua chỉ là che chiếu thân ta thôi. Nhưng mà, chương đạo chi kim quang, lại là đem quanh người chừng 10 bước khoảng cách, cũng bao trùm rồi. Bao gồm đem sau lưng Ú Hoàng cũng cho bao trùm. Theo lý thuyết, đạo giáo kim quang chú, đúng tà tuy có tự nhiên lực sát thương. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, kim quang này đem Ú Hoàng bao phủ lúc, lại có vẻ cực kỳ nhu hòa. Như gió xuân mưa phùn, càng không ngừng làm dịu nàng kia dập nát thân thể. Thậm chí, làn da của nàng cũng tại quỷ dị gây dựng lại nhìn. Như thế dị tượng, có thể U Hoàng kinh hãi không thôi, âm thầm lẩm bẩm nói, đạo trưởng, thật là trúc cơ cảnh sao? Loại lực lượng này, ta chỉ ở vì ta khải trí vị cao nhân nào trên người cảm nhận được qua. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Cũng là vào lúc này, mu, một tiếng châu vang. Nhanh chóng chỉ thấy đại nhu xông vào thôn dân bên trong. Dùng sừng châu đem cái này đến cái khác vây quanh ở du thành bên người thôn dân là tung. Sau đó, dùng đến tốc độ cực nhanh, điêu lên du thành trên người trói dây thừng, liền liền chạy hướng Trương đạo chi sau lưng. Nó đem du thành đặt ở U Hoàng bên cạnh, sau đó, vẻ mặt sát ý chầm chầm vào trước mặt cách đó không xa trung niên hòa thượng. Trương đạo chi bất kể làm cái gì, có thế nào quyết định, nó từ trước đến giờ cũng không hỏi vì sao. Đơn giản chính là tối hợp cách châu ngựa, vô điều kiện tin phục lão bản quyết sách. U Hoàng đem du thành trên người trói dây thừng cởi ra sau đó, liền không dám nhìn hắn. Chỉ vì giờ phút này da của nàng túi còn chưa khôi phục. Đến từ Trương đạo chi trên người kim quang, thì đang nhanh chóng khép lại du thành thương thế trên người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến nhìn U Hoàng thân thể, mỉm cười cười nói, "Nương tử, ngươi bất kể ra sao bộ dáng, trong lòng ta, ngươi chính là ngươi." Nghe vậy, U Hoàng sững sờ, quay đầu nhìn về phía du thành, "Thật chứ?" Lúc này, gương mặt của nàng chỉ khôi phục non nửa, vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Nhưng, du thành cũng không ngại, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngay tại hai người buồn triền miên lúc, Trương đạo chi ra vẻ tằng hắng một cái, "Ngươi không cảm thấy hai người các ngươi rất quá đáng sao?" Hai người chợt lấy lại tinh thần. Du thành hướng phía Trương đạo chi bóng lưng thật sâu thở dài nói, "Đạo trưởng, ân cứu mạng không thể báo đáp. Ta..." Lời con chưa nói hết, liền bị Trương đạo chi ngắt lời, "Ngươi nếu dám nói lấy thân báo đáp, này ân cứu mạng không báo cũng được. Ngươi nương tử cũng không được, ta đúng quỷ không có hứng thú." Du thành sững sờ, "Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi." Ú Hoàng kéo tay hắn, khe khẽ lắc đầu. Vừa rồi, nàng cùng Trương đạo chi từng có tương đối sâu vào giao lưu, hiểu rõ trước mặt vị đạo trưởng này có mấy phần bất cần đời dáng vẻ, thế là liền thấp giọng nói ra, "Quan nhân, đây là đạo trưởng tại cùng ngài trò đùa." Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Trương đạo chi bóng lưng, trong lòng cảm khái rất nhiều. Ngay tại Du gia thôn người trước khi đến, nàng còn muốn giao huấn Trương đạo chi xen vào việc của người khác. Bây giờ nhớ ra việc này, liền không khỏi có chút thẹn được hoàng. Nàng thầm nghĩ, nếu trước mặt vị đạo trưởng này cùng với nàng tỷ đấu lời nói, như vậy, giờ phút này nàng sớm đã hồn phi phách tán. Vì Trương đạo chi giờ phút này mang cho nàng lực áp bách, xa xa cao hơn cái kia trung niên hòa thượng. Chỉ là lực áp bách mà thôi. Nếu như nói, hòa thượng kia cho ta lực áp bách, như là một tòa núi cao áp đỉnh. Như vậy, vị đạo trưởng này chính là chống lên ba thước mênh mông thương cung. U Hoàng nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Lúc này, Trương đạo chi bỗng nhiên quay đầu, nghiêm túc nói, "Các ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Mẹ nó, ta rất khẩn trương có được hay không? Ta vì các ngươi, đứng ra, các ngươi ngược lại tốt. Thật mẹ nó con ta nói chuyện yêu đương ai nhường chó độc thân. Hừ, các ngươi mới là cậu. Các ngươi là thực sự cậu. Để cho ta thay các ngươi phụ trọng tiến lên, các ngươi còn phong hoa tuyết nguyệt, có hay không có bận tâm cảm thụ của ta? Thật ngay cậu rồi." Lúc này Trương đạo chi có thiên luôn vạn ngữ muốn trầm biếm. Hắn lần nữa quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa trung niên hòa thượng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, khóe mắt có một chút nước mắt. Hắn dùng góc áo xoa xoa, lại châm biếm rồi hai câu, "Bần đạo vẫn là quá thiện lương. Như thế máu chó có chuyện, bần đạo thế mà đều có thể nhìn xem khóc." Nhất thời nhịn không được, dùng pháp bảo trọi cứng ra tay. Sớm biết lúc trước cùng sư tỷ tu luyện vô tình đạo rồi. Mấu chốt sư tỷ thì không vô tình a, bình thường lạnh nhìn cái mặt, thật đến chuyện trên so với ai khác cũng nhiệt tình. "A, trước mặt hòa thượng này sao còn chưa động thủ? Ta phải dùng hắn làm nghiệm chứng tự thân đơn thuần thực lực thí nghiệm sao? Được rồi, hay là ổn trọng chút ít đi. Dị sĩ cùng yêu vẫn có chút khác biệt." Trương đạo chi lẩm bẩm một tiếng, đã thấy đối phương như cũng không hề bị lay động. Hòa thượng kia đang suy nghĩ gì? "Mặc kệ, địch không động, ta không động. Nếu địch động, ta loạn động. Hậu phát chế nhân." "Ừm." Bần đạo quả thực quá thông minh. Ngay tại Trương đạo trưởng hồ tư loạn tưởng trong lúc đó, trung niên hòa thượng ánh mắt luôn luôn ngưng tụ ở trên người hắn, thật lâu không lên tiếng, tựa hồ tại tự hỏi cái gì. Trước mặt người đạo nhân này làm sao còn không xuất thủ? Hắn vừa rồi dùng thủ đoạn gì chặn kim cang phục ma thủ của ta? Tựa như nào đó đạo giáo hộ thân bí bảo, còn có hắn kim quang này chú, như kết giới giống như cường hãn. Hắn là trúc cơ cảnh, trúc cơ cảnh có mạnh như vậy, lẽ nào là đang tận lực áp chế cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ? Người này thật là ác độc tâm tư. Kỳ lạ, trái tim của ta vì sao nhảy được nhanh như vậy? Ta rất khẩn trương sao? Hắn vì sao còn không xuất thủ? lẽ nào là nghĩ chờ lấy hậu phát chế nhân? Nhìn hắn nét mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn quả nhiên là đang giả heo ăn hổ. Ta lại không xuất thủ trước. Thật lâu. Trương đạo chi, cũng đã lâu. Hắn vì sao còn không ra? Lẽ nào là nghĩ chờ lấy ta động thủ trước? Hắn phải thừa dịp ta động thủ thời khắc, làm màu đem ta đánh chết. Này chết con lựa chọn, thật bẩn tâm tư. Mẹ nó, rốt cục còn muốn đánh nữa hay không? Trần cũng đứng tê. Trung niên hòa thượng, cũng lâu như vậy, hắn kim quang chú khí thế còn chưa cắt giảm. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kỳ lạ, bần tăng vì sao đau bụng? Nghĩ đi đi. Nghĩ như xí. U hoàng, cũng lâu như vậy, còn không thấy bọn hắn thả ra từng chiều từng thức. Lẽ nào này chính là cao thủ ở giữa tranh phong? Chỉ dựa vào ý thức có thể phân ra cao thấp. Thực sự là lợi hại. Đại Nưu, muốn ngủ. Bạch Hồ Đào yêu, tiên nhân vì sao còn không xuất thủ? Ừm. Tiên nhân không ra tay thì thôi. Vừa ra tay sự tất yếu mệnh. Tiên nhân khẳng định là lòng dạ từ bi, muốn lưu kia số hòa thượng một cái mạng. Nhất định là như vậy. Tiên nhân. A không, hiện tại là đạo trưởng ca ca, đạo trưởng ca ca thật vĩ đại. Lại qua hồi lâu. Trung niên hòa thượng gánh không được rồi. Muốn giả heo ăn thịt hổ. Bần tăng một mực không cho người cơ hội này. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi quay người, hướng xa xa đi đến. Thấy thế, Trương đạo chi sửng sốt. Hắn. Cứ như vậy đi rồi. Nghĩa là gì? Xem thường ta. Hay là nói. Không nghĩ Phật đạo trong lúc đó nổi tranh chấp. Ừm. Hẳn là như vậy. Phật đạo hai phái, năm gần đây đều là kinh nghĩa chi tranh, chưa bao giờ có sinh tử chi đấu. Nay tranh chấp vừa mở, không tốt thu tay lại rồi. Hòa thượng này, ngược lại là rất có quan niệm đại cục. Bần đạo muốn hay không phía sau đánh lén. Dùng thủ đoạn gì đánh lén đâu. Được rồi, lỡ như không có đánh lén thành công đâu. Mạo hiểm quá lớn. Vẫn là để hắn đi thôi. U Hoàng, Bạch Hồ, đạo trưởng, ca ca, thật lợi hại, chỉ dựa vào khí thế liền đem những tia thối con lửa chọc dọa cho đi rồi. Đại Nưu, muốn ngủ. Trung niên hòa thượng còn qua Trương đạo chi hướng nơi khác đi đến thời, hắn sẽ không phía sau đánh lén Bần tăng a. Hắn phẩm hạnh sẽ không như thế ti tiện a. Ừm. Bần tăng cũng đi ra xa mấy chục bước rồi. Hắn còn chưa tiến động, hẳn là sẽ không đánh lén Bần tăng. Đúng lúc này, một vị thôn dân đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại, "Đại sư." Kia yêu nghiệt. Trong mấy mắt, quanh mình bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương lên. Trung niên hòa thượng cùng Trương đạo trưởng kia tràn ngập sát ý ánh mắt, đồng thời ngưng tụ tại trên người thôn dân, hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? Thảo. Thôn dân, kỳ lạ, sao đột nhiên cảm nhận được áp lực? Trái tim đều muốn nhảy cổ họng rồi. Hả? Ta sao đi tiểu? Ta chân sao mềm mại, như nhũ ra. Bịch, thôn dân quỷ rồi. Trong chốc lát, Trung niên hòa thượng cùng Trương đạo chi đồng thời ra tay. Đầu tiên là hòa thượng bên này, đem suốt đời tu vi cho chiến dịch, đánh ra một chiêu kim càng phục ma thủ, cực kỳ cường đại. Trái lại Trương đạo chi bên này, rõ ràng liền không có Trung niên hòa thượng như vậy có thâm hậu nội tình giá trị. Sử dụng ra thủ đoạn cũng rất đơn giản, kim quang chú, thử tiêu thần lôi phủ, vũ lôi chính pháp, thiên bồng xích, cản thi roi, trấn yêu linh, khảo quỷ tốt. Tổ sư, tổ sư, ta là chúng ta Long Hổ Sơn thứ 27 đại thiên sư Trương đạo chi, ta quên lên đẳng rồi, lúc này trên đệ tử thân còn kịp sao? Tổ sư, trên ta ạ. Rất cấp bách không cách nào lên đàn. Chương 30, Bần tăng từ độ. Chương 30, Bần tăng từ độ. Đây là Trung niên hòa thượng lần đầu tiên cho rằng, nguyên lai bị người coi trọng thì không làm một chuyện tốt. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Trương đạo chi sử dụng ra những pháp bảo kia được một khắc này, đã triệt để mắt trợn tròn. Hắn không rõ, chẳng lẽ mình là cái gì tội ác tày trời yêu quái sao? Trước mặt người đạo nhân này là quái vật sao? Cho dù đạo nhân này tu vi cảnh giới cũng không phải là trúc cơ, mà là đã tu thành Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên cao thủ, nhưng cũng không thể tại trong khoảnh khắc liền sử xuất nhiều như vậy pháp bảo a. Ngài giả heo ăn thịt hổ không sai. Mấu chốt ta thì không hổ a. Lại là lôi pháp lại là kim quang. Nay trùng tiên tử vi khí, thật đúng là sáng chói đấy. Trương đạo chi sử dụng ra rất nhiều pháp bảo, thủ đoạn đều hóa thành một đoàn trùng tiên tử khí, như hồng thủy mãnh thú, đem đến từ Kim Sơn tự hòa thượng ba phủ. Hòa thượng khẳng định là bối rối thì vô cùng hối hận. Sớm biết liền chạy đường. Qua loa rồi. Ba chữ này là hòa thượng lưu tại thế gian cuối cùng một thanh âm. Sau đó, liền thì tan thành mây khói, ngay cả hư phách đều bị tia tử khí đánh tan, không còn có kiếp sau. Đem du thành buộc tới những thôn dân kia, thì tại đây thần tiên đánh nhau ảnh hưởng phía dưới, đều lâm vào hôn mê. Trừ ra trung niên hòa thượng bên ngoài, còn lại bốn tên tăng lữ, Trương đạo chi thì không có ý định buông tha. Sử dụng chói yêu dây thừng, đem bọn hắn buộc ở cùng nhau. Theo Trương đạo chi xuất thủ một khắc này, Du Thành, Ú Hoàng, Bạch Hồ Bà đều bị rung động thật sâu đến rồi. Thậm chí đến bây giờ đều chưa từng lấy lại tinh thần. Thật lâu, tại Trương đạo chi thu lại thần thông thuật pháp sau đó, Đao yêu mới dẫn đầu lấy lại tinh thần, lòng mang kích động, nhún nhảy một cái đi vào phía sau hắn bên cạnh, "Đạo trưởng ca ca, ngươi thật lợi hại." Sau đó, Ú Hoàng cũng tới tiền hai bước, phụ hòa nói, "Đạo trưởng thủ đoạn thông thần, thiếp thân bội phục." Lúc này, Đại Nưu không đúng lúc ngáp một cái, giống như mọi thứ đều tại dự liệu của nó trong. Thiên sư hay là quá cẩn thận, rõ ràng chính là một kiếm chuyện. Về phần vận dụng nhiều như vậy pháp bảo sao? Đại Nưu cũng không thể hiểu, nhưng mà xem trọng. Giờ phút này, Trương đạo chi đối mặt đạo yêu cùng Ú Hoàng thổi phồng, cũng không làm ra cái gì đáp lại, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đưa lưng về phía mọi người, rất có cao nhân phong phạm. Thấy thế, Ú Hoàng cùng đạo yêu lần nữa không nhịn được lẩm bẩm nói, "Đạo trưởng ca ca cho dù dùng ra như vậy thông thiên thủ đoạn, bây giờ thì cùng người không việc gì dường như vẫn như cũ khí độ phi phàm, bất động như núi, thật lợi hại, ta rất thích. Đạo trưởng, tiền bối đem kia đã đến tam hoa cảnh giới hòa thượng thu thập sau đó, vẫn như cũ gợn sóng không kinh, vững như bản thạch, quả thật là cao nhân. Trương đạo chi nghe đến mấy cái này âm thanh, cũng chỉ là cười ha ha. Ta đây là bất động như núi sao? Ta mẹ nó đây là chỗ rút, có thể tới hay không người đỡ một chút ta? Trương đạo chi cố gắng nhấc chân, nhưng mà phát hiện phía dưới không chút nào di chuyển, ngay cả dơ lên ý nghĩa đều không có. Thử hồi lâu, hắn từ bỏ, thật sự là lực bất tòng tâm. U Hoàng, đem bần đạo trói lại kia bốn hòa thượng mang tới. Có một số việc, Trương đạo chi muốn đích thân hỏi một chút. Tất nhiên, hắn hy vọng U Hoàng năng lực hiểu chút như chuyện, có thể đỡ lấy chính mình. Nói trở lại, vừa rồi lộ pháp, thật đúng là kích thích ra Trương đạo chi có chút hối hận, lần đầu tiên cùng dị sĩ nổi tranh chấp, nhịn không được có chút căng thẳng. Sớm biết thì không sử dụng các loại pháp bảo cùng đánh một trận rồi, trực tiếp bình a lên tay, cũng có thể nhờ vào đó nghiệm chứng thực lực bản thân. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Hòa thượng kia thì không có thể sống lại, nhường hắn lại giết một lần. Lúc này, U Hoàng đã dựa theo phân phó của hắn, đem bó kia buộc chung một chỗ bốn người kéo đến Trương đạo chi trước người. Bốn người kia sắc mặt trắng bệnh, nội tâm thấp thỏm lo âu. Ngay cả sư phụ của bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn không khó tưởng tượng, tiếp đó, chính mình có khả năng đối mặt sự việc. Các ngươi không cần khẩn trương, bần đạo đối với các ngươi không có ác ý. Trương đạo chi đầu tiên là mở miệng trấn an. Bốn người đấy lòng đung lòng. Có một số việc, các ngươi phải thành thật trả lời, nếu không, bần đạo tiễn các ngươi phi thăng. Trương đạo chi vẫn như cũng là một bộ mỉm cười bộ dáng, nhìn lên tới hòa ái dễ gần. Bốn người thất kinh đến cực hạn, không dám nhìn hắn, toàn thân cũng đang phát run. Thấy thế, Trương đạo chi ai thanh thở dài, nếu như thế, bần đạo liền tiễn các ngươi đoạn đường đi. Vừa dứt lời, bốn người triệt để luống cuống, nói: "Đạo trưởng, cái gì thì tiễn chúng ta đoạn đường? Đạo trưởng, van cầu ngươi thả chúng ta không muốn chết a. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng a. Đạo trưởng, đạo giáo không phải nói chuyện quý sinh sao? Không phải nói thượng thiên có đức hiếu sinh sao? Hả? Còn dạy lên ta đến rồi." Trương đạo chi sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta đạo giáo là giảng quý sinh, thế nhưng, bần đạo lúc trước đã nói, các ngươi nếu là không thành thật trả lời, bần đạo sẽ đích thân tiễn các ngươi đoạn đường." Bần đạo nói chuyện, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Bốn hòa thượng bối rối, "Đạo trưởng, ngài còn chưa hỏi chúng ta chuyện gì chứ?" "Đúng vậy a đạo trưởng, ngài còn chưa hỏi đâu, muốn tiễn chúng ta đi." "A." Lần này đến phiên Trương đạo chi bối rối, hắn vô thức hỏi ngược lại, "Ta không hỏi sao?" Đã trở lại thân người tối ra U Hoàng đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, "Đạo trưởng, ngài xác thực còn chưa hỏi đấy." Trương đạo chi ít nhiều có chút nhi lung túng, chỉ mới nghĩ nhìn hòa thượng kia nếu là có thể sống lại, dùng tự thân đơn thuần thực lực, sau đó là giết hắn một lần. Cái đó, Du gia thôn nhị nương là chuyện gì xảy ra? Trương đạo chi cho rằng nhị nương cái chết cùng Kim Sơn tự hòa thượng thoát không ra quan hệ, thôn dân tới đây nhất định là chịu bọn hắn mê hoặc. Quả nhiên, kia bốn tên hòa thượng rất nhanh liền đem một sự tình như nói thật ra. Nguyên lai, một số năm trước Kim Sơn tự phương trưởng pháp hà thu một tên đệ tử, sau đó đệ tử này tại trừ yêu lúc bất hạnh bị tà khí xâm nhiễm, rơi vào ma đạo. Pháp Hà vì để cho đệ tử quay đầu là bờ, liền đem nó tù dưới tòa yêu tháp, ngày đêm vì Phật kinh vân đào hán tâm. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không ngờ, bởi vì gần đây trong thành Hàng Châu yêu ma tàn sát bừa bãi, tòa yêu tháp pháp trận xảy ra vấn đề. Sứ Pháp Hà đệ tử chạy ra, người này rơi vào ma đạo, là tăng trưởng tự thân tu vi, lại dùng ngăn còn cô tiên tiên chi khí hài nhi. Pháp Hà lo lắng việc này truyền ra sẽ ảnh hưởng Kim Sơn tự thanh danh, liền nhường đám người bọn họ đem nó đuổi bắt quay về. Đợi bọn hắn tìm kiếm tung tích, tra được Du gia thôn về sau, nhị nương đã bị vậy đệ tử làm hại. Nhưng này đệ tử tung tích không rõ, bọn hắn bị Pháp Hà chỉ thị, không thể làm cho Kim Sơn tự thanh danh bị hao tổn, lo lắng vậy đệ tử sự tình một ngày kia sẽ tiết ra ngoài. Sau đó, bọn hắn lại thăm dò được, Du gia thôn có một yêu nữ tồn tại. Thế là, liền đem việc này vu oan hãm hại cho U Hoàng. Nghe được đầu đuôi sự tình về sau, U Hoàng tất nhiên là tức giận đến cực điểm. Ngay cả Trương đạo chi thì sinh ra nộ khí, giả sử nàng cũng không phải là yêu vật, chỉ là người bình thường, các ngươi ngay cả phàm nhân đều muốn giết sao? Nghe vậy, kia bốn tên hòa thượng túi đầu trầm mặc. Thế Trương đạo chi đã đạt được đáp án. Vì cái gọi là chó má tông môn thanh danh, thì không để ý người bình thường chết sống. Đây là Phật tự. Trương đạo chi thi triển vọng khí thuật, kỹ càng dò xét này bốn người trên thân khí. Thế mà như lúc trước gặp phải Kim Sơn tự hòa thượng không khác nhau chút nào. Đồng dạng có yêu khí. Tất nhiên, điều này yêu khí cũng không thuộc về bọn hắn. Trương đạo chi thì hỏi ra cái này hoang mang. Bốn tăng đáp lại nói, nên cùng tòa yêu tháp trong yêu vật liên quan đến. Trương đạo chi gật đầu một cái, nhìn về phía U Hoàng, đưa bọn hắn đoạn đường đi. U Hoàng sửng sốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương đạo trưởng chắc chắn quý sinh không ngờ, nhưng lại làm cho bọn họ chết. Ngay cả những hòa thượng kia cũng vô cùng hoang mang. Nên nói, không nên nói bọn hắn đều nói. Vì sao còn muốn chết? Đạo trưởng, ngài không phải nói, ngài nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh sao? Đạo trưởng, ngài không thể lật lọng a. Bốn tăng cầu xin tha thứ. Trương đạo chi cười ha ha, ta nói ta không giết các người, nhưng ta chưa nói, nàng không thể. Bốn tăng, a, còn có thể như vậy phải không? Thừa dịp U Hoàng giải quyết công phu của bọn hắn, Trương đạo chi đi đứng đã tiện lợi, trở về Du thành gia trong tiểu viện ngồi xuống. U Hoàng lần đầu tiên giết người, rõ ràng là có chút chưa quen thuộc, sinh đem hỏa hoạn, vốn định đem bốn tăng thi thể đốt, không ngờ hơi kém đem cả đỉnh núi nhóm lửa. May nàng sử dụng pháp thuật khống chế rồi thế lửa lan tràn. Đợi về đến trong viện về sau, nàng trực tiếp đi về phía Trương đạo chi, đạo trưởng. Trương đạo chi bật thốt lên, này bốn cái nhân mạng, tính tại bần đạo trên đầu, không có quan hệ gì với ngươi. U Hoàng lắc đầu, thiếp thân muốn cũng không trông cậy vào có cái gì kiếp sau, chút này nhân quả, thiếp thân chịu trách nhiệm, là thiếp thân muốn giết bọn hắn, không có quan hệ gì với đạo trưởng. Trương đạo chi thở dài, vừa rồi bần đạo dùng vọng khí thuật điều tra bốn người này chi khí, thấy có huyết khí, không còn nghi ngờ gì nữa, trên tay có nhân mạng. Cho dù bọn họ giết chết người là gian ác chi đồ, có thể bần đạo rốt cuộc cùng bọn hắn xảy ra tranh chấp. Về phần kia cái gọi là đệ tử dục dụng cụ có tiên thiên chi khí hải nhi tăng trưởng tu vi, ta có phải không tin? Những hòa thượng kia muốn giết người bình sổ sách ngược lại rơi xuống sát kiếp bên trong, thì hợp thừa phụ. Và lại, Trương đạo chi là tâm thiện, nhưng lại chưa nói không tâm ngoan. Tâm ngoan cùng tâm thiện cũng không mâu thuẫn. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía U Hoàng, Du Gia thôn người trước khi tới, ngươi nói với bần đạo phải cẩn thận kim sơn tự, là ý gì? U Hoàng đứng ở Trương đạo chi đối diện, nói lên một đoạn cố sự. Đoạn chuyện cũ này nhân vật chính cũng không phải nàng, mà là cùng một cái tên là Bạch Thiện xà yêu liên quan đến. Vẫn như cũng là một số năm trước, Bạch Thiện có một tỷ muội gọi là Thanh Nhi. Nàng nhóm thở nhỏ liền quen biết, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu hành. Có một ngày, Thanh Nhi đi ra ngoài lịch luyện, cùng một con đại bàng yêu nhau. Sau đó, đại bàng mất tích, Thanh Nhi dường như biến thành người khác. Mỗi ngày càng không ngừng tìm hiểu đại bàng tung tích. Mãi đến khi có một ngày, Thanh Nhi dò thăm rồi, nói là kia đại bàng bị Kim Sơn tự cao tăng thu nhập tòa yêu tháp trong. Thanh Nhi vì không liên lụy Bạch Thiện, một thân một mình xông vào Kim Sơn tự, muốn cứu đi đại bàng. Kết quả rõ ràng, Thanh Nhi bại, bị trấn áp trong tòa yêu tháp, trung thân không được tự do. Chính là theo lúc này bắt đầu, Kim Sơn tự không biết là cái nào gân dựng sai, có lẽ là hiểu rõ rồi Thanh Nhi cùng Bạch Thiện quan hệ, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng điệu tìm kiếm Bạch Thiện phiền phức. Thậm chí, Pháp Hà bản thân đều tự mình nhằm vào qua Bạch Thiện. Nếu không phải lúc đó Bạch Thiện đã thành ra, chỉ sợ muốn thẳng hướng Kim Sơn tự đi cứu Thanh Nhi rồi. Nhưng cũng chính là cùng Pháp Hà trong lúc giao thủ, Bạch Thiện đã nhận ra một ít khó mà kể rõ dị trạng. Pháp Hà cơ thể dường như tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Có một ngày, Bạch Thiện đi vào Du Gia thôn thăm hỏi U Hoàng lúc, liền đem việc này nói ra. Cũng là từ đó trở đi, U Hoàng thì đúng Kim Sơn tự và vẫn còn tồn tại có cảnh giác rồi. Hàng Châu thành, Kim Sơn tự, thật đúng là phiền phức. Trương đạo trưởng lắc đầu, tạm không đi qua hỏi Kim Sơn tự sự tình. Dừng một chút, hắn hướng U Hoàng cùng Du Thành hai người mở miệng nói, nhân quỷ chi luyến, bần đạo không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Chỉ là, này Du Gia thôn, các ngươi là không tiếp tục chờ được nữa rồi, hay là khác mưu cho hắn? U Hoàng gật đầu nói, đạo trưởng nói đúng lắm, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi đây. Trương đạo chi dặn dò, ngươi dù sao cũng là quỷ, hay là ít hướng có dấu vết người địa giới đi. Hôm nay bần đạo giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, nhưng cũng không phải giúp không. Cần ngươi làm những gì? U Hoàng có hiểu, đạo trưởng có cái gì có thể dùng đến tiếp thân, mong rằng đạo trưởng nói thẳng. Trương đạo trưởng mỉm cười cười nói, dùng ngươi cũng không bề phần. Chỉ là, bần đạo đúng họa bị loại này quỷ mị tương đối cảm thấy hứng thú. Không biết, ngươi có thể hay không đúng bần đạo nói rõ chi tiết nói, tranh này ra quỷ, cũng có gì đặc tính. Sau đó, U Hoàng liền đem họa bị cái này tà túy đặc tính nói ra. Trương đạo chi đem nó sôi nổi trên giấy, họa bị chi quỷ, năng lực ẩn vào ra người, hắn thân trắng non dị thường, không sợ liệt nhật, cùng người thường gần như không chia ra. Hắn thiện vì mỹ lệ bề ngoài hoặc chúng, mê tâm trí người ta. Nhưng sợ gương đồng là ánh đến chỗ chiếu, bởi vì cho trong kính, sợ hắn chân hình lộ ra thì thấy thế. U Hoàng hiếu kỳ nói, đạo trưởng đem những thứ này ghi chép lại, là vì cớ gì? Trương đạo chi cười nói, trên đời này, không phải chỉ một mình ngươi họa bị quỷ, ngươi tuy không ý muốn hại người, có thể còn lại họa bị chi quỷ mị đâu. Như người đời biết ta lời nói, gặp lại họa bị cái này quỷ mị, hoặc có thể năng lực có một chút hy vọng sống. U Hoàng khâm phục nói, đạo trưởng tâm thiện, là người tốt. Trương đạo chi ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cũng vậy người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. U Hoàng chân thành nói, đạo trưởng quá khen, ta cùng với phu quân mặc dù một lòng thông thiện, nhưng còn lâu mới có được đạo trưởng tốt. Sau đó, Trương đạo chi cùng nàng nói chuyện phía một lát, liền dự định cáo tử. Hắn liền đem giấy bút tất kỹ, nắm Hoàng Lưu, không để ý Du Thành vợ chồng giữ lại, dứt khoát rời khỏi nơi đây, hướng Hàng Châu thành phương hướng càng đi càng xa. Du Thành vợ chồng nhìn qua Trương đạo trưởng bóng lưng, nhất thời buồn vô cớ, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lời đến khỏe miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, cho đến lại cũng không nhìn thấy hắn, mới lần lượt mở miệng nói, phu quân, đạo trưởng thực sự là một vị người tốt. Đúng vậy a, đạo trưởng là người tốt. Cùng lúc đó, Kim Sơn tự, Đại Hùng Bảo Điện, Phương Trượng Pháp Hà chính ngồi xếp bằng tại Kim Chú Tượng Phật tiền niệm tụng Phật kinh. Đồng nhiên, hai bên ánh đến nữa, ánh đến không gió chập chờn. Đúng lúc này, Pháp Hà đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên bản không dừng lại chuyển động Phật châu tay thì im bặt mà dừng, thật sâu cau mày nói, Sơn Vũ Dục Lai Phong Man Lâu. Đợi hắn lẩm bẩm nơi đây, ánh mắt đột nhiên trở nên có mấy phần sắc bén, tựa như giấu giếm sắc cơ, vậy liền nhường Bần Tăng xem xét, Bần Tăng trong lòng Phật, đến tột cùng có thể hay không đem bọn ngươi những thứ này yêu nghiệt độ hóa. Sau đó, hắn lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, chưa đọc vài câu kinh văn, dường như gặp ác mộng, suy nghĩ về đến đã từng, có một dâu mép hoa dâm lão hòa thượng nói với hắn, ngươi chấp niệm quá sâu, tu không được Phật. Pháp Hà không tin, Phật nói chúng sinh bình đẳng, Phật nói phổ độ chúng sinh, Phật vì sao một mực không độ ta? Hắn cất bước vào lúc đó trong Đại Hùng Bảo Điện, cuối cùng ánh mắt một mực khóa chặt trên người tượng Phật, mở miệng vô kỷ nói, như Phật không độ ta, ta liền từ độ. Chương 31, như quen thuộc Trương đạo chi, chương 31, như quen thuộc Trương đạo chi. Tại Trương đạo chi rời khỏi Du Thành ra, tiến về Hàng Châu trên đường. Đại Nưu một mực biểu đạt chính mình tâm tình bất mãn. Nó không hiểu, cũng đã trễ thế như vậy, vì sao còn muốn đi đường? Sẽ không sợ có một ngày ta đột tử sao? Ngồi trên lưng Châu Trương đạo chi đành phải trấn an nói, ngươi yên tâm, chúng ta Long Hổ Sơn có thương vong trợ cấp. Đại Nưu, hợp lấy chỉ cần dùng không chết, liền hướng chết trong dùng thôi. Mu, Đại Nưu vô cùng phiền. Nếu không phải đánh không lại Trương đạo chi, nó thật muốn cùng hắn luyện một chút. Lúc này, Trương đạo chi bỗng nhiên giải thích nói, chúng ta giết Kim Sơn tự mấy tăng nhân, nếu là quan phủ phát giác làm sao bây giờ? Chúng ta dị sĩ, tối kỵ cùng quan phủ liên hệ, đến lúc đó tránh không được phiền phức. Và lại, như Kim Sơn tự lại phái người đến báo thù đâu? Đêm dài lắm mộng, hay là sớm rời đi? Rốt cuộc, bọn hắn như lại phái người đến, ta có phải không sợ? Liên sợ một khi động thủ, ta không thể chú ý được ngươi cùng đạo yêu, sớm đi rời đi, ngược lại cũng mất đi rất nhiều tâm trí. Với lại, nói đến đây, Trương đạo chi đột nhiên thở dài, tối nay ta đã không nghĩ lại giết người. Đại Nưu trong lòng rất bất đắc dĩ. Mặc dù ngài nói rất có lý, thế nhưng mệt mỏi quá a. Lúc này, ghé vào Trương đạo chi trên vai Bạch Hồ đạo yêu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Đạo trưởng ca ca là đang lo lắng an nguy của ta sao? Hay ta còn là quá yếu, không chỉ không thể vì đạo trưởng ca ca phân ưu, còn trở thành rồi đạo trưởng ca ca bướng nhíu. Nếu không phải đạo trưởng ca ca nhìn ta đáng thương, để cho ta đi theo hắn, chỉ sợ mới tới nhân gian ta đã sớm không biết bị người lừa gạt đi nơi nào. Ô, ta dường như chứ, đều tại ta. Đạo trưởng ca ca thật rất hiền lành. Một bên lo lắng đến an nguy của ta, một bên nghị phong đến đây trả thù những hòa thượng kia một con đường sống. Do đó, mới muốn thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi Du Gia thôn. Đạo trưởng ca ca thật dụng tâm lương khổ. Ta nhất định phải nỗ lực mạnh lên, không đạo trưởng lại làm ca ca bướng nhíu. Đạo yêu nghĩ đi nghĩ lại, đúng là càng không ngừng rớt xuống nước mắt. Trương đạo chi thấy vậy, không khỏi buồn bực nói, nàng thế nào khóc? Bản thân cảm động. Hôm sau, bất kể kiếp trước kiếp này, Trương đạo chi cũng nghe qua bên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng những lời này. Hắn trong ấn tượng Hàng Châu thành, hẳn là thị liệt châu ngọc, hộ doanh La Kinh, cảnh hào hoa xa xỉ. Nhưng đến rồi Hàng Châu về sau, mắt thấy tất cả, lại làm cho hắn ra ngoài ý định. Trống rông trên đường phố, cực kỳ hiếm thấy có người đi đường. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người, cũng là nhịp chân vội vàng, không dám ở trên đường có chút trì hoãn. Ngay cả một ít cửa hàng, cũng là treo lên đỉnh công không tiếp tục kinh doanh chưa bài. Dường như khắp nơi cũng lộ ra một loại quỷ dị. Nguyên bản, Trương đạo chi kế hoạch là đi vào Hàng Châu về sau, không ngừng lại. Chuyển đường thủy lên phía bắc tiến về kinh thành. Chỉ là bây giờ Kim Sơn tự sự việc, nhường hắn cảm thấy mấy phần tò mò, muốn âm thầm điều tra một phen. Và lại, hắn cùng Kim Sơn tự đã sinh thừa phụ, nếu là không chấm dứt quả, chỉ sợ sau này khó mà thiện rồi. Giả sử này Kim Sơn tự thật xảy ra vấn đề, hắn liền linh cấp truyền tin, báo cho biết Long Hồ Sơn. Do Long Hồ Sơn báo tin triều đình tăng lục ti để cho bọn họ tới ra mặt quản lý Kim Sơn tự. Trương đạo chi luôn luôn như thế. Hoặc là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hoặc là gặp được sự việc, rồi sẽ một mạch chui vào, mãi đến khi giải quyết. Kim Sơn tự hòa thượng, vì sao thân có yêu khí? Bọn hắn vì sao dám giết người? Việc này, Trương đạo chi không làm rõ ràng, sẽ ngủ không yên. Căn cứ U Hoàng lời nói, Bạch Thiện thường xuyên cùng Kim Sơn tự phương trượng liên hệ. Có thể, nàng hiểu rõ một sự tình. U Hoàng đã xem Bạch Thiện chỗ ở báo cho biết Trương đạo chi, hắn chính tiến về chỗ nào. Cùng lúc đó, trong thành Hàng Châu, 10 dặm đường phố, một nhà buôn bán tranh chữ cửa hàng trong, một người nho nhã thư sinh đang đứng có trong hồ sơ trước bàn tô tô vẽ vẽ. Có vị quyến rũ động lòng người phụ nhân, bụng lớn hở ra, đang ngồi ở hắn phía bên phải, thêu lên một kiện trẻ con y phục. Sau một lát, thư sinh đột nhiên đem bút trong tay cắn phóng, ủ rũ cúi đầu nói, trước đó vài ngày, huyện tiền đường Hồng lão gia, tốt bao nhiêu người à, ngày bình thường không ít hướng tên ăn mày phát cháo, giúp đỡ quê nhà sửa đường bắc cầu. Thật không dễ dàng già mới có con, lại bị tà túy làm hại, bao gồm Hồng lão gia ở bên trong, hơn 10 người chí thân, không ai sống sót. Đến nay huyện nha bên ấy còn chưa cho lời giải thích. Nương tử, ngươi nói sẽ không thật có yêu tà quái phá a. Hàng Châu thành trừ ra chủ yếu mấy con phố đạo bên ngoài, thành nội còn có vài tòa huyện, theo thứ tự là Tiền Đường, Dư Hàng, Nhân Hòa, Lâm An bốn huyện. 10 dặm đường phố là Hàng Châu thành kinh tế, trung tâm giải trí, vị trí địa lý ưu việt, không thuộc về bốn huyện. Ở chỗ này thuê một cửa hàng, mỗi tháng tiền thuê ít nhất phải 4-5-10 lượng bạc. Phụ nhân kia nghe được yêu tà hai chữ, rõ ràng nét mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường thần sắc, mỉm cười cười nói, cho dù thật có yêu tà quái phá, không phải còn có quan phủ trông coi đâu. Không có quan hệ gì với chúng ta. Thư sinh thở dài, lời nói là nói như vậy không giả, nhưng này yêu tà một chuyện, rốt cuộc làm cho lòng người bàng hoàng. Chúng ta này cửa hàng là vốn nhỏ mua bán, bây giờ trên đường cũng không thấy người, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ người ta vợ chồng liên tiếp hạ tháng tiền thuê cũng đóng không nổi. Phụ nhân an ủi, quan nhân chớ buồn, ta không phải còn có một số đồ trang sức, trải qua mấy ngày cầm lấy đi bán, gần đây nửa năm thì không cần phát sầu rồi. Thư sinh lắc đầu nói, cũng là không thể miệng ăn núi lở, lại nói, ngươi tử gả cho ta về sau, thường ngày trong liền thiếu ăn thiếu mặc. Ta ha có thể lại dùng ngươi đồ trang sức bù vào gia dụng, đợi rõ từ nay trở đi, ta đi tiền đường bên hồ kia giáo dạy học, có thể năng lực kiếm chút ít rời giặc bạc. Ngay tại hai người nghị luận ở giữa, chợt nghe ngoài cửa tiệm vang lên một đạo tràn ngập án khí âm thanh, bất đô nói Hàng Châu thành náo nhiệt lên, so với kinh thành còn chỉ có hơn chứ không kém. Sao ven đường trà quán tiểu quán đều không có khai môn? Đại Nưu, ta biết ngươi nói, nhưng ngươi đừng nội. Là cái này Bạch Thiện nhà a? 10 dặm đường phố, thành hữu thư phố, không sai, hẳn là cái này. A, mở cửa đâu, các ngươi tại bên ngoài chờ chút, ta đi thăm hỏi một chút. Người đến chính là Trương Đạo Chi. Hắn thấy cửa hàng sách mở cửa, dứt khoát liền đi vào. Thư sinh cùng phụ nhân đồng đều nghe được hắn lời nói, gặp hắn đi tới, đều đứng dậy tiến đến đón lấy. Thư sinh nói thẳng, dám hỏi: "Vị đạo trưởng này, ngài tới tìm nương tử của ta, cần làm chuyện gì?" "Nương tử?" Trương Đạo Chi liếc mắt nhìn đứng sau lưng hắn Bạch Tiễn, đột cảm giác kinh ngạc, lại có mang thai. "Ngươi thật đúng là đại chu truy nguyên học, thảo mục học, khoa vật vật, chim học từng cái học thuật phát triển cũng phát hiện, làm ra đột xuất cống hiến." "Bội phục." Nghe vậy, thư sinh cùng phụ nhân đều là sửng sốt. Dừng một chút, Trương Đạo Chi hướng thư sinh chắp tay nói: "Vừa rồi kia âm thanh bội phục là nói với ngươi." Thư sinh buồn bực, đạo nhân này nói chuyện cổ quái kỳ lạ, ở đâu ra? "Đạo trưởng, tại sao lại bội phục tại hạ?" Thư sinh có hiểu. Trương Đạo Chi cười ha ha: "Ngươi dám chơi rắn, bần đạo không dám, bần đạo há có thể không bội phục." "Không quan trọng." "À đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Tại hạ họ Trương, chính là Du gia thôn Lũ Hoàng. Bà con xa biểu ca, lần này đến đây Hàng Châu, cần ở mấy ngày, chuyên tới để quấy rầy." Trương Đạo Chi nói xong, liền không chút khách khí ngồi trên đế, sờ lên bụng, đuổi đến một đường, đói bụng, có ăn uống sao? Thư sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Tiễn, trong lòng tự đủ, Lũ Hoàng muội tử chi thư đặt lễ, vì sao lại có xa như vậy phòng biểu ca? Bạch Tiễn càng là hơn cảm thấy hoang mang. Lũ Hoàng là Hoa Bỉ, tiền thân là Mai Hoa Lộc, ở đâu ra thân thích? Ta sao không hiểu rõ? Trương Đạo Chi gặp hắn vợ chồng do dự trầm mặc, lập tức nhíu mày: "Các ngươi sẽ không như vậy buồn xỉn a? Ngay cả cả lâm cũng không cho." Hắn thật sâu thở dài: "Thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm cung cổ. Đều nói là Lũ Hoàng bà con xa biểu ca, ăn đồ bật, còn muốn tiền sao? Các ngươi ngày sau nếu đi Long Hổ Sơn tìm ta, ta thì mời các ngươi ăn cơm a." "Bạch Tiễn, ngươi đoán ta có dám đi hay không?" "Ta không ăn không, đưa tiền được rồi." Nói xong, Trương Đạo Chi liền trong càn khôn đại một hồi tìm kiếm. Cuối cùng, vẻ mặt thịt đau xuất ra 4-5 tiền đồng, ba khí ném trên bàn. Bạch Tiễn vợ chồng có chút ngộng. Lúc này, Trương Đạo Chi cảm thấy mình có chút làm màu quá mức, vươn tay, lại thận trọng cầm lại hai cái tiền đồng. "Ừm, ta đúng tiền không có hứng thú cùng ta sẽ tiết kiệm tiền, là hai chuyện khác nhau." Chương 32, thật không phải là người. Chương 32, thật không phải là người. Bạch Tiễn từ trước đến giờ không nghe nói, Lũ Hoàng có một vị đạo sĩ thân thích. Đối phương vừa tìm tới cửa, với lại nói một chút cổ quái kỳ lạ, chỉ sợ không phải là vẹn vẹn lấy chút ít ăn uống đơn giản như vậy. "Quan nhân, nếu là Lũ Hoàng muội muội biểu ca, liền không phải ngoại nhân. Thiếp thân này liền đi làm chút ít ăn uống, quan nhân trước chiêu đãi vị đạo trưởng này." Dứt lời, Bạch Tiễn liền muốn tiến về cửa hàng hậu viện. Thư sinh lo lắng nàng sẽ mệt đến, "Nương tử, ngươi mang bầu hay là vi phu đi?" Bạch Tiễn gật đầu một cái. Thư sinh rời đi sau đó, Trương Đạo Chi mỉm cười cười nói: "Ngươi vị này phu quân, thật đúng là thương ngươi." Bạch Tiễn không nói cười tùy tiện, nhìn chằm chằm hắn: "Đạo trưởng hẳn phải biết Lũ Hoàng thân phận, nàng là quỷ, ngươi là dị sĩ, ngươi lại sao là biểu ca của nàng? Ngươi tới đây, đến tột cùng lại có gì muốn làm?" Trương Đạo Chi không có nóng lòng trả lời vấn đề của nàng, chỉ là nhìn bụng của nàng, như có điều suy nghĩ nói: "Nhiễu loạn âm dương, không phải chính đạo cơ duyên, lại năng lực người sống tử, thật là quái quá hay. Ngươi sẽ không sợ ngày sau kẻ này sẽ vì ngươi tu vi nghiệp chướng, lại không đắc đạo cơ hội? Yêu người sống tử, âm dương vô tự, thiên mệnh vô thường, thật không phải chính đạo." Những đạo lý này, Bạch Tiễn lại há có thể không biết, "Đạo trưởng tới đây, không chỉ là muốn cùng ta nói những đạo lý lớn này à?" Trương Đạo Chi gật đầu một cái: "Ngươi chớ khẩn trương." Lời con chưa nói hết, Bạch Tiễn đột nhiên cười khúc khích: "Ngươi chẳng qua chỉ là chút cơ cảnh, là từ chỗ nào thấy ta căng thẳng?" Trương Đạo trưởng bình sinh hận nhất chính là có người cầm tu vi của hắn nói chuyện: "Bạch nương tử, ngươi không cảm thấy EQ của ngươi rất thấp sao?" Bạch Tiễn sững sờ: "EQ? Như thế nào EQ?" Trương Đạo Chi ai thanh thở dài: "Bần đạo đúng ngươi không có ác ý, thế nhưng ngươi mạo phạm đến bần đạo rồi. Ngươi thành công thương tổn tới bần đạo tâm, bần đạo tinh thần thì bởi vậy nhận thứ bị thiệt hại." "A, tinh thần nhận thứ bị thiệt hại? Là chỉ hồn phách sao? Ta thì không có đánh hắn a." Bạch Tiễn không rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ thấy Trương Đạo Chi bỗng nhiên đem trên bàn mấy đồng tiền lại thăm dò hồi chính mình trong túi: "Ngươi đừng hiểu lầm bần đạo. Bần đạo không phải bùn xịn, những thứ này đồng tiền coi như ngươi bồi thường cho bần đạo tổn thất tinh thần phí hết." "Tổn thất tinh thần phí?" Bạch Tiễn lông mày càng nhăn càng chặt. Trước mặt người đạo nhân này, lời nói cử chỉ sao cổ quái như vậy? Trương Đạo Chi hết rồi tâm tư, liền bắt đầu nói lên chính sự: "Ta nghe U Hoàng đề cập tới Thanh Nhi chuyện, này Kim Sơn tự phương trưởng, ngươi hiểu bao nhiêu?" "Kim Sơn tự?" Bạch Tiễn sắc mặt siết chặt: "Đạo trưởng vì sao muốn nghe ngóng Kim Sơn tự?" Nhắc tới cái này, Trương Đạo Chi thì rất bất đắc dĩ. Đầu tiên là chuẩn bị mưu đoạt đan dược, đả thương Kim Sơn tự đệ tử. Đây là thừa phụ mới bắt đầu. Sau đó lại giết mấy tên Kim Sơn tự hòa thượng, từ đó gia tăng thừa phụ. Giả sử Kim Sơn tự sự việc không ra kết quả, chỉ sợ có chướng ngại tu hành. Trương Đạo Chi đối với tu tiên trường sinh si mê, vượt xa trên đời đại đa số dị sĩ. Bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng đến tu hành sự việc, hắn đều sẽ đi giải quyết. "Đầu tiên, bần đạo đúng ngươi không có ác ý, ngươi cùng tướng công của ngươi làm sao ân ái, bần đạo cũng lười xen vào việc của người khác. Tiếp theo, bần đạo nghe ngóng Kim Sơn tự là có chút thừa phụ." "Ừm, chính là nhân quả cần tiêu trừ." Nghe đến đó, Bạch Tiễn mới xem như bỏ đi mấy phần cảnh giác. Vì biết được Thanh Nhi chuyện người cũng không nhiều, Lũ Hoàng có thể đem chuyện này báo cho biết Trương Đạo Chi, không còn nghi ngờ gì nữa, là tín nhiệm đối phương. "Kim Sơn tự sự việc, ta biết cũng không nhiều." Bạch Tiễn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngựa xuất kinh nhân nói: "Bọn hắn cái đó phương trưởng, không phải người." Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói: "Ta biết vì Thanh Nhi sự việc, ngươi rất chán ghét Kim Sơn Tự Phương Trượng, nhưng mà ta cần đúng Kim Sơn Tự có một chân thực lại đầy đủ hiểu rõ. Hy vọng ngươi không muốn mang theo chủ quan tâm trạng. Cái gì là chủ quan tâm trạng, Bạch Tiễn không biết. Nhưng mà, ý tứ của ta đó là, Pháp Hà, thật không phải là người. Nghe vậy, Trương Đạo Chi triệt để ngây dại. Hắn nằm mơ thì không nghĩ tới, Pháp Hà thế mà lại là yêu. Như thế, tất cả ngược lại là đều có thể giải thích thông được. Dị sĩ cùng yêu trưởng kỳ tiếp xúc thì rất khó thân dính yêu khí. Cũng tỉ như Trương Đạo Chi thường xuyên cùng Đại Nưu, Đào Yêu đợi tại một viên, trên người cũng không thấy có chút yêu khí. Nhưng mà, như Kim Sơn Tự những hòa thượng kia, thường nghe một con yêu quái cách nói, một cách tự nhiên, liền có thể nhiễm yêu khí rồi. Pháp Hà, có phải hay không là Thanh Nhi đau khổ tìm kiếm con kia đại bản tinh? Trương Đạo Chi hỏi. Bạch Tiễn lắc đầu, ta chỉ biết là hắn là yêu, về phần là cái gì yêu, ta thì không được biết rồi. Trương Đạo Chi hiếu kỳ nói, ngươi cùng Thanh Nhi là khuê trùng mật hữu, nàng cảnh ngộ kiếp nạn này, ngươi không đi cứu nàng, ngược lại là đợi ở chỗ này hưởng nhân gian phúc vui. Bạch Tiễn vuốt ve bụng của mình, lẩm bẩm nói, không phải không cứu, mà là lúc chưa tới. Trương Đạo Chi ừ rồi một tiếng, lại hỏi, ngươi biết được kia Pháp Hà lai lịch, thì không lo lắng hắn sẽ trả thù ngươi? Bạch Tiễn cười nói, những năm này, ta cùng với hắn giao thủ mấy lần, hắn nếu là ta đối thủ, ta ha có thể bình yên sống đến hôm nay. Đối đãi ta làm quan nhân sinh xem tự, tự sẽ đi Kim Sơn Tự, đem Thanh Nhi cứu ra. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, vậy ta năng lực làm phiền ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Đến lúc đó giúp ta đem Kim Sơn Tự đập đi, ngươi trước khác bắt bỏ, nghe ta nói, ta sẽ cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, ấm áp của ta bốn mùa. Đập Kim Sơn Tự, ta cùng với Kim Sơn Tự ở giữa thừa phụ cũng liền tiêu tán a. Sẽ không ảnh hưởng đến tu hành của ta a. Bởi vì gần đây trong thành Hàng Châu náo yêu, lên tới chi phủ, xuống đến các cấp huyện lệnh, bây giờ đều tới Kim Sơn Tự, hy vọng có thể mời trong chùa Phương Trượng ra tay trừ yêu. Đại Hùng Bảo Điện trong, Hàng Châu chi phủ cùng đồng chí nhiếp cảnh hành lễ bái hết Phật tổ về sau, liền đem trong điện tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ để lại Pháp Hà một người. Phương Trượng, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hàng Châu náo yêu một chuyện, gần nửa tháng, lòng người bàng hoàng. Thành nội bách tính không dám ra ngoài làm ăn, Hàng Châu kinh hàng không phân chấn, đợi một thời gian, tất ngưỡng đại họa. Nhiếp cảnh hành cảm giác sâu sắc sầu lo. Hàng Châu chi phủ rất tán thành, cả tòa Hàng Châu, trên trăm vạn nhân khẩu, cũng chỉ vào bản quan ăn uống. Này yêu, nhất định phải trừ. Phương Trượng, Phật giảng làm việc thiện tích đức, việc này quan phủ đã bất lực, cần ngươi ra tay. Vẻ mặt nghiêm túc Pháp Hà chắp tay trước ngực, đầu tiên là niệm câu Phật hiệu, sau đó lại hiếu kỳ nói, việc này, chi phủ cùng đồng chi, lẽ nào không có báo cáo triều đình, mời trấn yêu ti ra tay. Chi phủ dường như có khó khăn khó nói. Nhiếp cảnh hành mở miệng giải thích, việc quan hệ Hàng Châu chiến tích, không phải bạn bất đắc dĩ, hay là không được kinh động triều đình. Pháp Hà gật đầu một cái, kỳ thực, Bần Tăng đã biết kia yêu nghiệt lai lịch. Chỉ là, muốn đuổi bắt này yêu, cần do Bần Tăng độc đoán. Không biết hai vị ý như thế nào. Chi phủ ước gì Pháp Hà đem sự việc cũng kéo qua đi, trừ yêu sự tình, Hàng Châu cảnh nội cắt đi, sẽ toàn lực ủng hộ Phương Trượng. Sau đó không lâu, rất nhiều quan lại rời khỏi Kim Sơn Tự. Pháp Hà một thân một mình, đứng tại trước tượng Phật suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, hắn lần nữa chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, đệ tử gây nên, đều là môn dân. Nói đến đây, hắn như là biến thành người khác bình thường, tràn ngập sát ý, giết người, trên đời đem không người biết Bần Tăng thân phận chân chính. Bần Tăng có thể chuyên tâm tu Phật, sớm ngày chứng được đại thừa Phật pháp, bảo hộ lê dân muôn dân. Chương 33, Pháp Hà thủ đoạn. Chương 33, Pháp Hà thủ đoạn. Thành Hữu thư phố trong, Trương Đạo Chi đem có quan hệ ưu hoàng sự tình đều báo cho biết Bạch Tiễn. Nếu không phải Bần đạo không thiết tính mệnh, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ ngươi kia hảo tỷ bội liền sẽ hồn phi phách tán. Tất nhiên, ngươi sẽ không cần thay ngươi tỷ bội cảm tạ Bần đạo, bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là chúng ta ứng trở nên chuyện. Nếu Bạch Nương tử nếu thật muốn thay ưu hoàng cảm kích Bần đạo, cũng không phải không được. Trương Đạo Chi vẻ mặt chân thành nhìn Bạch Tiễn, biết được cả kiện sự việc chân tướng Bạch Tiễn, thì cuối cùng hiểu rõ vì sao trước mặt đạo nhân sẽ cùng Kim Sơn Tự có rồi nhân quả rồi. Đạo trưởng đúng ưu hoàng muội muội có ân cứu mạng, cho ta mà nói liền không phải ngoại nhân. Mấy ngày nay liền mời đạo trưởng an tâm ở tại cửa hàng trong. Dứt lời, Bạch Tiễn muốn đi là Trương Đạo Chi trông trả. Hắn có chút buồn bực mở miệng nói, hết rồi. Nghe vậy, Bạch Tiễn gật đầu nói, còn có thể có cái gì? Trương Đạo Chi muốn nói lại thôi. Cảm tạ đâu? Bạch Tiễn nhìn hắn nét mặt, đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, đạo trưởng hy sinh vì nghĩa, cứu ưu hoàng muội tử, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Vốn định vì tiền tài và tục vật thay ta muội tử kia đạo trưởng cảm tạ. Chỉ là, đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, chắc là chướng mắt những kia tục vật. Ta như khăng khăng đưa tiễn, chỉ sợ sẽ có vũ nhục đạo trưởng chi ngại. Đạo trưởng có đức độ, thiếp thân bội phục. Trương Đạo Chi nhất thời nghẹn lời. Lời nói đều bị Bạch Tiễn nói xong rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Nếu không phải bận tâm nhìn mặt mũi, hắn vẫn đúng là muốn nói, hắn thật không có đức độ, tiễn cái 10 lượng 8 lượng thì không chê nhiều. Sao từ sau khi xuống núi, gặp phải người, một đây một nhiều đầu óc. Nhìn tới, chuyện xưa nói không sai, đi ra ngoài bên ngoài hay là nhiều lắm lưu cái tâm nhãn mới được. Ăn uống trong lúc đó, Trương Đạo Chi lại hỏi thăm trong thành Hàng Châu một ít hiện trạng. Biết được gần đây có yêu tà quái phá, khiến bách tính lòng người bàng hoàng, cho nên không dám ra ngoài. Trương Đạo Chi cũng không đem việc này cùng Kim Sơn Tự liên hệ với, chỉ là cảm thấy thành nội xuất hiện yêu tà, quan phủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn cũng liền lười nhắc thao phần này tâm. Buổi chiều, Trương Đạo Chi đem Đại Nưu lưu tại cửa hàng trong, một thân một mình đi bắc quan bến tàu bên ấy. Bắc quan bến tàu ở vào Hàng Châu thành bắc, là Kinh Hàng Vận Hà bước vào Hàng Châu thành quan trọng môn hộ. Trương đạo chi muốn đi đường thủy lên phía bắc, thì xoay quanh không ngoài tòa này bên tàu. Hắn nguyên lai tưởng rằng thành nội náo yêu tà, cùng vận tải đường thủy nên không quan hệ. Nhưng mà đến rồi bến tàu mới phát hiện, quan phủ đã sớm đem bến tàu giới nghiêm. Bên trong thuyền ra không được, ngoại lai thuyền cũng đều dừng sát ở bên mở, nhất thời không vào được thành. Hắn tiến lên hỏi thăm một vị quan sai. Người kia ứng tiếng nói, vừa rồi nha thự trong ra lệnh, Hàng Châu cảnh nội các nơi bến tàu toàn bộ ngừng vận, về phần khi nào giải phong, còn phải xem cấp trên ý nghĩa. Nói cách khác, tại không có giải phong trước đó, Trương đạo chi không cách nào rời khỏi Hàng Châu thành rồi. Thế nhưng vì yêu tả một chuyện, Trương đạo chi hỏi. Kia quan sai khẽ bước cằm nói, Kim Sơn tự pháp Hà Phương trưởng lo lắng kia yêu tả sẽ vào nước chạy trốn, bởi vậy mới muốn đem thành nội bến tàu, hồ bạc, thậm chí ngay cả tiền đường hồ cũng cho phong. Phong cấm bến tàu một chuyện, cùng pháp Hà liên quan đến. Trương đạo chi rất nhanh giải được, pháp Hà toàn diện tiếp thủ trừ yêu một chuyện. Chỉ là, nhường hắn cảm thấy không hiểu là, cái gì yêu, năng lực mượn từ đường thủy chạy trốn, đến từ trong nước yêu. Thế gian có ngũ hành, bất kể dị si hay là yêu tả, bẩm sinh liền cùng một trong ngũ hành thân cận. Tỷ như, thở nhỏ tại sông lớn biển hồ lớn lên yêu tả, trời sinh rồi sẽ thủy độn chi thuật. Lại tỷ như Long Hồ Sơn Thiên Sư phụ dị sĩ, từ lúc lên núi liền tu hành lôi pháp hoặc là kim quang chú. Trong bát quái, quẻ trấn đại biểu lôi, mà quẻ trấn thuộc tính ngũ hành lại chỉ như mộc. Do đó, tu hành lôi pháp người, sử dụng lôi độn chi thuật, kỳ thực chính là một độn một loại chi nhánh. Mà kim quang chú, chính là lấp lánh kim thuộc tính rồi. Âm dương ngũ hành, luôn luôn không phân biệt. Người phân âm dương, lại có một trong ngũ hành, mới có thể đạp vào con đường tu hành. Nếu là không có được ngũ hành chi căn, chính là một lệ, liền không cách nào tu hành. Pháp Hà trừ yêu, lo lắng kia yêu sẽ mượn thủy độ đi, tám thành chính là trong nước chi yêu. Tự cổ chí kim, ngược lại là cũng có một chút người tài ba, có thể toàn diện nắm giữ ngũ hành độ thuật, tỉ như Na Cha, Dương Tiễn. Nhưng dạng này người, dù sao cũng là số ít. Năng lực toàn diện nắm giữ ngũ hành người, đợi một thời gian, cũng liền năng lực nhảy thoát ngũ hành bên ngoài. Không ở trong ngũ hành, không nhận ngũ hành sinh khắc và chế ước, liền có thể chứng được đại tự do. Dị sĩ tu hành, trường sinh là mục đích, được đại tự do, đại thiên hằng cũng là mục đích. Nếu đem được trường sinh người ví von là thần tiên, như vậy, được đại tự do, nhảy thoát ngũ hành bên ngoài người, liền bị thánh. Tỷ như Dương Tiễn nhục thể thành thánh, lại tỷ như Tam Thanh người công đức thánh quả. Còn có tượng Nho ra như thế Tam Bất Hủ chi thánh. Những thứ này thánh đồng đều đã vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Thì tại trước Trương đạo chi chân vừa ly khai thành Hữu thư phố, chân sau, quan phủ liền tới người, có vài chục tên nha dịch. Dẫn đội người chính là phủ Hàng Châu đồng chí Nhiếp Cảnh Hành. Hắn là phụ mệnh đến đây bởi bắt thành Hữu thư phố trưởng quỹ, cũng là Bạch Thiện tướng công, Hứa Thân. Nhiếp Cảnh Hành không rõ, Hứa Thân chẳng qua là người bình thường, thê tử của hắn còn có thai, cùng bắt yêu có gì liên quan liên. Chỉ là, pháp Hà đã nói cho chi phủ, muốn Hàng Châu an bình, Hứa Thân nhất định phải bắt. Với lại, là bảo đảm không sai, còn cần phái thêm một số người đi bắt. Vì chiến tích, vì Hàng Châu thành bách tính, Nhiếp Cảnh Hành không có lựa chọn nào khác. Cửa hàng trong, Bạch Thiện liều mạng mang thai, chính ngăn tại Hứa Thân trước người, ta quan nhân luôn luôn tuân thủ luật pháp, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn? Những kia bộ khoái mới không quan tâm những chuyện đó, mọi việc bên trên để bọn hắn bắt người, bọn hắn liền bắt. Bởi vì có quan sai tại, Bạch Thiện cho dù là yêu, nhưng cũng không dám thi triển yêu thuật. Nhưng vì nhân lực, lại như thế nào có thể ngăn cản những kia quan sai? Bạch Thiện đành phải trơ mắt nhìn chính mình tướng công bị bọn họ bắt đi. Nàng đi theo những kia quan sai đi vào cửa hàng bên ngoài, thấy ngoài tiệm đứng mười mấy tên sai dịch, trực giác nói cho nàng, sự việc không đơn giản. Lại nhìn thấy nha dịch bên ngoài ngừng lại một cố kiệu, liền bước nhanh đi về phía tiền. Nhưng mà lại bị sai dịch ngăn lại. Hứa Thân lo lắng thân thể của nàng, cho dù bị người ép cũng không quên quan tâm nàng, nương tử, vi phu cũng không phạm pháp, đi một lát sẽ trở lại. Người bảo trọng thân thể. Thế nhưng Bạch Thiện ở đâu năng lực cố được rất nhiều. Nàng quỳ dạp xuống sai dịch trước, nhìn trước kia cố kiệu, lớn tiếng nói, đại nhân, không biết thiếp thân tướng công đến tuột cùng phạm vào tội gì, ngài vì sao không nói lời gì, liền muốn đem ta tướng công bắt đi? Nghe vậy, ngồi ở trong tiệu Nhiếp Cảnh Hành lắc đầu, coi như hắn rèm xe vẫn lên, muốn tùy ý ứng phó vài câu lúc, đột nhiên nhìn thấy cửa hàng bên ngoài một đầu hoàng lưu. Đây là vị đạo trưởng kia châu. Không sai, là con châu kia. Nhiếp Cảnh Hành còn nhớ rất rõ ràng. Đạo trưởng đến Hàng Châu, hắn nhanh chóng hạ cố kiệu, đi vào con châu kia bên cạnh, hỏi hướng Bạch Thiện, đầu này châu, vì sao ở đây? Này châu chủ nhân đâu? Chương 34, nương tử của ta là yêu, hắn thế nào biết? Chương 34, nương tử của ta là yêu, hắn thế nào biết? Trong lúc nhất thời, Bạch Thiện suy nghĩ rất nhiều. Hẳn là đạo trưởng biết nhau trước mặt vị đại nhân này. Bạch Thiện thêm chút trao chuốt, đem Trương đạo chi láo xưng là Hứa Thân bằng hữu. Nghe vậy, Nhiếp Cảnh Hành càng vì nhốt hơn hoặc. Đầu tiên, hắn có thể xác định Trương đạo chi là người tốt, nếu không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tương đối đi làm trừ yêu sự tình. Tiếp theo, đạo trưởng bằng hữu cho dù không phải người tốt, nhưng cũng nhất định không phải người xấu. Như vậy vấn đề đến rồi, Pháp Hà tại sao khăng khăng muốn bắt Hứa Thân? Hắn thấy Bạch Thiện mang bầu tại, đành phải trước mở miệng trấn an nói, có một số việc chi phủ đại nhân phải hỏi một chút Hứa Thân. Bản quan cũng là phụ mệnh làm việc. Bất quá, ngươi yên tâm, đạo trưởng đối với bản quan có ân cứu mạng, bản quan tuyệt sẽ không khiến cho ngươi quan nhân bị ủy khuất là được. Dứt lời, liền khoát qua tay, ra hiệu sai dịch trước đem Hứa Thân bắt đi trong lao. Bản quan sẽ ở chỗ này chờ nhìn đạo trưởng đến đây. Đợi đạo trưởng sau khi đến, bản quan sẽ giải thích cho ngươi đổi bắt Hứa Thân nguyên do. Nhiếp Cảnh Hành cho rằng, Trương đạo chi là cao nhân. đối mặt cao nhân, với lại là ân nhân cứu mạng của mình, tất nhiên là muốn nhiều thêm lễ ngộ. Liền quyết định lưu tại cửa hàng sách trong chờ lấy Trương đạo chi. Việc đã đến nước này, Bạch Thiện cũng không thể tránh được, đành phải tạm do quan phủ đem Hứa Thân bắt đi. Sau nửa canh giờ, Trương đạo chi mới từ bến tàu về đến cửa hàng sách. Thế nhưng mới vừa vào cửa, liền thấy ngồi ngay ngắn trên ghế Nhiếp Cảnh Hành cùng không dừng lại cúi đầu khóc thút thít Bạch Thiện. Chính cảm giác buồn bực, chợt thấy Nhiếp Cảnh Hành đứng dậy đón lấy, "Đạo trưởng, không biết ngài có phải không còn nhớ tại hạ?" Trương đạo chi gật đầu một cái, "Hoang trong miếu gặp qua, ta ấn tượng không có kém như vậy, còn gái của ngươi đâu?" Nhiếp Cảnh Hành sững sờ, "Tiểu nữ đang ở nhà bên trong." Trương đạo chi rất tự nhiên ngồi ở một bên, "Vậy ngươi tới làm gì?" Nhiếp Cảnh Hành lập tức có chút lúng túng. Trương đạo chi cũng vô ý thức cho rằng chính mình có chút nói sai. Tính cả hôm nay, tổng cộng mới gặp mặt 2 lần, thì nhớ thương người ta con gái, có phải hay không có chút không tốt lắm. Khô khụ, "Ta nói là, ngươi đến có gì muốn làm?" Trương đạo chi không rõ, trước mặt quan này lại là làm sao tìm được chính mình? Tìm chính mình lại cần làm chuyện gì? Sau đó, Trương đạo chi liền nghe Nhiếp Cảnh Hành cùng Bạch Thiện hai người đem ân cứu mạng ngọn nguồn cùng đuổi bắt Hứa Thân một chuyện nói ra. Nhiếp Cảnh Hành nói, kỳ thực đuổi bắt Hứa Thân cũng không phải là chi phủ đại nhân ý tứ, mà là Pháp Hà phương trượng. "Pháp Hà?" Bạch Thiện vô thức mắng, vừa ăn cướp vừa la làng. Cái thằng này lại như vậy không biết xấu hổ. Nhiếp Cảnh Hành có chút hiếu kỳ. Vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này, hắn bên thai lại chuyển tới giọng Trương đạo chi, "Nhiếp đồng chi, ngươi cho rằng bần đạo là người tốt hay là người xấu?" Nhiếp Cảnh Hành nói thẳng, "Đạo trưởng trừ yêu, trong lúc vô tình cứu được tại hạ, tự nhiên là người tốt." Ân cứu mạng việc này, đúng Trương đạo chi mà nói, thật là một hồi bất ngờ, tất nhiên Nhiếp đồng chi cho rằng bần đạo là người tốt, không biết Nhiếp đồng chi khẳng hay không tín nhiệm bần đạo. Nhiếp Cảnh Hành nghe được lời nói của hắn bên ngoài tâm ý, "Đạo trưởng thế nhưng có việc cần nhờ." "Ân cứu mạng, tại hạ chưa báo đáp, đạo trưởng sở cầu, bất kể núi đao biển lửa, tại hạ cũng nguyện thử một lần." Trương đạo chi gật đầu nói, "Vậy thì mời Nhiếp đồng chi mau trở về phủ nhà, trông giữ tốt Hứa Thân, không thể nhường bất luận kẻ nào tiếp cận hắn, nhất là Pháp Hà." "Nhất là Pháp Hà? Lẽ nào cái này Pháp Hà có vấn đề?" "Đạo trưởng." Nhiếp Cảnh Hành muốn hỏi được triệt để chút ít, nhưng mà Trương đạo chi cũng chỉ là có chỗ suy đoán, chưa kết luận, không dám đem sự việc định chết. "Nhiếp đồng chi, ngày sau ngươi sẽ biết nguyên lý do." Nhiếp Cảnh Hành khẽ bước cằm nói, "Đã như vậy, tại hạ lập tức trở về phủ nhà. Tại hạ sẽ đích thân buổi tiếp Hứa Thân, tuyệt sẽ không khiến cho hắn tại trong lao bị nửa chút tủi thân." Dứt lời, đứng dậy liền đi. Đợi hắn sau khi đi, Bạch Thiện nổi giận đùng đùng nói, "Pháp Hà tên vương bắt đàn này, vì đối phó ta, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn biết rõ, ta quan nhân chỉ là cái phạm nhân mà thôi. Hắn lại đúng phạm nhân động thủ. Ta này liền đi Kim Sơn tự tìm hắn, thề phải cùng hắn liều cho cá chết lưới rách." Nói xong, nâng cao bụng lớn, muốn xông ra phô bên ngoài. Thấy thế, Trương đạo chi không rên một tiếng. Bạch Thiện một chân vừa bước ra cửa hàng, nhưng không nghe được Trương đạo chi nói cái gì, dứt khoát lại lùi về một bước kia, quay người nhìn Trương đạo chi. Hắn nhấp một ngụm trà, "Đi a, tại sao không đi?" Bạch Thiện sắc mặt có chút khó coi. Nàng sắp sinh, đoạn này thời gian chính là nàng suy yếu nhất thời khắc. Nếu là cùng Pháp Hà đơn đả độc đấu, nàng tất nhiên là không sợ. Nhưng sợ là sợ tại Kim Sơn tự lấy cỡ nào đi. Cái gọi là song quyền nan địch bốn chân. Cũng đúng thế thật, vì sao? Cho tới nay, đơn thuần tu vi, Bạch Thiện cũng hơi cao hơn Pháp Hà, nhưng thủy chung không làm gì được Pháp Hà nguyên nhân. Bạch Thiện hướng phía Trương đạo chi thật sâu thở dài nói, "Đạo trưởng như nguyện xuất thủ tương trợ, thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đạo trưởng." Nghe vậy, Trương đạo chi lắc đầu, chỉ vào cửa hàng bên ngoài Đại Nưu, "Bần đạo có trâu ngựa." Mu, Đại Nưu hiển nhiên là nghe được, đang biểu đạt bất mãn của mình. Giúp vào Trương đạo chi trên đùi đào yêu chính kéo kẹt cười không ngừng. Bạch Thiện thầm nghĩ, như thế ân đức, nếu dùng tiền tài và vật ngoài thân tương báo, có phải hay không có vẻ hơi không biết mùi vị. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, "Như đạo trưởng có thể cứu ra thiếp thân quan nhân, đợi thiếp thân sinh hạ trong bụng hải nhi, thiếp thân nguyện thể chết cũng đi theo đạo trưởng, vì đưa tin trưởng đại ân đại đức. Ta đúng yêu thật không có hứng thú a, liền không thể đổi điểm khác cảm tạ sao?" "Thì như tiền." Trương đạo chi ai thanh thở dài, "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng mà ngươi đừng đợi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Hắn vốn là cùng Kim Sơn tự trong lúc đó có thừa phụ tồn tại. Việc này mặc dù nhìn như không có quan hệ gì với hắn, nhưng tự hại mình rồi Kim Sơn tự hòa thượng, gặp được Cú Hoàng, lại đi tới cửa hàng sách. Trong cõi u minh, thiên thi vạn lũ ở giữa, đã sớm nhường hắn cùng Kim Sơn tự có rồi khó mà hòa hoãn mâu thuẫn. Hắn lại há có thể né này nên tiếp cửa sự việc. "Đạo trưởng có gì cao kiến?" Bạch Thiện mặc dù là yêu, sống hồi lâu, nhưng nàng bây giờ chỉ là vợ của Hứa Thân mà thôi, không phải cái đó năng lực ngăn chặn Pháp Hà một đầu xà yêu. Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, nói, "Pháp Hà muốn bắt Hứa Thân, hẳn là muốn mượn Hứa Thân áp chế ngươi. Pháp Hà như vậy nhằm vào ngươi, không ngoài có 2 giờ. Thứ nhất, Pháp Hà đơn thuần nhìn xem ngươi khó chịu, muốn chỉ ngươi. Thứ hai, Pháp Hà có không thể không diệt trừ ngươi lý do. Lý do này, càng nghĩ, chỉ sợ là Pháp Hà thân phận chân thật một chuyện rồi." Trương đạo chi đem suy đoán của hắn nói ra. "Hàng Châu thành nào yêu, có thể chính là Pháp Hà tác phẩm. Hắn làm như thế, là nghĩ dẫn tới quan phủ coi trọng, mượn nhờ quan phủ diệt trừ Hứa Thân. Vì ngay cả Pháp Hà cũng không xác định, cả ngày cùng Bạch Thiện ngủ ở cùng nhau Hứa Thân, có biết không hắn là yêu. Tại diệt trừ Hứa Thân trước đó, hắn sẽ lợi dụng được Hứa Thân, bức bách Bạch Thiện đi vào khuôn khổ. Ú hoàng một chuyện, Kim Sơn tự chính là như vậy hành động. Pháp Hà kế hoạch cho tới bây giờ, nhìn lên tới cũng rất thuận lợi. Chỉ là, này bên trong có một biến số, Nhiếp Cảnh Hành. Giả thiết người này đáng giá tín nhiệm, Hứa Thân có thể tự không lo. Tiếp đó, Pháp Hà chắc chắn trên Hứa Thân làm văn chương. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, các ngươi mở cửa hàng sách, nhất định là cùng Ấn Vương quan hệ không tệ. Hàng loạt in truyền đơn trên thì biết, Pháp Hà lại yêu, chúng ta trước đem Pháp Hà một quân, nhường hắn lâm vào bị động, chuyện sau đó, lại đi một bước, nhìn xem một bước. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi cũng chỉ có thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần nhường toàn thành bách tính hoài nghi Pháp Hà đến tột cùng là người hay là yêu. Như vậy, Pháp Hà sau này bất kể làm chuyện gì, đầu tiên rồi sẽ nhận các loại chất vấn. Đại nghĩa thì đứng không đến hắn bên này. Bạch Thiền nghiêm túc suy nghĩ một phen, cảm thấy Trương Đạo Chi nói rất có đạo lý. Chỉ là, đạo trưởng dám hỏi, như thế nào truyền đơn? Tại nhất cảnh hành trở về phủ nhà trước đó, nhà thự nội địa trong lao, thân mang tơ vàng cà sa Pháp Hà mang theo hai tên tăng lữ tới chỗ này. Hắn đứng ở giam giữ Hứa Thân nhà tù trước, hỏi, Hứa Thân, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Hứa Thân trong lòng giật mình, ngươi là Kim Sơn tự phương trượng, ta đã thấy ngươi, ngươi nói lời nói này là có ý gì? Pháp Hà nghiêm mặt nói, nương tử của ngươi Bạch Thiền là yêu, xa yêu, trong thành Hàng Châu gần đây yêu tà sự tình, liền cùng ngươi nương tử liên quan đến. Ngươi như đáp ứng bần tăng, dùng ngươi làm uy hiếp, bức bách ngươi nương tử đi vào khuôn khổ, bần tăng có thể tự bảo đảm ngươi không lo. Hứa Thân sững sờ, sắc mặt vô cùng cương, như là nhận to lớn xung kích. Nương tử của ta là yêu. Hán, thế nào biết? Hứa Thân cắn răng, ngươi muốn lợi dụng ta, đối phó nương tử của ta, làm ngươi xuân thu đại mộng. Chương 35, hắn nhất định sẽ vụng trộm mắng ta ngốc ca. Chương 35, hắn nhất định sẽ vụng trộm mắng ta ngốc ca. Pháp Hà khó hiểu, ngươi là người, nàng là yêu. Sinh mà là người, lại vì rồi một con yêu không tiếc tính mệnh. Vì sao? Hứa Thân cười lạnh một tiếng, vì ngươi không biết yêu. Ta không biết yêu. Pháp Hà cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, ta là hòa thượng, giới thất tình lục dục, không biết yêu, chẳng phải là rất bình thường. Hứa Thân, a, hình như không có gì khuyết điểm. Đêm đó, Bạch Thiền cùng Trương Đạo Chi liền đi thăm hỏi trong thành các đại ấn phường. Cái gọi là ấn phường, chính là chỉ không chính thức tổ chức in ấn sách vợ nơi trốn. Áp dụng chính là in chữ rời thuật. Không tính huyện Hàng Châu trấn Bách Tính, vẹn vẹn chỉ nói toàn thành Bách Tính, thì có gần 50 vạn hộ. Toàn thành ấn phường có 8 nhà, tinh thông in chữ rời thuật công tượng có 100 người. Tại chữ hoạt chế tác thành công về sau, mỗi tên in ấn công tượng có thể in ấn trang giấy 200-300 trường. Mỗi tấm truyền đơn, chỉ viết có 9 chữ, Kim Sơn tự phương trượng Pháp Hà lại yêu. 100 tên công tượng, một ngày nhiều nhất cũng liền năng lực in ấn 3.000 tấm truyền đơn. Cho dù cho Bạch Thiền thời gian một tháng, cũng không có khả năng in ấn 50 vạn trường, làm được một hộ một tấm. Nhưng 3 ngày, tập hợp đủ thành tất cả ấn phường lực lượng, tăng giờ làm việc, in ấn một vạn tấm, còn có thể làm được. Dựa theo bình thường giá cả mà nói, in chữ rời, tại Hàng Châu, một trang giấy giá cả, muốn 2 đến 3 văn không giống nhau. Tính 3 văn, một vạn tấm giấy chính là 3 vạn văn, giá trị bạch ngân 30 lượng, lại tính cả các loại nhân công cùng trang giấy thân mình giá cả. Ước chừng muốn tăng gấp 10 tả hữu, cũng là 300 lượng. Chợt nhìn, cái giá tiền này cũng không phải quá đắt. Thế nhưng, mới đầu, không có một nhà ấn phường vui lòng tiếp loại chuyện lặt vặt này. Rốt cuộc, đắc tội Kim Sơn tự phương trượng việc này, có thể lớn có thể nhỏ. Chẳng qua, thương nhân lợi lớn. Bạch Thiền vì Hứa Thân, đem vốn liếng cũng cho móc ra. Thành hữu thư phố. Bạch Thiền một bên tìm kiếm nhìn các loại đồ trang sức, một bên hướng Trương Đạo Chi mở miệng nói, mấy ngày gần đây, thành nội bởi vì náo yêu một chuyện, cửa hàng sách đều không có làm ăn có thể làm, ấn phường bên ấy thì bởi vậy bị liên lụy, mấy ngày chưa từng khởi công. Ta những thứ này đồ trang sức, năng lực đổi 3000 lượng. Nể tình bạc phân thượng, bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ. Nói xong trong lúc đó, Bạch Thiền đột nhiên thấy Trương Đạo Chi đem một chi thuần kim cây châm thăm dò tại túi tiền mình trong, lập tức cau mày nói, đạo trưởng, ngài đang làm cái gì? Nghe vậy, Trương Đạo Chi mặt mo đỏ ửng, đành phải đem kia cây châm lại thả lại tại chỗ. Ngươi biết bần đạo vô cùng thành cao, bần đạo không tham tài, đúng tiền không có hứng thú. Bần đạo chỉ là cảm thấy, này cây châm nhìn rất đẹp, muốn nhận trốn một chút. Bạch Thiền khó hiểu. Bất quá chỉ là bình thường một chi cây châm, tuy là hoàng kim chế tạo, có thể công nghệ cũng không tính tốt. Ở đâu được xưng tụng đẹp mắt? Đạo trưởng nếu là thích, cầm là được. Trương Đạo Chi nghĩ ra như vậy một ý kiến, lại giúp nàng lớn như vậy bận điệu. Chẳng qua chỉ là một chi châm vàng mà thôi. Thật chứ? Trương Đạo Chi lời còn chưa nói hết, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem kia châm vàng lại thăm dò trong lực chính mình. Bạch Thiền không nói, chỉ là đem còn lại đồ trang sức cùng ngân lượng thu thập thỏa đáng về sau, liền thì đi ra cửa. Trương Đạo Chi đi sát đằng sau, đợi hai người tới một nhà hiệu cầm đồ. Bạch Thiền gõ cửa mà vào, tướng linh sức cầm cố xong, liền muốn vô cùng lo lắng chạy tới ấn phường bên ấy. Vừa đi hai bước, chỉ thấy Trương Đạo Chi do dự dự bồi hồi tại hiệu cầm đồ trước cửa, lúc này cau mày nói, đạo trưởng, làm sao vậy? Trương Đạo Chi có sơ qua lung túng, cười cười, nói, ngươi đi trước, ta có chút việc tư phải xử lý. Bạch Thiền vô cùng lo lắng Hứa Thân an nguy, liền thì không nghĩ nhiều, sau đó thì một thân một mình rời đi. Đãi nàng đi xa, Trương Đạo Chi bỗng nhiên lại gõ lên đóng chặt hiệu cầm đồ cửa lớn, trưởng quý ta muốn làm đồ vật. Làm cái gì? Một chi chân vàng. Sau một lát, Trương Đạo Chi cầm 5 lượng bạch ngân, mặt mày hớn hở rời khỏi hiệu cầm đồ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chi này chân vàng được giá chẳng qua 342, dùng lâu như vậy thế mà còn có thể làm 5 lượng. Kia hiệu cầm đồ trưởng quý còn nói sau này như nghĩ chuộc về chân vàng cần thanh toán quá mức lợi tức mấy chục hai. Làm ta ngốc sao? Thật không dễ dàng làm đi ra, ta làm sao có khả năng còn muốn chuộc về? Bần đạo thông minh như vậy, làm sao có khả năng vờ ngớ ngẩn? Ngược lại là kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ có chút lốc. Chậm chút lúc, Bạch Thiền dựa theo Trương đạo chi ý nghĩa, nhường những kia ấn phường tăng giờ làm việc in ấn chuyển đơn về sau, liền trở về thành Hữu thư phố. Thấy ngồi ở cửa hàng trong uống nước trà, vẻ mặt ý cười Trương đạo chi mở miệng dò hỏi, sự việc cũng làm xong. Bạch Thiền gật đầu một cái. Trương đạo chi lại nhấp một ngụm trà, tâm trạng dường như rất không tồi, đợi chuyển đơn ấn tốt, người đi đem những kia chuyển đơn tán đến mỗi nhà các hộ. Bạch Thiền có chút không nhiều yên tâm, năng lực thành sao? Có thể thành hay không, Trương đạo chi thì không rõ ràng. Chỉ là, đây là hiện nay bọn hắn duy nhất có thể làm được sự việc. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Trương đạo chi cười ha hả nói, các ngươi Hàng Châu thành hiệu cầm đồ thật đúng là thực sự, thì ngươi những kia đồ trang sức, đúng là năng lực đổi 3000 lượng. Bạch Tiễn cười ha ha, thực sự, những kia đồ trang sức, cho dù năng lực đổi vạn lượng cũng đáng. Nghe vậy, Trương đạo chi đột nhiên phun ra một miệng nước trà, ánh mắt đờ đẫn dò hỏi, vậy ngươi cho ta chi kia châm vàng? Bạch Tiễn vô cùng bây giờ nói ra, chi kia châm vàng, tuy nói điêu khắc công nghệ bình thường, có thể chí ít cũng có thể thay đổi trăm lượng. Trên trăm hai, ta mẹ nó, hiệu cầm đồ đen như vậy sao? Bạch Tiễn chợt thấy Trương đạo chi nét mặt có chút cổ quái, thử dò hỏi, đạo trưởng, ngài sẽ không đem tiếp thân tặng cho ngươi chi kia châm vàng cho cầm cố đi? Trương đạo chi sắc mặt lúng túng, miễn cưỡng cười vui nói, làm sao có khả năng, bần đạo cũng không phải người tham của, bần đạo là thực sự thích chi kia cây châm, cùng giá trị giá hình học không quan hệ. Bạch Tiễn gật đầu một cái, hơi yên lòng một chút, kia cây châm thân mình giá trị không cao, chẳng qua bởi vì là tiền triều đồ vật, nếu là gặp được cái thưởng thức người, năng lực đổi trăm lượng không chỉ đấy. A, đạo trưởng, ngài làm sao vậy? Thế nhưng ở đâu không thoải mái? Ngài đừng dọa ta. Tiền triều đồ vật, đồ cổ a, mẹ nó, kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhất định sẽ ở sau lưng bụng trộm mắng ta ngu xuẩn. Giờ phút này, trong tiệm cầm đồ, hôm nay trưởng quỹ tâm tình rất tốt, không chỉ cho cửa hàng bên trong công nhân phát thêm rồi chút ít tiền thưởng, còn chuyên môn theo Phong Nguyệt lâu trồng kêu chút ít gà, ăn rất ngon lành. Ăn đến lúc này trưởng quỹ còn đang suy nghĩ, nếu trên đời này năng lực nhiều mấy cái tượng Bạch Thiện cùng Trương đạo chi dạng này, người tốt liền tốt. Sau đó, trưởng quỹ vì ăn gà một chuyện, mắc phải nấm mốc đau nhức. Mấy ngày sau, Kim Sơn tự, Pháp Hà đang lúc bế quan, đột nhiên có tăng nhân tới đây, đem Bạch Thiện in ấn chuyển đơn giao cho Pháp Hà trong tay. Khi hắn nhìn thấy trên giấy chữ mực lúc, toàn thân cũng đang phát run. Bạch Thiện, bần tăng thật tốt, vốn muốn lưu ngươi đến canh năm, có thể ngươi càng muốn chết sớm, thì chớ trách bần tăng. Bây giờ, đừng nói dân chúng trong thành, ngay cả Kim Sơn tự trong có chút hòa thượng cũng đang len lén nghị luận này chuyển đơn trên chữ viết, Kim Sơn tự Pháp Hà Phương Trượng sẽ là yêu. Dạ, Pháp Hà Phương Trượng nếu là yêu, quan phủ như thế nào đem trừ yêu sự tình giao cho hắn? Nhất định là giả. Ta nhìn xem không nhất định, vạn nhất là quan phủ cùng Pháp Hà cùng một dụng đâu. Rốt cuộc, quan phủ thì kia liệu tính, ước gì kiếm chúng ta lão bách tính tiền, như thế nào lại khăng khăng một mực là ta lão bách tính làm việc? Chúng ta Phương Trượng là yêu. Ở đâu truyền ra lời đồn? Phương Trượng làm sao có khả năng là yêu đâu? Nhất định là giả. Chính là, Phương Trượng là chúng ta Kim Sơn tự tiền nhiệm Phương Trượng tự mình mang về trên núi, không thể nào là yêu. Đúng, không thể nào, không thể nào. Lỡ như đâu? Pháp Hà cho dù không cần nghĩ cũng có thể đoán được bọn hắn sẽ như thế nào đi nghị luận. Rốt cuộc, lòng người đang sợ. Đợi đến đây tiễn truyền đơn tăng nhân rời đi, trong phòng chỉ còn hắn một người lúc, hắn chầm chầm vào trong lò đan hỏa diễm suy nghĩ xuất thần. Thật lâu, hắn đột nhiên đưa tay thọ vào lò đan, tiên tiên chi đan chưa thành. Cho dù đan này là bán thành phẩm, ta phục dụng sau đó, đồng dạng có thể phóng đại tu vi. Và lại, nàng có thai, chính là bây giờ suy yếu nhất lúc. Nửa ngày sau, hắn để người tràn ra thông tin, báo cho biết dân chúng trong thành, liền nói: Bần tăng đã xem yêu nghiệt bắt được, sau 3 ngày, mời bọn họ cùng đi Kim Sơn tự, cùng nhìn bần tăng trừ yêu. Nhường chi phủ đại nhân, đem tiên hứa thân đem lại trong chùa. Chương 36, bần tăng cũng có thể phổ độ chúng sinh. Chương 36, bần tăng cũng có thể phổ độ chúng sinh. Pháp Hà muốn tại sau 3 ngày trừ yêu sự việc, náo loạn đến dư luận xôn xao. Tất cả mọi người đang nghị luận, Pháp Hà đến cùng có phải hay không yêu? Trong thành hại người yêu vật, đến tột cùng là ai? Giờ phút này, thành Hữu thư phố trong, Bạch Thiền lòng nóng như lửa đốt, đạo trưởng, Pháp Hà vì đối phó ta, nhất định sẽ bằng vào ta tướng công làm uy hiếp. Bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Trương đạo chi nếu là muốn đối phó Pháp Hà, nhất định phải nhường Pháp Hà lộ ra chân ngựa. Làm sao nhường Pháp Hà tự loạn trật ước? Hứa thân tính mệnh cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Trương đạo chi mời Nhiếp Cảnh Hành đến đây cửa hàng sách, Pháp Hà, đích thật là yêu. Hắn gái gọi là trừ yêu, bất quá là vì càng che càng lộ. Nói đến đây, thấy Nhiếp Cảnh Hành lâm vào trầm mặc, lại vẻ mặt chân thành mở miệng nói, Nhiếp đồng chi, triều đình cùng bách tính khảo nghiệm ngươi thời khắc đến. Trương đạo chi lời nói, giống như tràn đầy một loại ma lực. Nhiếp Cảnh Hành trong lòng nhiệt huyết bị nhen lửa, rất muốn trên chiến trường, vì bách tính làm cống hiến, dù là bởi vậy hy sinh tính mệnh thì sẽ không tiếc. Đạo trưởng, ngài nói đi, ta nên làm như thế nào? Nhiếp Cảnh Hành ánh mắt kiên định. Trương đạo chi ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra mấy phần khen ngợi, đem Hứa thân cứu ra đại lao, tạm trước thu xếp tại trong nhà người. Sau nửa canh giờ, Kim Sơn tự hòa thượng đuổi tới phủ nhà trước đó. Nhiếp Cảnh Hành tìm thấy Hàng Châu chi phủ, đúng hạ quan có ân cứu mạng đạo trưởng, là người tốt. Hắn cách nói Hà là yêu, hắn chính là yêu. Chi phủ đại nhân, người ta tại Hàng Châu làm quan nhiều năm, liền tin ta một lần, làm sao? Chi phủ đuốt dầu trầm tư. Thật lâu, hắn lắc đầu nói, Nhiếp đồng chi, bản quan cần một con yêu, cần một con bị Hàng Châu bách tính tận mắt nhìn thấy chém giết yêu. Về phần này yêu, đến tột cùng là ai, có phải hay không Pháp Hà, cũng không trọng yếu. Chi phủ lời nói, Nhiếp Cảnh Hành đã hiểu rồi. Hàng Châu bách tính mấy ngày chưa khai môn kinh doanh, đúng Hàng Châu kinh vụ tạo thành nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Nếu để cho triều đình biết được, chi phủ chính trị tiền đồ hủy hết. Nói thật cho ngươi biết, tại mời Pháp Hà ra tay giúp đỡ trước đó, chỉ huy sứ đã mệnh bản quan kỳ hạn phá án. Bây giờ thời kỳ sắp tới, bản quan không giúp được ngươi. Chi phủ cần chính là yên ổn. Thúc đẩy cái này yên ổn nhân tố là người hay là yêu, không phải mấu chốt. Nhiếp Cảnh Hành thở dài, hạ quan đã hiểu rồi. Nhưng nếu hạ quan nói, hạ quan nguyện làm chi phủ đại nhân dê thế tội đâu? Vừa dứt lời, chi phủ hơi chút kinh ngạc, Nhiếp lão đệ, ngươi tội gì? Nhiếp Cảnh Hành chắp tay nói, Vương chi phủ, ngài là tuyên văn 7 năm tiến sĩ, hạ quan là tuyên văn 9 năm đăng khoa. Người ta là cùng một vị tòa sư, lại so với ta lớn tuổi, ta liền mạo muội gọi ngài một tiếng Vương Minh. Vương Minh, có một đạo lý, tại hạ muốn nói chuyện. Kim Sơn tự phương trưởng đều có thể là yêu, cứ thế mãi, Hàng Châu, nhưng còn có ngày yên tĩnh. Tuyên văn chính là đại chu tiên hoàng tại vị thời kỳ niên hiệu. Nghe vậy, Vương chi phủ không hề bị lay động. Thấy thế, Nhiếp Cảnh Hành hạ giọng, mở miệng lần nữa, như thật làm cho kia Kim Sơn tự phương trưởng tại trước mắt bao người trừ yêu. Thử hỏi, ngày sau chi Hàng Châu, người đó định đoạt. Vương chi phủ nhíu mày. Nhiếp Cảnh Hành rèn sắc khi còn nóng, triều đình có thể chế, Phật đạo trung nhân, không được can thiệp chính sự. Kinh thành trấn yêu thi, không chỉ trấn yêu, càng có giám sát bách quan chi chứ. Vương chi phủ, cho dù là tiền đồ mà tính, việc đã đến nước này thì không thể do dự rồi. Một lát sau, Vương chi phủ lai thanh thở dài, thôi, gần đây bản quan cơ thể khó chịu, Hàng Châu rất nhiều sự vụ, muốn làm phiền Nhiếp đồng chi rồi. Nửa ngày sau, Kim Sơn tự phương trượng Hứa Thân đã bị Nhiếp Cảnh Hành mang đi, chẳng biết đi đâu. Sau 3 ngày trừ yêu sự tình, nên làm thế nào cho phải? Nếu không, đệ tử tùy ý bắt cái tiểu yêu tới. Có tăng nhân hỏi, càng thêm có vẻ thần thánh bất phàm. Pháp Hà lắc đầu nói, con rắn kia không chết, bản tọa họa trong lòng khó tiêu. Tăng nhân cao mày nói, thế nhưng Pháp Hà hừ lạnh nói, không có gì có thể là nàng phải chết. Nàng cho rằng bảo toàn Hứa Thân, bản tọa liền lấy nàng không có biện pháp. Chẳng được bao lâu, Pháp Hà tiến về tòa yêu tháp trong. Tháp cao 6 tầng, chỉnh thể khắc đầy kinh văn. Hắn đầu tiên là đi vào tầng cao nhất. Tầng này không có yêu, chỉ có một tên lão tăng bị che kín trận văn xích sắt khóa lại. Lão tăng kia chậm rãi mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn Pháp Hà, gặp hắn trên người yêu khí như có như không, lập tức nhíu mày, ngươi đã nhập ma? Ma? Pháp Hà cười to nói, cái gì là Phật, lại cái gì là ma? Dựa vào cái gì là Phật hay ma, muốn do các ngươi đến định nghĩa. Ta nói ta là Phật, ta chính là Phật. Lão tăng lắc đầu, tiếp tục nhắm hai mắt. Pháp Hà trầm giọng nói, bần tăng tới đây chỉ là phải nói cho ngươi, sau trận này là bần tăng thắng, hậu thế đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Kim Sơn tự ra một vị thánh tăng. Lão tăng dường như nỉ non nói, án này chưa tiêu, lúc này kết luận hơi sớm. Pháp Hà đột nhiên phất tay áo, bần tăng sẽ không giết ngươi, bần tăng muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy Kim Sơn tự là như thế nào lớn mạnh. Ngươi có thể phổ độ chúng sinh, bần tăng cũng có thể. Dứt lời, hắn liền hạ một tầng. Tầng này có một bãi to lớn huyết trì, trong ao giam giữ nhìn một cái thanh xà, thân rắn che kín vết thương, không dừng lại có huyết thẩm thấu đến trong ao. Dường như muốn dùng loại phương thức này, một chút làm hao mòn nhìn kia thanh xà lực lượng. Làm thanh xà nhìn thấy Pháp Hà một khắc này, lúc này liền mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Pháp Hà nuốt vào trong bụng. Nại Hà, chỉ cần thân thể khẽ động, thời khắc đó đẩy kinh văn xích sắt, liền sẽ dạng dỡ phát quang, dày vò đến nàng đau đến không muốn sống. Thấy thế, Pháp Hà ai thanh thở dài, ngươi hay là giống như trước như vậy, tính tình táo bạo như vậy không tốt. Thanh xà gầm rú nhìn, Pháp Hà đúng nỗi thống khổ của nàng làm như không thấy, bần tăng cùng ngươi, chung quy là đường khác nhau. Bần tăng trong lòng có đại nguyện, ngươi nên ủng hộ bần tăng. Thanh xà nhe răng trợn mắt, càng không ngừng lẻ lưỡi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Pháp Hà tràn ngập sát ý. Pháp Hà không sợ, chỉ là nhìn một ao huyết thủy, mắt lộ ra tham lam, bần tăng đã gần đến lư rút đi yêu thân, lại tan rồi ngươi này một thân tu vi. Cho dù là ngươi cái đó Bạch tỷ tỷ, cũng sẽ không là bần tăng đối thủ. Sau 3 ngày, bần tăng sẽ dùng ngươi dẫn kia bạch xà đến đây. Bần tăng đem tự thân vì Hàng Châu bách tính, trừ yêu. Dứt lời, Pháp Hà điên cuồng thu nạp trong ao huyết khí, giống như điên dại. Thành Hữu thư phô trong, biết được Hứa Thân đã bị Nhiếp Cảnh Hành an toàn cứu đi sau, Bạch Thiển nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông lòng xuống. Chỉ là, như sau 3 ngày, Pháp Hà tùy ý tìm con tiểu yêu chém giết, trong thành bách tính dựng nên uy tín, có thể nên làm thế nào cho phải? Tuy nói Hứa Thân không được gì, nhưng mà bọn hắn liên thủ đối phó Pháp Hà kế hoạch chưa biến. Người này đấy, đứng được càng cao thì ngã càng thảm. Hứa Thân không việc gì, sau 3 ngày ngươi liền không cần ra mặt. Hắn như tùy ý giết con tiểu yêu, sau này này trong thành Hàng Châu vẫn đang náo yêu đâu. Nghe được Trương Đạo Chi lời nói, Bạch Tiền lúc chợt nhíu mày, đạo trưởng có ý tứ là nói muốn để tiếp thân đi hại người, giá họa cho Pháp Hà. Trương Đạo Chi lắc đầu nói, không phải hại người, là doan người. Doan người? Bạch Tiền hai mắt tỏa sáng, dựa theo kế hoạch này tiến hành tiếp, đợi cho Pháp Hà uy tín mất sạch, đến lúc đó lại đem hắn yêu thân một chuyện phơi sáng, hắn đem rơi xuống thần đàn, thân bại danh liệt. Đạo trưởng, ừm, sao? Là cảm thấy bần đạo vô cùng thông minh. Nghe vậy, Bạch Thiển lắc đầu. Trương Đạo Chi lại hỏi, lẽ nào bần đạo không thông minh? Mấy ngày nay đến nay, Bạch Thiển đã cùng Trương Đạo Chi quen biết, ra vẻ trêu ghẹo nói, thiếp thân chỉ là cảm thấy đạo trưởng tâm nhãn thật nhiều. Hả? Trương Đạo Chi ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi tốt nhất là tại khen ta. Chương 37, sau đó, Hàng Châu không yêu. Chương 37, sau đó, Hàng Châu không yêu. Sau 3 ngày, Nhương Bạch Thiển cùng Trương Đạo Chi không nghĩ tới là Pháp Hà thế mà lại dùng Thanh Nhi làm uy hiếp. Kim Sơn Tự, một cái to lớn thanh xà đang bị giam giữ tại một tòa do Pháp Hà tự mình tham dự thiết kế chế tạo trong lồng giam. Kia lồng giam che kín bụi gai cùng trần văn. Phàm là thanh xà hơi động đậy, liền sẽ có loại như bị sét đánh đau đớn truyền khắp toàn thân. Lúc này, càng ngày càng nhiều bất tính đã tụ tập tại Kim Sơn Tự. Bọn hắn mặc dù sợ yêu, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được bọn hắn tận mắt nhìn thấy trừ yêu một màn. Rốt cuộc, loại sự tình này, dân chúng tầm thường, cả đời cũng rất khó mắt thấy một lần. Với lại, tuyệt đại đa số người, cả đời cũng không gặp được một con yêu. Bây giờ có thấy yêu cơ hội, bọn hắn há có thể bỏ lỡ. Ta thích cái ai ra, đây cũng là yêu sao? Thật lớn một con rắn a. Lớn như vậy rắn, khẳng định là yêu. Này rắn là công mẫu. A. Chẳng được bao lâu, đi vào Kim Sơn Tự bách tính, liền có mấy trăm người. Những người này đến, đối với Pháp Hà mà nói, như vậy đủ rồi. Đợi hắn hôm nay chém yêu, không bao lâu, toàn thành bách tính đều sẽ tán tụng hắn công đức. Kim Sơn Tự địa vị cũng sẽ nước lên thuyền lên. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ nói, Kim Sơn Tự vô cùng linh nghiệm, bởi vì này tọa trong chùa miếu, ra đây một vị thánh tăng. Thành hữu thư phô trong, Bạch Tiễn ánh mắt kiên định, đang mài đao xoèn xoẹt. Nàng ngồi trên ghế, đem trường kiếm trong tay, trà sát một lần lại một lần. Đồng thời thì tại điều tức, muốn đem tự thân tình hình điều chỉnh đến tốt nhất. Thật lâu, đợi gần buổi trưa, Bạch Tiễn nâng cao bụng lớn, cầm kiếm đứng dậy, đem dục rời khỏi cửa hàng sách. Thấy thế, Trương Đạo Chi ai thanh thở dài, ngươi hay là quyết định muốn đi cứu Thanh Nhi? Bạch Tiễn gật đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ nói, Thanh Nhi cùng ta tình như tỉ muội. Đó là Kim Sơn Tự, người đông thế mạnh, vẫn như cũng muốn đi. Vẫn như cũng muốn đi. Như một đi không trở lại đâu. Vậy liền một đi không trở lại. Bạch Tiễn đã làm ra quyết định kỹ càng. Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, rõ ràng như thế cả bấy. Ngươi cho dù không vì chính ngươi suy xét, cũng nên vì ngươi trong bụng Hải Nhi suy nghĩ. Bạch Tiễn nuốt ve bụng của mình, mỉm cười cười nói, kia không còn biện pháp nào, ai bảo mẹ hắn là ta. Dứt lời, liền thì ngự kiếm mà đi. Trương Đạo Chi đứng ở cửa hàng sách cánh cửa chỗ, nhìn qua đã thăng thiên mà đi Bạch Tiễn, lắc đầu không thôi. Sau một lát, hắn lẩm bẩm nói, ngự kiếm phi hành, thật đẹp trai a. Một bên, Đại Nưu hừ hai tiếng, phảng phất đang nói, đây là trọng điểm sao? Không cần một lát, Kim Sơn Tự bùng trời, có mặc vân áp đỉnh, lôi đình lấp lóe. Không ít bách tính vô thức ngẩng đầu nhìn trời, thấy tầng mây bên trong ẩn có một cái bạch mãng bốc lên. Pháp Hà, thả Thanh Nhi, thả cho ngươi khỏi chết. Nếu không hôm nay, ta định chìm rồi ngươi này Kim Sơn Tự. Bạch mãng như sơn nhạc, uy áp cả tòa chùa miếu. Trong khoảnh khắc, liền sứ bách tính loạn thành một bầy, thật lớn một con yêu, năng lực thăng thiên yêu quái, vội vàng chạy. Mẫu, rất nhiều bách tính vội vàng chạy trốn. Mặc dù có rất nhiều tăng nhân đang quản lý nhìn trật tự, nhưng bách tính ở đâu nhìn thấy qua thần thông quảng đại như vậy yêu vật, sôi nổi kinh sợ không thôi. Nguyên bản ngay ngắn trật tự Kim Sơn Tự cũng biến thành hoảng loạn lên. Lúc này, ngồi quỳ chân tại Đại Hùng Bảo Điện, không dừng lại niệm tụng nhìn Phật kinh Pháp Hà, đang nghe giọng Bạch Tiễn sau, khoe miệng có hơi dương lên, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến ngoài điện. Hắn từng bước một đi vào đông đảo bách tính trước người, cho đến bước ra chùa miếu cửa lớn, đem bách tính sắp đặt đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chỗ nào có ngã Phật phù hộ, có thể bảo vệ bọn hắn không lo. Kim Sơn Tự Đại Hùng Bảo Điện, nào có cái gì Phật phù hộ? Pháp Hà làm như vậy, chẳng qua là dùng bách tính mệnh làm uy hiếp, khiến cho Bạch Tiễn không dám dìm nước Kim Sơn Tự. Nếu không, mấy trăm đầu nhân mạng oán nợ, Bạch Tiễn đọc không dậy nổi. Là Phương Trượng. Phương Trượng đến rồi, mọi người đừng hốt hoảng. Nghe Phương Trượng lời nói, đi trong đại điện tạm lánh. Pháp Hà xuất hiện, nhường Kim Sơn Tự trong ngoài rất nhanh trở nên có thứ tự. Mà Thanh Xà tại nhìn thấy Pháp Hà hiện thân một khắc này, đột nhiên trở nên điên cuồng, cố nén xét đánh thống khổ, càng không ngừng dùng thân thể đập tại lồng giam bên trên. Thấy thế, Pháp Hà hờ hững nói, đối đãi ta thu thập cái kia Bạch Xà, tự sẽ để ngươi cùng nàng đoàn tụ, chớ có nóng đội. Dứt lời, vung tay lên, có kim bát bay đến lồng giam vùng trời, rủ xuống lũ lũ kim quang, hóa thành lôi điện, càng không ngừng thiêu đốt lấy Thanh Xà thân thể. Thanh Xà trên người lân phiến đang từng khúc băng liệt. Thanh Nhi, Bạch Tiễn thấy đây, đau lòng không thôi. Nàng không còn nói nhảm, ngang nhiên ra tay, một thanh phi kiếm thẳng lướt Pháp Hà. Thấy thế, Pháp Hà như cũ cực kỳ bình tĩnh, Phật nói, thiên thăng lực, ánh sáng vô lượng, thiên thăng lượng. Trong khoảnh khắc, Pháp Hà sau lưng có kim quang chợt hiện, đem nó chiếu rọi giống như Phật hàng thế. Không ít đứng ở trong chùa bách tính đều là chính mắt thấy một màn này, Phương Trượng là Phật, có phương pháp trợ tại, định nhường kia yêu nghiệt có đến mà không có về. Pháp Hà sau lưng quang mang, đem phi kiếm kia vọt tới tốc độ chậm chạp. Tại hắn quanh người, như là tạo thành một đạo kết giới, bất kỳ công kích cũng trở nên dị thường chậm chạp, như là thường nhân cất bước tại thênh thang 5 tháng trong. Pháp Hà có thể tùy ý tả hữu tiểu này thênh thang. Hắn tiến lên 2 bước, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, liền khiến cho trôi phi kiếm rơi xuống đến một bên. Sau đó, Pháp Hà ngẩng đầu đỡ ngực. Chợt, một đạo Phật âm rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người, từ hôm nay về sau, Hàng Châu rốt cuộc không yêu. Đạo thanh âm này, như gợn sóng bình thường, đầu tiên là khuyết tán đến Kim Sơn Tự trong ngoài, sau đó, lại đi tới trong thành Hàng Châu, cho đến khắp đến Hàng Châu mỗi một chỗ ngóc ngách. Bạch Tiễn giống như cùng hắn cưỡng hăng hái như tới. Nàng sử dụng tự thân tu vi, thì đem thanh âm của mình đưa đến tại chỗ rất xa, Hàng Châu không yêu. Chê cười, Pháp Hà, ngươi chính là yêu. Pháp Hà không để ý đến nàng. Là yêu là Phật, không yêu có yêu, nàng nói không tính, hắn nói cũng không tính là. Thắng lợi của hôm nay người, định đoạn. Phật nói thênh thang thân, Ún Mani Ba Mê Hồng. Vừa dứt lời, pháp hà thân hóa kim thân, như pháp thiên tượng địa, phô thiên cái địa. Đạo kia thênh thang kim thân, có Phật quang phổ chiếu, thế như sơn nhạc, vững vàng ép hướng bạch xà. Bạch Tiễn không sợ, cũng chưa sử dụng ra cái gì thông thiên thủ đoạn, chỉ là nhất muội phóng tới kim thân. Nó cố gắng dùng thân thể của mình chăm chú trói buộc kim thân, khiến cho pháp hà thoát ly pháp tướng. Chỉ là pháp hà thực lực hôm nay đã xưa đâu bằng nay. Kim thân chắp tay trước ngực, muốn đem Bạch Tiễn ép thành một miệng. Bạch Tiễn đột nhiên rút lui lực, nhưng kim thân chắp tay trước ngực thời khắc khuyết tán ra linh lực ba động, như cũ sứ Bạch Tiễn thân thể từ đám mây rơi xuống mặt đất phía trên. Thân thể chỗ rơi chỗ, tham thiên thụ một bị chặn ngang bẻ gãy, sừng sững đứng vững núi cao thì vỡ nát. Nốt tại trong lao ngục thanh xà không cam lòng giống giận. Thanh Nhi bị giam tại trong tháp thật lâu, đã chết tất cả tu vi, chỉ có yêu thân, không được miệng nói tiếng người. Nàng chỉ có thể một lần lại một lần, dùng đến chính mình lớn nhất âm thanh, nhắc nhở Bạch Tiễn rời đi nơi này. Đụng ngã một gò núi, Bạch Tiễn thì đang gầm rú nhìn. Nàng không rõ, pháp hạ vì sao dường như là biến thành người khác giống như, không chỉ trên người yêu khí cũng biến thành mỏng manh, với lại thực lực vượt xa dĩ vãng. Này ngắn ngủi mấy tháng, pháp hạ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bạch xà, ngươi cùng người kết hợp, nghịch thiên mà đi. Hôm nay, bần tăng liền thu ngươi, đem ngươi vĩnh thế trấn áp dưới tòa yêu tháp, không được siêu sinh. Pháp hạ thừa cơ ra tay. Bạch Tiễn hít thở sâu một hơi, tiếp tục bay lên trời. Tiếp theo, đám mây phía dưới, Hàng Châu cảnh nội lớn nhỏ hồ bạc, như là có linh giống như, lại thành long quấn, đều tràn vào đến Bạch Tiễn sau lưng. Nàng muốn cùng pháp hà liều mạng, chỉ là làm pháp hà nhìn thấy những kia sóng lớn ngập trời lúc, lại khoe miệng có hơi dương lên. Bạch Tiễn, ngươi làm thật chân thật. Ngươi cho rằng bần tăng nhường quan phủ phong cấm bốn hà, chỉ là phong bế bến tàu? Dứt lời, bởi vì nước hồ cuốn vào vùng trời, khiến nước hồ khô cạn, lộ ra nước bùn các nơi trong hồ, lại có pháp trận bảo hiện. Trong nháy mắt cùng bay lên trời nước hồ hô ứng lẫn nhau, chỉ thấy trong nước lại có lôi quang lấp lóe, dần dần hình thành một cái xiềng xích. Trong chốc lát, liền buộc chặt tại Bạch Tiễn thân rắn phía trên. Những kia xiềng xích giống như bụi gai, hung hăng đâm vào Bạch Tiễn yêu thân bên trong, càng không ngừng tản ra nhìn tu vi của nàng, nhường nàng đau đến không muốn sống. Bị Bạch Tiễn điều khiển sóng lớn ngập trời, bởi vậy đột nhiên mất khống chế, rủ xuống rơi xuống đất, muốn bao phủ cả tòa kim sơn tự. Nhìn thấy một màn này bất tính, lập tức hoàng hồn. Pháp Hà cười nói, chư vị chớ buồn. Dứt lời, hắn như thánh nhân bình thường, kéo dài chán phóng hào quang áo ánh. Sau đó, đem trên người cả sa ném không trung. Kia cả sa càng đem sóng lớn ngăn cản. Kim sơn tự trong, có tăng nhân lớn tiếng hô to, có thể bách tính tiếng hoan hô nhảy cẫng, là phương trượng. Chúng ta Kim Sơn tự phương trượng cứu được đại gia hỏa. Phương trượng công đức vô lượng. Phương trượng là Phật chuyển thế a. Chương 38, ngàn năm vạn năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Chương 38, ngàn năm vạn năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Bạch Tiễn cùng Pháp Hà đấu pháp trước đó. Trong thành Hàng Châu, Nhiếp Cảnh Hành trong nhà, Hứa Thân đang cùng Nhiếp Cảnh Hành thảo luận kinh nghĩa. Đột nhiên, bên hai mơ hồ truyền đến một thanh âm, "Pháp Hà, ngươi chính là yêu." Hứa Thân lập tức khẽ giật mình. Sau đó, liền chạy đến trong viện, "Nương tử." Là ta giọng nương tử. Thấy thế, Nhiếp Cảnh Hành vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đi vào trong sân, khoảnh khắc thì nhìn thấy Kim Sơn tự trên phương hướng không, hình như có vô cùng vô tận mặc vân đang lan lộn. Lại sau một lát, cả tòa Hàng Châu cảnh nội cũng rơi ra mưa rào tầm tã. Có người làm trong nhà đi vào Nhiếp Cảnh Hành bên cạnh, mở ra một cây dù vì hắn che mưa. Lão già, thời tiết thay đổi, trước về phòng đi. Nhiếp Cảnh Hành gật đầu một cái, đã thấy đã bị mưa to thấm ướt thân thể Hứa Thân nhìn chăm chú Kim Sơn tự phương hướng suy nghĩ xuất thần, nhịn không được mở miệng nói, ngươi không được gì, nương tử của ngươi mới có thể an tâm. Hứa Thân hít thở sâu một hơi, đồng chi đại nhân, vãn sinh. Vãn sinh đa tạ đồng chi đại nhân cứu rút. Vãn sinh tâm hệ nương tử, mong rằng đồng chi đại nhân thứ lỗi. Dứt lời, hắn liền muốn rời khỏi phủ thượng. Thấy thế, Nhiếp Cảnh Hành nhỏ giọng nói, ngăn lại hắn. Kia người làm trong nhà gật đầu một cái, hướng thủ ở trước cửa phủ mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, những người kia liền đem Hứa Thân ngăn lại. Đồng chi đại nhân, ngài vì sao muốn cả ta? Hứa Thân quay người chất vấn. Nhiếp Cảnh Hành nói, ngươi ngay cả bọn hắn cũng đấu không lại, làm sao cùng Kim Sơn tự phương trượng đấu? Hứa Thân bất mãn nói, cùng kia con lửa chọc đấu pháp là nương tử của ta, ta nhất định phải đi. Nhiếp Cảnh Hành nói, ngươi đi cũng là muốn chết, còn có thể để ngươi nương tử phân thần, đơn giản như vậy, đạo lý ngươi không hiểu. Hứa Thân sắc mặt tạm đạm, hắn vì chính mình là người bình thường mà cảm thấy thật sâu bất lực. Thật lâu, hắn thấy Kim Sơn tự trên phương hướng không dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, hỏi, Nhiếp đồng chí, vãn sinh có thể làm cái gì, có thể giúp cho nương tử của ta? Nhiếp bừng tỉnh trầm mặc một lát, cuối cùng trở về cái ba chữ, chờ. Hứa Thân cười khổ, hắn sao chịu được? Lúc này, Nhiếp Cảnh Hành chi nữ Nhiếp tiểu muội chậm rãi tới chỗ này, cha ta nói không sai, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm được, cũng là chúng ta có thể làm được, chính là các loại. Hứa Thân nhíu mày, phải chờ tới khi nào? Nhiếp tiểu muội thì ngẩng đầu nhìn Kim Sơn tự phương hướng dị tượng, lẩm bẩm nói, chờ đến vị đạo trưởng kia ra tay, chờ đến Hàng Châu mây đen tận tán, điện ngọc làm sáng tỏ. Đạo trưởng. Hứa Thân như là nhìn thấy hy vọng, hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại lần nữa ảm đạm đi. Đạo trưởng, sẽ ra tay sao? Nhiếp tiểu muội cười một tiếng, vô cùng kiên định nói, biết, nhất định sẽ. Vì đạo trưởng là người tốt. Cùng lúc đó, thành hữu thư phố tiền, Trương đạo chi thì chú ý tới chân trời bên trong dị tượng. Hắn than thở nói, pháp hà làm này cục, lại đặt chiến trường tuyển tại Kim Sơn tự, hiển nhiên là lo trước khỏi hoạn, chỉ sợ kia Bạch Nương tử nguy hiểm tính mạng rồi. Đứng sau lưng hắn Đào Yêu nói khẽ, đạo trưởng ca ca, nếu không ngài xuất thủ tương trợ a. Ta. Trương đạo chi lắc đầu cười khổ, đứng chắp tay, âm thầm lẩm bẩm nói, tuy nói muốn tìm cao thủ nghiệm chứng một chút chính mình mạnh bao nhiêu, nhưng pháp hà cảnh giới cũng không thể đống chốc liền đem cường độ cả cao như vậy a, có chút không thích đứng a. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được lẩm bẩm lên, kia Bạch Thiện thật đúng là khuê mật não, biết rõ là cạm bẫy, còn muốn đi đến đầu chui. Kia pháp hà nói ít cũng là ngũ khí triều nguyên cao thủ, biết rõ chịu chết còn muốn đi, cái gì cũng không phải, liền không biết tính trước làm sao sao. Nói xong đúng là hướng phía Kim Sơn tự phương hướng đi đến. Đồng thời, theo trong túi càn khôn lấy ra một tờ phủ, chính là Ngự Phong phủ. Đứng sau lưng hắn đại nhu mu rồi một tiếng, như là đang hỏi hắn muốn đi nơi nào. Trương đạo chi lần nữa thở dài, thao thao bất tuyệt nói, mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ, Hàng Châu cảnh nội chết người, cơ bản đều là 10 tháng hoài thai, muốn sắp sinh phụ nhân. Chưa rơi xuống đất bảo thai trong bụng cùng người thường khác biệt lớn nhất, chính là những kia thai nhi có tiên tiên chi khí. Một con yêu quái hút tiên tiên chi khí, cho nên có thể nhanh chóng tăng trưởng tự thân tu vi, nhưng hút người trưởng thành nguyên khí cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này. Với lại, thai nhi có tiên tiên chi khí hộ thân, nếu là cưỡng ép hút những kia thai nhi, ngược lại dễ hại bản thân. Yêu vật kia, vì sao muốn bước lên này mạo hiểm? Hiện tại, ta suy nghĩ minh bạch. Nói đến đây, Trương đạo chi đột nhiên đổi cái giọng nói, có vẻ vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, hút tiên tiên chi khí, còn có thể tịnh hóa thể nội yêu khí, xứ một con yêu, trở thành một con người thực sự. Chỉ là, muốn đạt tới loại hiệu quả này, cái kia có bao nhiêu thai nhi bởi vậy bị giết hại? Bọn hắn còn không có mở mắt nhìn qua thế giới này đấy. Thai nhi có tiên thiên chi khí là bởi vì chưa từng giáng lâm thế gian, không có nhiễm đến thế tục chi khí. Đạo giáo một ít cao nhân tại tu hành lúc thì cho rằng đem tự thân biến thành tiên thiên chi thể, nhưng phải con đường trường sinh. Đây chính là vì cái gì Huyền Hư Tử càng tu càng trẻ nguyên nhân. Pháp Hà lựa chọn Bạch Thiện muốn sinh con lúc hướng nàng ra tay, là bởi vì yêu sinh người tử có tiên thiên chi khí nồng nặc nhất cùng đơn thuần. Pháp Hà tu vi cao thâm muốn triệt để tịnh hóa yêu khí, liền thiếu không được Bạch Thiện bảo thai trong bụng trợ lực. Một khi nhường hắn biến thành chân chính người, chỉ sợ Hàng Châu thành cũng muốn trở thành nhân gian luyện ngục rồi. Trương đạo chi đem Ngự Phong phù nhẹ nhàng, sau đó lại từ trong túi càn khôn xuất ra một thanh bảo kiếm, là Thiên Sư kiếm, lại xưng 3 năm Trảm Tà Thư Hùng kiếm. Kiếm này vốn là một đôi, phân cao thấp, là tu hành giới trí bảo. Bây giờ, thư kiếm lưu tại Hạc Minh Sơn, trấn áp một con tuyệt thế yêu vương. Mà Hùng kiếm đang bị Trương đạo chi một mực nắm trong tay, lại nhưu, ta không biết đánh thắng được hay không pháp hạ. Nếu là hôm nay qua đi, ta chưa có trở về, ngươi vì tốc độ nhanh nhất, đuổi tới Long Hồ Sơn, nói cho ta biết sư thúc Huyền Hư tử. Liền nói, Hàng Châu có một kim sơ tự, trong chùa có một cách gọi Hà Phương Trượng, hắn chửi chúng ta Long Hồ Sơn đều là thứ hèn nhát. Còn có, coi như ta ban cầu hắn, nhường hắn đi kinh thành, mau cứu ta muội tử kia. Trương đạo chi hít thở sâu một hơi, sau đó, về phía trước bước ra một bước kia, cũng không rơi trên mặt đất, mà là đạp ở không trung. Ngự phong phủ tản ra, quen quẩn tại hai chân của hắn trong lúc đó. Sau đó, hắn từng bước lên cao, cho đến lên trời mà lên, giống như thân hóa gió lốc, thổi về phương xa. Kim Sơn tự trong, có thai Bạch Thiện cũng không phải pháp hà đối thủ. Những kia buộc chặt ở trên người nàng quỷ dị dây xích, như từng cái hút máu côn trùng có hại, càng không ngừng gặm nuốt nhìn tu vi của nàng. Cuối cùng, Bạch Thiện hóa thành hình người, nặng nghề rơi xuống đến Kim Sơn tự bên trong, rơi vào bị giam tại trong lồng giam thanh nhi bên cạnh. Do đá xanh lát thành mặt đất, đều bị Bạch Thiện ném ra một cái hố to. Rơi vào mặt đất sau đó, nàng che lấy bụng của mình, khóe miệng chảy ra vết máu, dùng đến một loại xin lỗi ánh mắt nhìn về phía trong lồng giam thanh nhi, như là đang nói, hảo muội muội, tỷ tỷ, cứu không được ngươi rồi. Thanh nhi ngửa mặt lên trời gào thét, trong con ngươi càng không ngừng rơi huyết lệ. Nàng liều mạng đụng vào lồng giam bên trên, nhưng mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho nàng đau đến không muốn sống. Bạch Thiện lắc đầu, muốn vươn tay vớt ve nàng, nhưng này lồng giam thật sâu đem hai người ngăn cách ra. Pháp Hà rơi vào Bạch Thiện trước người, thấy Bạch Thiện luôn luôn ôm bụng, trầm giọng nói, rắn sinh con thì nhất định là yêu nghiệt. Bạch Thiện cũng không đáp lại nàng, chỉ là lặng lặng nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi không đột phá nổi lồng giam, như là nhận mệnh giống như. Đột nhiên, nàng trong bụng kịch liệt quay cuồng, hình như có khí huyết dâng lên. Dần dần, đúng là nôn mửa liên tu, phun ra một tượng bùn. Điêu khắc hai cái tay cầm tay nữ hài tử, trên gương mặt của các nàng đều có nhàn nhạt đỏ bừng. Khi nhìn thấy này tượng bùn lúc, Bạch Thiện suy nghĩ, dần dần về đến đã từng. Về đến nàng nhóm vừa hóa thân người thời, Thanh Nhi, ngươi mau tới, đây là ta bóp tượng bùn, xem có đẹp hay không. Đẹp mắt. Đây là người ta. Ừm. Ta muốn để hậu nhân hiểu rõ, ta cùng với ngươi là bạn tốt, dắt tay cả đời bạn tốt. Bạch tỷ tỷ, cái này có thể được không? Mặc kệ nó, ta cũng bóp ra đến rồi, ngươi không thích cái này tượng bùn sao? Thích, ta lại đến điểm điểm phân má, hì hì, như vậy thì càng dễ nhìn. Thanh Nhi, Bạch tỷ tỷ, mặc kệ ngàn năm và năm, người ta đều muốn làm bạn tốt, có được hay không? Tốt. Ngàn năm và năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Ngàn năm và năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Suy nghĩ về đến hiện tại, nằm trên mặt đất Bạch Thiện, nhìn chăm chú Thanh Nhi, vất vả mở miệng nói, ngàn năm và năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Thanh Nhi đau khổ ai hống, ngàn năm và năm, Tiêu Hoa tụng âm thanh. Lúc này, Pháp Hà đột nhiên không đúng lúc cười to nói, thì các ngươi còn muốn sống ngàn năm và năm. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Sa yêu, bị chu. Ngay tại hắn dục lúc động thủ, phía chân trời, xa xa truyền đến một thanh âm, này Kim Sơn tự thế nào khó tìm như vậy a? Bạch Thiện, ngươi chết không? không chết kích cái âm thanh a, ta là đường.
Nghe vậy, Pháp Hà hai mắt phát lạnh, vô thức lông mày sâu nhăn, ừm, còn có cao thủ.
Chương 39, yêu, thật chứ không thể thành Phật sao?
Chương 39, yêu, thật chứ không thể thành Phật sao?
Pháp Hà hai mắt như đuốc, ẩn có kim quang lấp lóe, xuyên thấu qua trống lên tầng mây, nhìn thấy Trương đạo chi. Thấy đối phương chẳng qua chút cơ cảnh, lập tức thì hướng ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Thiện châm chọc khiêu khích lên, nữ nhân, quả nhiên ngu xuẩn. Cầu viện binh cũng không biết mời cao thủ, chỉ là chút cơ, đến rồi chẳng lẽ không phải chịu chết. Tuy nói Bạch Thiện cùng Trương đạo chi giao nhau mấy ngày, nhưng nàng cũng không chi kỳ thực lực cụ thể. Nàng thầm nghĩ, cho dù Trương đạo chi có chút át chủ bài, nhưng cảnh giới lại tại kia thật bại biện. Pháp Hà nguyên bản là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, lại thêm bây giờ thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ vì Trương đạo chi cảnh giới, rất khó gánh vác được. Nàng cắn răng, nỗ lực đứng dậy, nhìn về phía đám mây, lớn tiếng nói, "Đạo trưởng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mời nhanh chóng rời đi." Đứng sững ở đám mây phía trên, Ngự Phong phi hành Trương đạo chi cao giọng cười một tiếng, "Đến cũng đến rồi." Lúc này, bị Bạch Thiện gọi sóng lớn, sớm đã thối lui. Pháp Hà vây tay gọi lại Ca Sa, trôi nổi tại Bạch Thiện đỉnh đầu, dường như lồng giam, đem nó trói buộc. Hắn thấy, Bạch Thiện đã là cá trong chậu, không đáng để lo. Quyết ý trước giáo huấn giã chiến. Người đến người nào, xưng tên ra. Pháp Hà không biết từ chỗ nào gọi thiền trượng, cũng không tương lai người để ở trong mắt. Trương đạo chi cười cười, "Đại gia ngươi." Nghe vậy, Pháp Hà lông mày sâu nhăn, thô bỉ. Tại động thủ trước đó, hắn có chuyện muốn hỏi thăm hiểu rõ. Mấy ngày trước, Bần tăng ngẫu cảm giác có người tính toán ta Kim Sơn tự, muốn hủy diệt ta chùa trăm năm vận số. Bần tăng phái đi phủ châu mấy tên tăng nhân bên trong, có một tăng nhân bị đạo giáo tiên lôi bắn bị thương. Còn có du gia thôn giết ta tăng nhân người. Phải ngươi hay không? Pháp Hà cùng Bạch Thiện giao thủ trong lúc đó, đã xác định muốn hủy diệt Kim Sơn tự vận số, cũng không phải là nàng. Vì cùng Kim Sơn tự sinh ra nhân quả người kia, có che đậy thiên cơ thủ đoạn, khiến cho hắn suy tính không ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Thiện cũng không phù hợp yếu tố này. Đứng ở đám mây phía trên Trương đạo chi, thì tại nhìn từ trên xuống dưới Pháp Hà. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là hắn xuống núi đến nay gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Hơi không cẩn thận, tính mệnh có thể muốn đặt ở chỗ này. Nhưng một số việc, có việc nên làm, có việc không nên làm. Hắn này đến, là vì Bạch Thiện, là Thanh Nhi, cũng là vì chính mình. Nhưng càng nhiều địa, là vì những kia chưa kịp mở mắt ra nhìn xem thế giới Thai Nhi. Pháp Hà có từng nghe nói một câu?
Cái gì?
Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Trương đạo chi vừa dứt lời, ngang nhiên sử dụng ra toàn thân khí lực, ngưng ở Thiên Sư kiếm bên trong. Hắn e ngại Pháp Hà, vì Pháp Hà đây tu vi của hắn cao thâm. Hắn sợ chết, bởi vì hắn liền giống bị Pháp Hà hại chết những kia thai nhi giống nhau. Còn chưa tận mắt nhìn thấy qua trường sinh tiên đạo. Nhưng cho dù sợ chết, cho dù vô cùng sợ, cho dù nghĩ cầu, một kiếm này, hắn thì vẫn như cũ muốn ra. Một kiếm này, hắn muốn cho càn khôn sáng sủa. Một kiếm này, hắn muốn cho Hàng Châu thái bình. Một kiếm này trước đó, nhân quả gì thừa phụ, cái gì tiên đạo vô thường, hắn từ một vai gánh chi. Một kiếm này sau đó, đâu thèm sinh cùng tử, chỉ cầu cái không thẹn với lương tâm. Chỉ thế thôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt Pháp Hà dạng này cường giả, hắn chỉ có đưa ra một kiếm cơ hội. Một kiếm này, vừa phân sinh tử, cũng chia cao thấp. Khoảnh khắc, Thiên Sư kiếm rời khỏi tay, không có chút nào sặc sỡ lóa mắt, chỉ là phổ phổ thông thông một kiếm. Từ thiên truy địa, như là một mực khóa chặt rồi Pháp Hà thân thể. Kiếm mang xẹt qua chân trời lúc, dường như ngòi bút tại một bức tranh sơn thủy bên trên, lưu lại một trang nổi bật. Pháp Hà nhìn thấy một kiếm kia, trong lòng nhịn không được sinh ra khinh miệt tâm ý, ngươi một kiếm này, như thế bình thường không có gì đặc biệt, ngay cả Bạch Xà một kiếm cũng không bằng, sao cùng Bần tăng đấu? Đừng nói hắn cho rằng như thế, ngay cả Trương đạo chi đều có chút không đành lòng nhìn thẳng chính mình sử dụng ra một kiếm này. Hắn ở đây Long Hổ Sơn lúc, thông thường trong môn đệ tử đùa giỡn kiếm, các loại đoạt người nhãn cầu hào quang nối liền không dứt, giống như tiên nhân hạ phàm. Nhưng hắn một kiếm này đâu, bình thường không có gì đặc biệt đến cực hạn. Một kiếm như vậy, đều không đủ vì sứ Pháp Hà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy Pháp Hà vừa dứt lời lúc, liền đem tiền trượng nhẹ nhàng ngăn tại trước người mình. Chợt, Thiên Sư kiếm rơi vào tiền trượng bên trên, không đủ chớp mắt công phu, đi qua Pháp Hà tỉ mỉ rèn đúc tiền trượng, liền biến thành một miệng. Làm nhìn thấy một màn này lúc, Pháp Hà đồng tử trợ to, hiển nhiên là không dám tin. Nhưng mà, mọi thứ đều đã quá muộn. Một kiếm kia trực tiếp xuyên thấu Pháp Hà thân thể, hung hăng chèn sau người mặt đất. Pháp Hà vô thức nhìn về phía mình lồng ngực, có huyết khí tiết ra ngoài, có hơi nhíu mày. Thoáng chốc, lại cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, không vài đạo kiếm khí, dường như tại tàn sát bừa bãi nhìn ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kỳ kinh bát mạch. Ngay cả toàn thân cũng đang vặn mèo, biến hình. Bộ mặt có chút biến hóa, khi thì người cùng, khi thì hiện hiện trên đầu. Đó là hắn bản tướng, một con chim đại bàng. Cái này làm sao có khả năng? Pháp Hà thực sự không thể tin được. Như thế bình thường không có gì đặc biệt một kiếm, thế mà năng lực giết chính mình. Hắn chẳng qua chút cơ cảnh, dựa vào cái gì? Pháp Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía xuyên thấu hắn thân thể trôi kiếm này. Ngay cả trôi kiếm này, nhìn lên tới cũng vô cùng bình thường. Chỉ là, trên thân kiếm có khắc hai chữ, Thiên Sư. Thiên Sư. Kiếm. Hắn là Thiên Sư. Khi nhìn thấy thân kiếm một khắc này, Pháp Hà mọi thứ đều suy nghĩ minh bạch. Người đến chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư. Đây coi là cái gì? Giả heo ăn thịt hổ. Pháp Hà cười khổ một tiếng. Nhưng tất cả những thứ này, với hắn mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không trọng yếu. Huyết khí của hắn không dừng lại tiết ra ngoài. tu vi một ngã lại ngã, ngay cả duy trì thân người cũng không làm được. Hắn yêu khí nguyên bản bị tiên tiên chi khí tịnh hóa không sai biệt lắm, nhưng Trương đạo chi một kiếm này lại trực tiếp nhường bản thể hắn hiển hóa. Bạch Thiện cùng Thanh Nhi cũng bị một kiếm kia kinh trụ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng nhóm cùng Pháp Hà giống nhau, đều nhìn về rồi trôi này có khắc tiên sư hai chữ lợi kiếm. Vị đạo trưởng kia là thiên sư. Bạch Thiện nghẹn họng nhìn chân chối. Long Hổ Sơn tiên sư, này năm cái chữ lớn ở trên núi thế giới cũng là dị sĩ thế giới bên trong, là giống như trần nhà tồn tại. Bất kể yêu vật hay là dị sĩ, tại nhìn thấy Long Hổ Sơn tiên sư lúc, dường như là dân chúng tầm thường nhìn thấy hoàng đế. Từ Long Hổ Sơn thành lập đến từ ngàn năm nay, mỗi một đời thiên sư đều là có thể xưng lực gáp một thế hệ tồn tại. Giống như thiên sư hai chữ thì ngụ ý vô địch. Bạch Thiện đột nhiên nghĩ đến, mới gặp Trương đạo chi lúc còn có một chút xem thường hắn, bây giờ nghĩ đến mới khắc sâu ý thức được chính mình đến cỡ nào ngây thơ. Một kiếm kia đã thương Pháp Hà đại đạo căn cơ, nhường hắn không còn sống lâu nữa. Để tay lên ngực tự hỏi, một kiếm này nàng thì khiêng không xuống, thế nhưng một kiếm này nhìn lên tới dường như là thiên sư trong lúc lơ đãng sử dụng ra một kiếm, căn bản cũng không có nghiêm túc. Thiên sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái nghi vấn này quen quẩn tại Bạch Thiện trong lòng, vung đi không được. Cùng lúc đó, Pháp Hà thân người túi ra triệt để tan bỡ, thay vào đó là một con không cách nào dương cánh đại bàng. Trong Đại Hùng Bảo Điện, rất nhiều bách tính cũng thấy cảnh ấy, bọn hắn nhịn không được kêu lên, Pháp Hà phương trượng là yêu. Pháp Hà phương trượng thế mà thật là yêu. Chạy, chạy mau, Pháp Hà là yêu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều như bị sợ bay chim, đi tứ tán. Pháp Hà cảm thấy tự thân sinh mệnh đang phi tốc trôi qua. Hắn nhìn qua những kia bách tính, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bại cùng thất vọng. Mặc dù hắn có lợi dụng những kia bách tính hiểm nghi, có thể từ đầu tới cuối, hắn đều không có yếu hại tính mạng của bọn họ ý nghĩa. Bây giờ, những người kia nhìn thấy chính mình là yêu, đều đã chạy trối chết. Lẽ nào bọn hắn quên rồi, chính mình từng vì bọn hắn cầu phúc, từng bảo hộ qua bọn hắn bình an sao? Rất nhanh, nguyên bản chen chúc Đại Hùng Bảo Điện đã hết rồi người nào, chỉ còn lại có Kim Sơn tự bên trong một ít hòa thượng. Pháp Hà đứng ở trước cửa điện, nhìn qua bị hắn tái tạo kim thân Phật tổ tượng, lẩm bẩm nói, yêu, thật chứ không thể thành Phật sao? Chương 40, Vĩnh Viễn, không gặp nhau nữa. Chương 40, Vĩnh Viễn, không gặp nhau nữa. Lúc này, Trương đạo chi vẫn ở vào Kim Sơn tự vùng trời. Tại hắn đưa ra một kiếm sau đó, thấy Pháp Hà còn có thể đứng, liền không dám mạo hiểm, nhưng tiếp theo, trong lòng còn dậy rồi lo nghĩ, Pháp Hà sao không hoàn thủ? Tình huống thế nào? Theo Pháp Hà lộ ra bản tướng, tự thân huyết khí tu vi đang từ từ tiết ra ngoài, đến mức trói buộc Bạch Thiện cùng Thanh Nhi lồng giam cũng bắt đầu băng liệt. Đầu tiên là cà sa bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bạch Thiện cảm thấy một hồi thoải mái, lại là giam giữ Thanh Nhi to lớn lồng giam. Thời khắc đó tại lồng giam trên kinh văn dần dần chết hào quang, cho đến hết rồi tác dụng. Thanh Nhi phá lao mà ra, thân rắn đem Bạch Thiện quay trung quanh lên, như là sợ nàng lại nhận tổn thương gì. Kim Sơn tự những hòa thượng kia thấy Pháp Hà lộ ra đại bàng bản tướng sau đó, cũng có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Bọn hắn xem Pháp Hà là tinh thần linh tụ, nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Phương Trượng thế nào lại là yêu đâu? Pháp Hà Phương Trượng bị Huyền Chân Phương Trượng tự mình mang lên sơn môn, sao có thể là yêu? Yêu sao có thể phối vì ta Kim Sơn tự Phương Trượng? Cũng có một chút tăng nhân tại thời gian rất sớm đã hiểu rõ Pháp Hà là yêu, bọn hắn đều là Pháp Hà tử trung. Những năm gần đây Pháp Hà giúp đỡ bọn hắn tu vi phóng đại, bọn hắn đối với cái này vô cùng cảm kích. Chư vị sư minh đệ, cho dù Phương Trượng là yêu lại như thế nào, hắn chưa từng hại qua chúng ta. Nói không sai, Phương Trượng đối với chúng ta tốt, lẽ nào cũng bởi vì Phương Trượng là yêu, chúng ta liền có thể làm như không thấy? Yêu lại như thế nào? Phương Trượng chính là Phương Trượng. Nhưng mà tiếng bàn luận của bọn họ đứng Pháp Hà tới nói cũng không trọng yếu. Lúc này Bạch Thiện thấy Trương đạo chi vẫn đang đứng ở đám mây phía trên, không có chút nào xuống ý nghĩa, liền nhịn không được nghĩ thầm, đạo trưởng, không là thiên sư. Thiên sư vẫn kê cao gối mà ngủ đám mây, không còn nghi ngờ gì nữa, là yên tâm có chỗ dựa chắc, đúng cục thế trước mắt rõ ràng trong lòng, không hổ là cao nhân. Trương đạo chi ở đâu là rõ ràng trong lòng, hắn chỉ là còn chưa biết muốn làm sao. Đạo trưởng, Pháp Hà bị ngài một kiếm xuyên lực, khó bảo toàn tính mạng, đa tạ đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Bạch Thiện cho rằng Trương đạo chi không đem chính mình thiên sư thân phận bạo lộ ra, nhất định là có hắn suy tính, do đó nàng vẫn là xưng hô làm đạo trưởng. Trương đạo chi nghe xong lập tức có chút không dám tin tưởng, Pháp Hà phải chết, bị ta một kiếm bố trí như thế, bình thường không có gì đặc biệt một kiếm năng lực giết hắn. Trương đạo chi vô thức có chút kích động, Bạch Thiện không đến mức gạt ta, có thể bổn thiên sư thực sự rất mạnh. Tất nhiên hắn cho rằng này bên trong có thể thì có thiên sư kiếm công lao, rốt cuộc kiếm này chính là tu hành giới trí bảo. Nhưng bất kể nói thế nào, là hắn tay cầm thiên sư kiếm giết Pháp Hà. Trương đạo chi suy nghĩ một lát, liền vội vàng triệt hồi ngự phong phủ, phiêu nhiên đi vào Kim Sơn tự cảnh nội, còn chưa cùng Bạch Thiện chào hỏi, chỉ thấy đúng Pháp Hà tử trung những kia tăng nhân lại một mạch dâng lên, làm bộ muốn bảo vệ Pháp Hà, đem kia hai con xà yêu đánh giết. Phương Trượng đúng ta có ân, ai giết Phương Trượng ta giết hay. Bần tăng mới mặc kệ Phương Trượng là người hay là yêu, giết này hai cái xà tinh. Thanh Nhi chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, liền khiến cái này kêu gào muốn trừ yêu tăng nhân chủ bước. Thấy thế Trương đạo chi cảm giác sâu sắc tiếc nuối, động thủ a, sao không động thủ? Ta cảm giác ta hiện tại cưỡng ép đáng sợ. Đúng lúc này tòa yêu tháp phương hướng vang lên một tiếng khuyết tán cực xa Phật hiệu A Di Đà Phật. Nghe vậy Trương Đạo Chi nhíu mày, "Ừm, có người nghĩ làm mẫu." Đúng lúc này, một đạo chán phóng sáng chói Phật quang nguyên thần thoát ly tòa yêu tháp, đi vào mọi người trước mặt. Một ít lớn tuổi hòa thượng, tại nhìn thấy đạo này nguyên thần lúc, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn nuốt nuốt ánh mắt của mình, hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi, ngài là Huyền Chân Phương Trượng, là đại sư Huyền Chân. Huyền Chân, Kim Sơn tự đời trước Phương Trượng. Lão nhân gia ông ta không phải đã viên tịch sao? Huyền Chân nguyên thần chắp tay trước ngực, lần nữa mặc niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó, hắn nhìn về phía trong chùa chúng tăng, chậm rãi mở miệng nói, không thể lại vọng tạo sát nghiệt. Lớn tuổi tăng nhân, đúng vị này Huyền Chân Phương Trượng cũng vô cùng thâm phục. Tất nhiên là không dám vi phạm hắn lời nói. Riêng phần mình cúi đầu, niệm tiếng niệm Phật, buông xuống sát tâm. Sau đó, Huyền Chân nhìn về phía Thanh Nhi, ai thanh thở dài, cô nương, những năm này, ngươi đang trong tháp chịu khổ. Thanh Nhi hướng Pháp Hà thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiều năm tuổi thân, nàng không nghĩ cứ như vậy được rồi. Nàng muốn cho Pháp Hà sống không bằng chết. Nhưng, Pháp Hà sinh mệnh, đã chạy ngay đi đến cuối cùng. Pháp Hà dùng hết tia khí lực cuối cùng, nỗ lực trở lại thân người, kết quả lại thành cái tứ bất tượng, đầu chim thân người. Hắn ngồi xếp bằng. Thanh Nhi nhô đầu ra đi. To lớn đầu rắn như muốn đem Pháp Hà nuốt vào trong bụng. Nàng không cam lòng nhìn về phía Pháp Hà, có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ, nhưng lời đến quẹ miệng, chỉ thành từng tiếng gầm hét. Nàng đang trách hắn, tại hận hắn. Nhưng mà, Pháp Hà chỉ là cười khẩy, yêu, chính là yêu. Người cùng bần tăng, vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến tới cùng nhau. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thanh Nhi lần nữa gầm hét. Pháp Hà không dám nhìn hướng nàng, ánh mắt chuyển rời đến Huyền Chân trên người, ngươi thắng. Nghe vậy, Huyền Chân lắc đầu thở dài, ngươi tử vừa mới bắt đầu, thì sai lầm rồi. Sai. Pháp Hà cười lạnh một tiếng, bần tăng không có sai. Trương Đạo Chi tiến lên hai bước, đem Thiên Sư kiếm rút ra, cầm kiếm mà đứng, ngươi hút phụ nhân bảo thai trong bụng tiên thiên chi khí, như độ tịnh hóa thể nội yêu khí, tạo nên thân người. Đã là nhập ma đạo, còn không tính sai. Pháp Hà nói, bỏ tiểu chúng mà làm muôn dân, bần tăng một khi thành Phật, thì chúng sinh không lo, đơn giản như vậy, đạo lý, ngươi không hiểu. Trương Đạo Chi trầm giọng nói, do đó, ngươi vì thành Phật, không tiếc giết người. Giết đến hay là những tia tay trói gà không chặt thai nhi. Pháp Hà nói, bần tăng đã vì bọn họ siêu độ, đợi bọn hắn lần nữa đi vào thế gian này lúc, bọn hắn sẽ cảm kích bần tăng, vì bọn họ kiến tạo thái bình thịnh thế. Trương Đạo Chi lời nhắc cùng hắn lại phí cái gì môi lưới. Người này, a không, là yêu, cái này yêu, đã ma chứng rồi. Pháp Hà tiếp tục nói, hiện nay thế đạo, bách tính dân chúng lầm than, bần tăng thành Phật, chỉ vì cứu chúng sinh, bần tăng. Không sai. Bần tăng, chỉ là thua mà thôi. Bỏ tiểu chúng cứu mọi người. Nói được đường hoàng. Nói cho cùng, chẳng qua là bản thân ham muốn cá nhân thôi. Trương Đạo Chi nhịn không được, tiếp tục mở khẩu nói, luôn mồm vì cứu chúng sinh, lại đi rồi đường tà đạo, hại nhân mạng. Cho dù ngươi thành thiên hạ đệ nhất, tu vi cử thế vô song, có rồi năng lực có thể cứu chúng sinh, nhưng nhân quả tuần hoàn, thừa phụ tội nghiệp, như núi kết cục thảm hại, ngươi gánh vác được sao? Nói đến đây, hắn đổi chủng giọng nói, ngự trọng tâm trường nói, yêu, không phải là không thể thành Phật, yêu, cũng không phải không nên trở thành người. Người có thể cứu chúng sinh, yêu cũng có thể cứu, là người hay là yêu, chẳng qua bề ngoài mà thôi, ngươi niệm cả đời Phật, không nên là ngoài miệng niệm. Luân niệm độn, đời này, Trương Đạo Chi còn chưa phục ai. Rốt cuộc, hắn cho là mình tu vi yếu ớt, thực tiễn năng lực không mạnh, vì tăng cao tu vi, ngược lại để lý luận của mình tri thức trở nên vô cùng phong phú. Nghe vậy, Pháp Hà sững sờ, suy nghĩ rất nhiều. Chấp cho bề ngoài, yêu cũng có thể cứu chúng sinh. Pháp Hà thở dài, người nào, cái gì yêu, cái gì Phật, đến giờ khắc này cũng không trọng yếu. Hắn lấy hết dũng khí, nhìn về phía Thanh Nhi con mắt, bần tăng thiếu ngươi, cùng trả lại ngươi, đời này, kiếp sau đời sau, vĩnh viễn. Ngươi cùng bần tăng, lại không cùng thiếu, không gặp nhau nữa. Đang khi nói chuyện, không dừng lại tiết ra ngoài huyết khí, đột nhiên dung nhập Thanh Nhi trong thân thể. Không cần một lát, Thanh Nhi đã là trở lại thân người. Thấy thế, Trương Đạo Chi vô thức nói câu, thật luận a. Chương 41, thân hóa thiên địa hỏa lò, công đức chi lực. Đại trương. Chương 41, thân hóa thiên địa hỏa lò, công đức chi lực. Đại trương. Tại Thanh Nhi biến thành thân người một khắc này, Pháp Hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả. Chim thú lông tóc đều đã trở nên hoa râm. Trên người cũng là hiện đầy nếp nhăn. Thanh Nhi gặp hắn bộ dáng như vậy, thờ ơ chỉ là đứng ở trước mặt của hắn, vươn tay, vuốt ve gương mặt của hắn. Cái tay kia dần dần từ Pháp Hà gò má trượt xuống, cho đến rơi xuống tâm mạch của hắn chỗ. Sau đó, không cần tốn nhiều sức liền đưa hắn tâm mạch chỗ ra thịt luẩn ra, cầm trái tim hắn, đột nhiên xé rách tiếp theo. Nàng nhìn qua viên kia màu sắc đỏ tươi nồng đậm trái tim, không khỏi cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng ngươi đen tâm. Một bên tăng lữ, thấy này đều có chút không đành lòng. Ngay cả Huyền Chân Nguyên Thần cũng là chậm rãi khép lại hai mắt. Bọn hắn không có người nào khuyên can Thanh Nhi động tác, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, đây là Pháp Hà thiếu nợ, là nhân quả, là thừa phụ. Pháp Hà dường như đã không cảm giác được đau đớn. Hắn chắp tay trước ngực, cùng thế gian này nói cuối cùng một tiếng Phật hiệu. Trong lúc đó, hắn như cưỡi ngựa xem hoa bình thường, gặp được chính mình cả đời, gặp được chính mình, nhưng đã không có lại đi thấy chúng sinh cơ hội. Pháp Hà chưa hóa thành hình người tuổi tác không bao lâu. Ngày nào, nó tại đi săn, nhìn thấy một cái thanh xà đang trong hồ trường. Nó vì tốc độ cực nhanh, nằm sấp xuống dưới, muốn bắt lấy cái kia thanh xà. Thế nhưng đột nhiên, thanh xà hóa thành nhân hình, ngược lại bắt lấy rồi nó, đưa nó treo ở một gốc cái cổ siêu mèo dưới cây, đùa cợt nói, chỉ bằng ngươi, còn muốn bắt lão nương. Nói, muốn làm sao cái tiểu chết. Đại bàng tự sợ, nước mắt không cầm được lưu. Vừa thông nhân tính thanh xà, Nhìn thấy một màn này, lập tức có chút không biết làm sao. Ngươi
đừng khóc ca.
Ta không giết ngươi rồi được hay không?
Ngươi đừng khóc.
Đại bàng trở về từ có chết, thấy thanh xà có thủ đoạn thông huyền, liền luôn luôn đi theo sau nàng. Thanh xà đi đâu, nó liền đi đâu. Nàng du lịch thiên hạ, một người vốn là buồn kẻ không thú vị. Cũng may, có rồi đại bàng làm bạn, cũng không có vẻ tịch mịch. Có một ngày, thanh xà đắc tội một vị dị sĩ. Kia dị sĩ đem thanh xà đánh thành trọng thương, bị ép rút đi thân người. Đại bàng thấy thế, lại một lần nữa nằm sấp xuống dưới. Khác nhau là, lần này, nó không muốn giết nàng, muốn cứu nàng. Kia dị sĩ thấy thanh xà bị đại bàng bắt đi, chỉ coi là trong cõi u minh tự có nhân quả tuần hoàn, liền chưa từng đuổi theo. Thanh xà an toàn, sống tiếp. Nàng dạy cho nó thông huyền chi thuật, nó thì biến hóa hình người. Nàng nói, lúc trước ta chưa giết ngươi, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ngươi ta lại không cùng thiếu. Nó nói, ngươi còn dạy ta biến hóa hình người chi pháp, làm sao có thể nói không còn cùng thiếu. Sau đó, bọn hắn cùng nhau du lịch thiên hạ, gặp được rất nhiều người, cũng gặp phải rất nhiều chuyện. Có ngày, đại bàng thấy một đôi thế gian vợ chồng cực kỳ ân ái, cả ngày chán ngán cùng nhau, nó không hiểu đây là cái gì, thì hỏi thanh xà, bọn hắn đang làm cái gì. Thanh xà cười nói, bọn hắn tại làm giữa phu thê nên làm sự tình. Vợ chồng. Cái gì là vợ chồng? Vợ chồng A, vợ chồng chính là nam tử cùng nữ tử cả ngày chán ngán cùng nhau. Ta. Chúng ta có thể làm vợ chồng sao? Lấy đánh. Dám chiếm lao nương tiện nghi. Thanh nhi tỷ, chúng ta làm phu thê đi. Coi như ta thiếu ngươi.
Ừm.
Ta suy nghĩ một chút. Van cầu ngươi rồi thanh nhi tỷ. Vậy ngươi có biết, vợ chồng muốn một đời một thế cùng nhau. Chúng ta nếu làm vợ chồng, ngươi liền không thể rời khỏi ta rồi, không thể nghĩ bay đi đâu thì bay đi đâu. Ta vui lòng, ta muốn cả đời canh giữ ở thanh nhi tỷ bên cạnh. Thanh nhi, ta muốn đi tìm ta chính mình đạo. Ngươi phải rời khỏi ta. Chỉ là rời khỏi một thời gian, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Ngươi chính là phải rời khỏi ta. Coi như
ta thiếu ngươi.
Ngươi là nguyện tại Kim Sơn tự làm hòa thượng, hay là nguyện làm tướng công của ta?
Thanh nhi,
ta đã quyết định, quãng đời còn lại trưởng bạn thanh đăng cổ phận.
Ngươi,
chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta, muốn đời đời kiếp kiếp, lưu ở bên cạnh ta.
Coi như ta thiếu ngươi.
Pháp hạ, theo ta đi. Nếu không ta chìm rồi này Kim Sơn tự.
A-di-đà Phật, thanh nhi cô đương, ngươi đây là tội gì?
Bần tăng tâm ý đã quyết, ta mặc kệ, ngươi là ta tướng công, ngươi nhất định phải theo ta đi. Nếu như thế, bần tăng đành phải đem ngươi tạm tù cho tòa yêu tháp bên trong, đợi ngươi sau khi hiểu rõ, bần tăng lại thả ngươi ra tháp. Hôm nay, lão nạp ban thưởng ngươi pháp hiệu là Pháp Hà, từ đây bắt đầu, ngươi liền lưu tại lão nạp bên cạnh.
Sư phụ, đệ tử khó hiểu, hôm nay thiên hạ cũng không chiến loạn, tại sao lại có nhiều như vậy tên ăn mày? Tại sao lại có nhiều người như vậy ăn không no?
Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ.
Sư phụ, trên đời này có thế giới cực là sao?
Đệ tử muốn cứu bọn họ, nghĩ đưa bọn hắn đi thế giới cực lạc.
Ha ha, đợi ngươi ngày sau thành Phật, tự nhiên là có thể cứu bọn hắn đi thế giới cực lạc rồi.
Kia, yeah.
Sư phụ, đệ tử khi nào có thể thành Phật?
Sư phụ, ngươi gạt ta.
Sư minh nói với ta, yêu không thể thành Phật.
Phật ở trong lòng, là người, là yêu, cũng không trọng yếu.
Sư phụ, đệ tử khi nào có thể thành Phật?
Ừ, đừng nhìn Pháp Hà là phương trượng quan môn đệ tử, nhưng hắn là yêu, không phải người.
Yêu nghiệt cũng dám tu tập Phật pháp,
ai cho hắn lá gan?
Pháp Hà, ngươi một yêu nghiệt, không xứng tu Phật.
Phật chỉ độ nhân, không độ yêu.
Quan trong tòa yêu tháp yêu nữ kia là ngươi nhân tình a?
Ngươi một yêu vật, dựa vào cái gì đợi trong Kim Sơn tự?
Còn chưa cút ra ngoài.
Chính là, ố ta Phật môn thánh địa, nên giết.
Sư phụ, bọn hắn nói ta là yêu, không cách nào thành Phật.
Sư phụ, ta không muốn làm yêu, ta muốn làm người.
Ta không phải yêu, ta là người.
Sư phụ, ta khi nào có thể thành Phật?
Sư phụ, ngươi gạt ta, yêu,
không thành được Phật.
Sư phụ, chớ trách đệ tử,
muốn trở thành Phật.
Phật không độ ta, ta liền từ độ.
Đời này kiếp này, vĩnh viễn, lại không cùng thiếu.
Pháp Hà chậm rãi khép lại hai mắt,
thân thể dần dần tiêu tán, quy về tự nhiên.
Thanh Nhi vẫn như cũ mặt không biểu tình, dường như lẩm bẩm nói, ngươi thiếu của ta, không có trả hết nợ.
Ngày ấy, nàng bị trấn áp trong tòa yêu tháp lúc, có ngàn vạn loại cách có thể trốn, có thể chống cự, nhưng mà nàng không có, bởi vì đem nàng nhốt tại trong tháp là chí thân dẫn người.
Một khắc này, lòng của nàng chết rồi,
Pháp Hà tâm cũng đã chết.
Từ đây, trên đời lại không thanh xả theo đuôi,
chỉ có một chấp niệm đâm sâu vào, vì thành Phật yêu vật.
Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, kém một bước, ngày đêm khác biệt.
A Di Đà Phật.
Huyền Chân Nguyên Thần thở dài.
Lúc này, Trương Đạo Chi đem Thiên Sư kiếm thu vào trong túi, sắc mặt không vui nói, lão hòa thượng, ngươi rất không phải là một món đồ.
Vừa dứt lời, Huyền Chân sững sờ, Thiên
đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy?
Trương Đạo Chi mở miệng nói, hắn yêu tính chưa sửa, trần duyên chưa hết, ngươi đưa hắn thu làm quan môn đệ tử, vì cái gì?
Muốn tìm một cái để người cùng yêu có thể cùng tồn tại con đường,
nghĩ phổ độ chúng sinh.
Bởi vì ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, khiến bao nhiêu người chết oan chết uổng.
Ngươi có thể tính qua món nợ này.
Đây là Pháp Hà thừa phụ, cũng là ngươi thừa phụ.
Huyền Chân ai thanh thở dài, sư phụ ngươi nói đúng.
Lão nạp thì sai lầm rồi, từ vừa mới bắt đầu thì sai lầm rồi.
Sư phụ ta.
Trương Đạo Chi bỗng cảm giác kinh ngạc, ngươi biết sư phụ ta?
Huyền Chân gật đầu một cái, theo lão nạp đến đây đi.
Dứt lời, nguyên thần của hắn liền trở về tòa yêu tháp bên trong.
Trương Đạo Chi khẽ nhíu mày,
cho dù cảm giác mình bây giờ cưỡng ép đáng sợ, thế nhưng không chịu nổi tòa yêu tháp trong có cái gì cả bởi a. Suy nghĩ một lát, hắn hướng bên cạnh Bạch Thiện dặn dò, sau đó đi tòa yêu tháp bên ấy đi đón bần đạo, nếu bần đạo chưa hề đi ra, còn nhớ với ta. A. Bạch Thiện ngây người. Vì thực lực của ngài, Kim Sơn tự trên dưới, ai có thể ngăn được ngài? Nếu ngay cả ngài đều bị buồn ngủ, ta đi chẳng phải là muốn chết? Bạch Thiện cũng chỉ coi hắn là trò đùa, dứt khoát liền lưu tại chỗ chờ hắn. Vị thiên sư này, thật đúng là dạo chơi nhân gian, bất cần đời. Bạch Thiện nhìn qua Trương Đạo Chi bóng lưng rời đi, lắc đầu. Một lát sau, tòa yêu tháp trong, Trương Đạo Chi theo lầu một chậm rãi đi lên. Ven đường chứng kiến thấy, bị pháp trận vây khốn các loại quỷ mị, chúng nó đang cảnh ngộ xét đánh nỗi khổ. Cho đến đi vào tầng cao nhất, Trương Đạo Chi mới nhìn đến bị xích sắt buộc chặt nhìn Huyền Chân. "Ta cứu ngươi ra đây." Trương Đạo Chi hỏi một câu. Huyền Chân lắc đầu cười một tiếng, "Lão nạp đại nạn sắp tới, không bằng thì lưu tại nơi đây. Chuộc tội đi." Trương Đạo Chi chỉ là khách sáo một chút, cũng không phải là thật nghị quản hắn, thế là liền gật đầu, nói ngay vào điểm chính, nói một chút sư phụ ta chuyện. "Được." Huyền Chân hít sâu một tiếng, dần dần nói lên một đoạn cố sự. Khi đó hắn rất trẻ trung, giống như Trương Đạo Chi trẻ tuổi. Một lần, hắn ở đây du lịch thiên hạ lúc, gặp gỡ bất ngờ rồi Lao Thiên Sư. Hai người sóng vai đồng hành một thời gian. Kia đoạn trong lúc đó, bọn hắn gặp được rất nhiều nhân yêu chi tranh, sứ sinh linh đổ thán. Khi đó Huyền Chân liền thi lập thệ, muốn tìm một cái nhân yêu cùng tồn tại chi đạo, muốn phổ độ chúng sinh. Hắn còn nói, sau này muốn thu một tên yêu vì đệ tử, còn muốn nói cho người đời, yêu cũng có thể thành thiện, yêu cũng có thể thành Phật. Lao Thiên Sư cho rằng, đây là người si nói mộng. Nhân yêu không thể cùng tồn tại, nhưng nhân yêu có thể hưởng thái bình. Huyền Chân khó hiểu, nhân yêu không thể cùng tồn tại, làm sao có thể hưởng thái bình? Lao Thiên Sư ứng tiếng nói, như trên đời này xuất hiện một vị thánh nhân, vì đại pháp lực đại tu là thay đổi địa thủy phong hỏa. Từ đây yêu cư yêu địa, người ở nhân gian không liên quan tới nhau, há không thái bình? Huyền Chân yên lặng, trông cậy vào trên đời này xuất hiện thánh nhân, chẳng bằng trông cậy vào yêu năng lực thành Phật. Lao Thiên Sư lắc đầu nói, người định kiến là một tòa núi lớn, yêu cho dù có Phật tâm, tại trong mắt người cũng chỉ là yêu. Muốn đem tòa kia núi cao dọn đi, trừ phi có thánh nhân lực lượng. Huyền Chân cũng cười nói, không bằng người ta đánh cược, nhìn xem ngày sau người đó cứu thế con đường, năng lực phổ độ chúng sinh. Giờ phút này, nghe xong đoạn chuyện xưa này, Trương Đạo Chi trong lòng còn có bất mãn dò hỏi, do đó, ngươi thu pháp hà làm đồ đệ, chỉ là muốn thử một lần, yêu có thể hay không thành Phật. Huyền Chân khẽ gật đầu. Trương Đạo Chi nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sư phụ ta lão nhân già ông ta nói không sai. Người có nhân tính, yêu có yêu tính. Nhân tính không thay đổi, yêu tính cũng khởi, này thừa phụ tội nghiệp, liền không phải ngươi một người có thể gánh được. Cũng trách không được, ngươi quãng đời còn lại bị xiềng xích này nỗi khổ. Đơn giản tới nói, đúng là đáng đời. Huyền Chân không nói, chỉ là một vị nhìn Trương Đạo Chi. Hắn đột nhiên ý thức được, có thể, lão thiên sư biện pháp, có thể thử một lần. Nhưng trong nhân thế này, xuất hiện một vị thánh nhân. Nhưng ngày một ngày, hắn là không thấy được. Thật lâu, Huyền Chân thở ra một ngụm trọc khí, phía sau hiện ra ngàn vạn kinh văn. Thấy thế, Trương Đạo Chi nhất thời có chỗ kinh ngạc. Sau đó, lại gặp kinh văn kia ngưng tụ một đoàn, hóa thành lưu quang, ngập vào Trương Đạo Chi thể nội. Những kia lưu quang, nhường Trương Đạo Chi cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc. Sức mạnh kỳ diệu đang không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Đây là Trương Đạo Chi nghiêm túc cảm ngộ thể nội biến hóa. Huyền Chân không có nóng lòng đáp lại, chỉ là như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Thân hóa thiên địa, thân hóa hỏa lò. Lao Thiên Sư, hảo thủ đoạn. Dừng một chút, hắn cười nói, đây là nguyện lực. Ừm. Dựa theo các ngươi đạo giáo lời giải thích, đây là hương hỏa chi lực. Chuẩn xác tới nói, ứng xưng công đức chi lực. Công đức chi lực. Trương Đạo Chi từng đọc qua điển tịch, biết được thế gian tồn tại loại lực lượng này. Thiên địa dựng dục chúng sinh, chúng sinh như trả lại thiên địa, liền có thể được công đức chi lực, là thiên đạo sinh ra, cho nên lại xưng trên trời rơi xuống công đức. Này lực có thể trợ trưởng tự thân tu vi, có thể tiêu nghiệp chướng, có thể bình thừa phụ, không sợ nhân quả. Lúc trước lão nạp cùng lão thiên sư làm được, bây giờ nhìn tới là lão nạp vua. Nói đến đây, Huyền Chân lại một lần nữa thật sâu nhìn về phía Trương Đạo Chi, bị cười cười nói, nhưng lão nạp lại không có thua. Huyền Chân chưa đem nửa câu nói sau nói rõ, chỉ là trong lòng lẩm bẩm lên, vì kết quả giống nhau. Chương 42, nhân tạo thánh nhân. Chương 42, nhân tạo thánh nhân. Trương Đạo Chi đối với bọn hắn tiền đặt cược cũng không có hứng thú, nhưng hắn vô cùng xem trọng dạng này người. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, liền nghe lão thiên sư nói qua rất nhiều chuyện xưa. Nói cái gì giáp tí hôm trước hạ đại loạn, năng nhân dị sĩ vì cứu thế, đưa thân dòng lũ thời loạn bên trong, cho dù bị thiên hạ đại thế nghiền ép đến thịt nát xương tan thì sẽ không tiếc. Chính là bởi vì có loại người này liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đứng ra, mới khiến cho cái này thế đạo có rồi hy vọng. Chỉ là, cho tới nay, Trương Đạo Chi cũng cho là mình quá yếu, không cách nào cùng cái loại người này sóng vai đồng hành. Vừa rồi ngươi nói, sư phụ ta lão nhân gia ông ta hảo thủ đoạn, không biết thủ đoạn này là ý gì, cùng ta tương quan. Trương Đạo Chi càng thêm chú ý hay là lão thiên sư bố cục. Từ hắn xuống núi, cùng Kim Sơn tự sinh ra thừa phụ nhân quả, đến nay, hắn cũng cảm giác cách không ra lão thiên sư mưu đồ. Như vậy khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, là vì cái gì? Trương Đạo Chi khó hiểu. Huyền Chân Vương trượng trầm mặc một lát, dường như đang suy nghĩ, muốn hay không đem một sự tình nói ra. Thấy thế, Trương Đạo Chi lại nói câu, người xuất gia không nói dối. Nghe vậy, Huyền Chân Vương trượng cười cười, thiên sư là người thông minh, hẳn là có thể đoán được, lão thiên sư ở trên thân thể ngươi bố cục. Lão nạp biết đến cũng không nhiều, nhưng lão nạp rốt cuộc cùng Lao Thiên Sư quen biết, dưới đây, ngược lại cũng năng lực đoán trên 2-3, chỉ là không biết đúng sai. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, dựa tai lắng nghe. Huyền Chân tiếp tục nói, vì Thiên Sư kiến thức, hẳn phải biết, này công đức chi lực, không phải người bình thường có thể gánh chịu. Ta Thái Tổ Hoàng Đế, năm đó cho không quan trọng khởi binh, quét ngang khắp nơi Bắc Hoàng, xứ Cửu Châu lại không chiến loạn, vì vậy mà lập Đại Chu. Nếu dùng Huyền nói đến giải thích, đó chính là Thái Tổ Hoàng Đế kết thúc nhiều năm hỗn loạn, nhường bách tính khỏi bị chiến hỏa đồ thán, có thể nói công đức vô lượng, mới có thể lập quốc truyền thừa. Nhưng trừ ra Thái Tổ Hoàng Đế bên ngoài, trên đời nhìn lại, ai còn có thể tiếp nhận lập quốc chi công đức, một nước chi khí đến? Hắn ý tứ, Trương Đạo Chi khoảng có thể nghe hiểu. Từ xưa đến nay, hiện ra không ít năng nhân dị sĩ, tỷ như Bá Vương Hàn Vũ, trời sinh trọng đồng, lật đổ bạo tần, cứu vớt muôn dân, gọi là công đức. Lại tỷ như Tổ Long, kết thúc thất quốc ở giữa mấy năm liên tục chiến loạn, nhất thống thiên hạ, ngưng tụ Cửu Châu long mạch, sứ Trung Nguyên vận số sinh sôi không ngừng. Người đời tôn xưng làm Thủy Hoàng Đế, gánh chịu thanh thang công đức, bị vạn thế truyền tụ. Còn có quanh tay quả gối, long ngồi hổ bộ, nhìn đến nghiêm chỉnh đời thứ nhất Trương Thiên Sư, có trăng tròn chi tướng nho ra thánh nhân Khổng Lao phu tử. Những người này cũng làm được theo một ý nghĩa nào đó bất diệt, mà cái này bất diệt tiền đề chính là bọn hắn sáng lập một ít công lao sự nghiệp. Đời thứ nhất Trương Thiên Sư đã ma chu tả, nghiêm một, sau đó chính nhất đạo phù hộ đầy đất muôn dân, đây là công đức. Khổng Lao phu tử du lịch thiên hạ, lập nho giáo, là thế gian dựng lên chút ít lễ nghi cùng quy củ, nhường thế đạo lại loạn, cũng sẽ có cái ranh giới cuối cùng, này cũng là công đức. Kể trên những người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là trời sinh dị tướng, vận mệnh đặc thù, có thể đi gánh chịu những kia công đức. Nếu là đổi lại người bên ngoài, hắn vận mệnh không cách nào gánh chịu công đức, liền sẽ chẳng khác người thường. Chỉ là nay nào có cùng ta làm. Trương Đạo Chi khó hiểu. Huyền Chân cười nói, ngươi đang chúc cơ cảnh bao lâu? Trương Đạo Chi nhịn không được lườm hắn một cái, cho chuyện hào hào hết chuyện để nói, thật phía dưới rất lâu. Trương Đạo Chi không nhịn được đáp lại nói. Huyền Chân nói, ngươi thiên phú vô cùng tốt, mà ở Long Hổ Sơn tu luyện mấy năm, nhưng thủy chung không thấy được tăng hoa, có phải thế không? Trương Đạo Chi không nói. Nếu là hắn năng lực thấy tăng hoa, làm sao đến mức bây giờ hay là người trúc cơ? Huyền Chân tiếp tục nói, vừa rồi lão nạp đem một thân công đức chi lực đều ngập vào tại trong cơ thể ngươi, chỉ là muốn xem xét ngươi thể xác hoặc là mệnh của ngươi có thể hay không gánh chịu này công đức chi lực. Nếu là không thể, lão nạp liền sẽ kịp thời thu tay lại, nhưng hôm nay nhìn tới đáp án rõ ràng. Nói đến đây, hắn lại hỏi, lẽ nào ngươi thì không hề nghĩ rằng ngươi ngay cả tam hoa đều không được thấy, vì sao năng lực thuần thục khống chế thiên sư kiếm, từ đó chém giết pháp hạ? Đối với sự nghi ngờ này, Trương Đạo Chi cũng không nghĩ rõ ràng. Theo lý thuyết, trúc cơ cảnh không cách nào sử dụng thiên sư kiếm. Rốt cuộc, kiếm này chính là tu hành giới chi bảo, có linh tính, sẽ không nhận chủ cảnh giới thấp dị sĩ. Mà Trương Đạo Chi có thể dùng thiên sư kiếm, bảo ngày mai sư kiếm công nhận hắn thiên sư thân phận, đã nhận hắn làm chủ. Huyền Chân tiếp xuống giải thích nghi hoặc, nhường hắn lâm vào thật lâu rung động bên trong. Sư phụ của ngươi, kỳ tài ngút trời, vì sao sớm vô hóa? Đó là bởi vì, từ ngươi trên Long Hổ Sơn về sau, sư phụ của ngươi liền ngày đêm vì ngươi quán thâu công đức chi lực, cải thiện thể chất của ngươi, khiến cho ngươi tới gần cho nhục thân thành thánh trạng thái. Mặc dù mạng ngươi ghét khác biệt, có thể gánh chịu những tia công đức chi lực mà không bị phản vệ, nhưng ngươi rốt cuộc cũng coi như bị động đi rồi, không giống với đại đa số dị sĩ con đường. Có mất có được, chính hợp nhân quả, bởi vậy, ngươi nhiều năm không thấy tăng hoa, dừng bước cho trúc cơ. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi triệt để bối rối. Hắn nghĩ tới Lao Tiên Sư cùng Huyền Chân tiền đặt cược. Đây coi là cái gì? Dự định mạnh mẽ dùng công đức chi lực tạo ra một vị thánh nhân đến. Cho dù ta nhục thân thành thánh, thế nhưng không phải bất diệt thánh nhân. Làm không được sửa đổi địa thủy phong hỏa. Dương Tiễn, Na Tra, Tôn Ngộ Không, những thứ này thật tiên, đều là nhục thân thành thánh. Sát phạt lực lượng có 1028 giới. Thế nhưng, bọn hắn không phải bất diệt thánh nhân, làm không được vì thanh thang tu vi, có thể đổi thiên địa. Vì nhục thân thành thánh con đường này, đã có người làm được cực hạn, đó chính là khai thiên tích địa bản cổ. Có bản cổ châu ngọc phía trước, người đời sau muốn thông qua nhục thân thành thánh, đạt tới bất diệt cảnh giới, thanh thang tu vi, đã không thể nào. Toàn này thiên hạ vô cùng công bằng. Tiền nhân đi qua đường, hậu nhân lại đi, sẽ rất khó thanh xuất vu lam. Lao Thiên Sư không thể nào không rõ đạo lý này. Nếu như thế, vì sao còn muốn làm kiểu này nếm thử? Nói cách khác, ta mặc dù mới là trúc cơ, nhưng kỳ thật, ta rất mạnh. Trương Đạo Chi lấy lại tinh thần về sau, chậm rãi mở miệng. Huyền Chân nhíu mày, ngươi mạnh không mạnh, trong lòng ngươi không rõ ràng. Trương Đạo Chi, gần đây mới rõ ràng. Hắn lâm vào trong trầm mặc. Trong lòng tại âm thầm suy nghĩ một sự tình. Cảnh giới không phải là tu vi, cũng là không phải là thực lực này là chỉ sát phạt lực lượng. Cũng tỉ như Như Lai, cảnh giới rất cao, tiếp cận bất diệt, thiên thang. Nhưng không nặng sát phạt, đối phó Tôn Ngộ Không, đều muốn dùng một tay làm đại giá, thậm chí bởi vậy hơi kém biên địch. Đây là sát phạt lực lượng không mạnh biểu hiện, nhưng không thể nói Như Lai yếu. Hắn rất mạnh, mạnh đến có thể đứng trên Tuế Nguyệt Trường Hà ngao du, bất sinh bất diệt, không chết bất diệt, tồn tại ở bất kỳ một cái nào thời không, được đại tự tại. Bây giờ chính mình mặc dù là trúc cơ, nhưng lại năng lực nắm giữ thiên sư kiếm, giết chết so với chính mình cảnh giới cao thâm rất nhiều pháp hạ. Nói cách khác, chính mình thực sự rất mạnh. Nói trở lại, như Huyền Chân lời nói, vì sư phụ, vì công đức chi lực, vì ta thuần dưỡng thân thể duyên cớ, xứ sư phụ lao nhân ra ông ta sớm thì vũ hóa. Nhưng này dù sao không phải là ta muốn đi đường. Cho dù nhục thân thành thánh, nhưng ta vẫn là người trúc cơ, chạm đến không đến cảnh giới cao thâm hơn. Trương Đạo Chi mặt mày u rũ, như bởi vì công đức chi lực khiến bản thân không được trường sinh. Nói thật ra, cho dù có được siêu phàm sát phạt lực lượng, hắn cũng mất muốn cứu chúng sinh tâm tư. Chẳng thể trách, tại tiếp xúc huyền chân công đức chi lực lúc, sẽ để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, tiểu này công đức chi lực, có lẽ là trước đó chính mình liền đã có chỗ tiếp xúc. Chỉ là, lúc đó đang ở trong núi này, làm không được nhảy ra ngoài núi đi xem sơn. Huyền chân nói, lão tiên sư tự có lão tiên sư suy tính, mà ngươi, thân làm đương nhiệm Long Hổ Sơn tiên sư, thì có ngươi muốn đi được đường. Bất kể là lão nạp tặng cho ngươi công đức chi lực, hay là lão tiên sư công đức chi lực, đều là người khác lực lượng, không phải thuộc về ngươi tự thân lực lượng. Ngươi như nghĩ nâng cao một bước, nhất định phải tìm thấy thuộc về ngươi con đường tu hành. Nghe đến đó, Trương đạo chi vẻ mặt phiền muộn. Đường đều bị lão tiên sư phòng, còn thế nào tìm con đường của mình? Cũng không biết, Tam Hoa tụ đỉnh đan vẫn sẽ hay không có hiệu quả, cũng chỉ có thể còn nước còn tắt rồi. Bất quá, Trương đạo trưởng thầm nghĩ, trước mắt đã biết tự thân có thể có ước điểm cưỡng ép tình huống dưới, có thể tiếp tục dùng công đức chi lực đến gia tăng thực lực bản thân, cho dù không được trường sinh, tại đây yêu ma tàn sát bừa bãi thế giới bên trong, cũng có thể làm được tự vệ. Thế nhưng, làm sao đạt được công đức chi lực đâu? Chương 43, Vân đạo không có muốn đánh bọn chúng ý nghĩa chương 43, Vân đạo không có muốn đánh bọn chúng ý nghĩa về công đức chi lực đạt được, một mực là tu hành giới thập đại bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Công đức chi lực không phải nói cứu được bao nhiêu người là có thể đạt được. Nó không có một cái nào chính xác giới hạn cùng định nghĩa. Như chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Huyền chân cả đời làm việc thiện, đạt được công đức chi lực, ít đến thương cảm, căn bản là không có cách cùng lão thiên sư thể lượng so sánh. Nay cực kỳ bé nhỏ công đức chi lực, căn bản không đủ để bình phục huyền chân trên người tội nghiệp, nhân quả. Thời cổ, đường huyền trang hiện lên ở phương Đông đại đường, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trên đường, vì trải nghiệm một ít kiếp nạn, cứu được không ít người. Nhưng cứu người sau đó, đạt được công đức chi lực rất có hạn. Mãi đến khi hắn đem kinh thư mang về đại đường, mới đạt được vô tận công đức, dơ lên thành Phật. Đại Chu thái tổ cả đời chinh chiến, có thể nói giết người vô số, nhưng cuối cùng giết ra một tươi sáng càn khôn, giết ra một thế tục vương triều, thì thu được hàng loạt công đức, từ đó biến thành nhân hoàng, chúa tể cựu châu, đi vào sử sách, bị người đời sau truyền xướng, có thể nói theo một ý nghĩa nào đó bất diệt. Căn cứ vào trở lên biết, Trương đạo chi đối với đạt được công đức chi lực phương pháp, tổng kết ba đầu kinh nghiệm. Thứ nhất, cứu người. Cứu người đạt được công đức mặc dù vô cùng không quan trọng, nhưng con rồi lại tiểu cũng là thịt. Thứ hai, vì làm một sự kiện, có rồi nhân quả thừa phụ, thay đổi rất nhiều chuyện. Tỷ như bắt một tham quan, giết một con yêu tà, đều có thể đạt được công đức chi lực. Hả? Nói cách khác, giết yêu, giết hồng yêu, năng lực mạnh lên. Thứ ba, lập xuống đại nguyện, hoàn thành đại nguyện. Tỷ như, có nho ra tiên hiển, hoàn thành một bộ nhìn làm. Bộ này nhìn làm, đúng hậu thế ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cũng có thể đạt được hàng loạt công đức. Lại tỷ như, nghe đồn thời đại hồng hoang, có nhân tộc tiên hiển đánh lửa, cho nhân tộc mùi lửa. Đối nhân tộc ảnh hưởng cực lớn, thì thu được công đức. Vẫn còn so sánh như nữ hoa tạo ra con người, thành tựu thánh nhân vị trí. Chỉ là này loại thứ ba thu hoạch công đức phương thức, quá hùng vĩ, trong ngắn hạn có gặp hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp nơi này khắc Trương đạo chi. Bất quá, điều này cũng làm cho Trương đạo chi nghĩ tới, hiện nay đủ khả năng có thể làm được sự việc, trước đó biên soạn liên quan đến yêu tà quỷ mị một loại ẩn ý, có thể khiến cho bách tính biết tà túy đặc điểm, từ đó tránh cho bị tà túy làm hại. Gián tiếp cứu người, cũng có thể đạt được công đức. Đúng lúc, Bạch Thiện gia chính là cửa hàng sách, có thể kết giao do bọn hắn đi xử lý việc này. Trừ ra đạt được công đức chi lực bên ngoài, Trương đạo chi lại tổng kết lập tức cần làm được sự việc. Đầu tiên, với mình mà nói, một là muốn thông qua yêu ma đồ lục thu hoạch công đức chi lực, tiếp tục cường hóa thực lực bản thân. Hai là muốn siêu tập luyện chế Tam Hoa tụ đỉnh đan linh dược. Lỡ như phục dụng đan dược, tại bị công đức chi lực cường hóa thân thể điều kiện tiên quyết, còn có thể tăng lên cảnh giới đâu. Trương đạo chi suy đoán, chính mình không thấy Tam Hoa, là bởi vì chính mình thân thể có khả năng bị công đức chi lực đã rèn luyện tới trình độ nhất định. Tăng lên cảnh giới cần thiết linh khí, tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Dựa vào thường ngày tu luyện, rất khó đem cơ thể cần thiết linh lực hấp thụ đến cực hạn rồi. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Về phần công đức chi lực tại sao lại ảnh hưởng tự thân tăng lên cảnh giới? Dựa theo Huyền Chân lời giải thích tới nói, chính là có mất có được, chính hợp nhân quả, cũng là thừa phụ. Chứ kể trên hai cái bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiến về kinh thành cứu muội muội của mình rồi. Trước đó, Trương đạo chi còn có một chút hoang mang, nghĩ phải hỏi một chút Huyền Chân, ngươi vậy đệ tử hút thai nhi tiên tiên chi khí, đi sự tình, làm trái tiên đạo. Vì sao chưa từng bị tiên tiên chi khí phản vệ? Thai nhi còn tại trong bụng lúc, tiên tiên chi khí nhất là tràn đầy. Sau khi hạ xuống, kia cỗ tiên thiên khí sẽ dần dần bị thế tục quấy nhiễu. Cũng đúng thế thật vì sao, tại hai đồng tuổi nhỏ lúc, có khả năng gặp được quỷ quái, hoặc là cùng bạn vật tự nhiên thân cận. Tỷ như một ít mèo mèo chó chó, tại nhìn thấy hài đồng lúc, đều sẽ cảm thấy không hiểu thân thiết. Cũng là bởi vì khi đó hài đồng, tiên thiên chi khí vẫn còn tồn tại, cũng không hoàn toàn bị thế tục quấy nhiễu. Mà mỗi người tiên thiên chi khí, là có ít cũng không phải là vô cùng vô tận. Cưỡng ép đem người khác tiên thiên khí hấp thụ trên người mình, liền vì đoạt vận là muốn nhận nghiệp chướng cuốn thân, nạp thì phản vệ. Pháp Hà hút ăn nhiều như vậy hài nhi tiên thiên khí, theo lý thuyết, sớm cái kia bị phản vệ rồi mới đúng. Đối với cái này, Huyền Chân làm ra giải thích hợp lý, tòa yêu tháp bên trong có một tà túy, tên cứ gọi sản quỷ. Tại Huyền Chân giảng thuật trong lúc đó, Trương đạo chi đã từ trong càn khôn đại lấy giấy bút ghi chép lại, phụ nhân như gặp sinh mà chết, hoặc hóa hình là sản quỷ. Sản quỷ chợt quan chi, nghiêm chỉnh thường nhân, nhưng hầu tế ẩn hiện đỏ lên tuyến, hào nói với nhị. Nay quỷ nương tựa huyết nhị, lặng lẽ vào người phụ nữ có thai trong bụng, chợt hệ huyết nhị cho thai bảo. Làm hoa lúc, ngoan lệ lôi kéo huyết nhị, lệnh người phụ nữ có thai chuyển dạ thời khắc, kịch liệt đau nhức thấu xương, khổ sở khó nhịn. Lại mỗi một phiên nắm tay chảnh, huyết nhị tất hấp nhiếp thai nhi tiên tiên chi khí. Lặp đi lặp lại nắm tay chảnh một hai, thai nhi dần mất hắn bản nguyên, người phụ nữ có thai cũng khó chống nguy ách, cuối cùng gây nên thai, phụ đều một, thảm trạng mọc lan tràn. Đặt bút về sau, Trương đạo chi cảm khái một phần. Quả nhiên là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Thế mà còn biết có chuyên môn đối phó thai nhi sản quỷ. Theo huyền chân thuật, muốn đối phó sản quỷ thì rất đơn giản. Đó chính là tại sản phụ sắp sinh lúc, dựng lên một cái ô giấy dầu hoặc là nan trúc dù. Dù che mưa năng lực trở ngại huyết nhị rủ xuống. Bởi vì huyết nhị cùng giọt mưa cùng loại, tối sợ dù bật. Huyết nhị hết rồi tác dụng, sản quỷ tự nhiên cũng liền không cách nào hại người rồi. Tòa yêu tháp bên trong, lén lút đông đảo. Pháp hà từ đó tìm được sản quỷ, vẫn tương đối đơn giản. Huyền chân giải thích nói. Nghe vậy, Trương đạo chi khẽ gật đầu. Hắn đem có quan hệ sản quỷ chi viết ra sau, lần nữa lâm vào trầm tư. Thế gian quỷ loại yêu tàng ngàn vạn, nhân yêu chi tranh tồn tại lâu vậy. Nhưng vì sao, trên đời này không có một quyển sách ghi chép thiên hạ yêu tà đặc tính, nhường người bình thường dưới đây chống cự yêu tà. Trương đạo chi âm thầm suy đoán. Đầu tiên, dị sĩ đối phó yêu tà, sao cũng được yêu tà đặc tính thế nào, đều là vì tu vi ứng chi. Do đó, dị sĩ thì cũng không đem những thứ này yêu tà đặc tính ghi tạc trong lòng. Tiếp theo, cho dù có lao bách tính có ghi chép yêu tà đặc tính ý nghĩ, nhưng cũng không dám đặt bút. Một khi viết bắt đầu viết, chắc chắn bị quỷ mị phát giác. Nhân quả thừa phụ phía dưới, chỉ sợ đặt bút người định bị yêu tà làm hại. Và lại, thế gian có thể biết được yêu tà người, có thể nói ít càng thêm ít. Trương đạo chi khi còn nhỏ thảm bị yêu tà hù dọa, sau lại bởi vì bước vào tu hành, từ đó đúng yêu tà quỷ tùy tương đối mất cảm. Ở tiên thế, hắn thì nhìn qua Liêu trai rất nhiều chí dị tiểu thuyết. Do đó, năng lực căn cứ kiếp trước kiếp này kinh nghiệm, tổng hợp người bên ngoài thuật, viết ra yêu tà đặc tính. Đổi lại bất kỳ người nào, cho dù là dị sĩ, cũng làm không được hắn như vậy toàn diện. Ngươi nói tỏa yêu tháp bên trong, các loại yêu vật phong phú, không biết ta có thể hay không gặp một lần chúng nó. Trương đạo chi có một ý tưởng, ôm trong lòng đến cũng tới tâm tư, không bằng đi thêm ghi chép một ít yêu tà quỷ túy. Rốt cuộc, không phải tất cả chỗ hoặc là tông môn cũng có tỏa yêu tháp tồn tại. Pháp Hà dường như đoán được lòng hắn nghĩ, thiên sư, nay trong tháp yêu tà, mỗi ngày chịu đủ xét đánh nỗi khổ, chỉ vì hoàn lại tự thân nghiệp chướng. Qua nhiều năm như vậy, chúng nó ở chỗ này tỏa yêu tháp trong, đã đủ lắm rồi. Trương đạo chi lung túng cười một tiếng, phương trưởng hiểu lầm rồi không phải. Ta chỉ là muốn tìm chúng nó làm nhảm tán gẫu, tuyệt đối không có muốn đánh bọn chúng ý nghĩa. Ừm. Đúng lúc mượn cơ hội này làm thí nghiệm, xem xét kia cái gọi là công đức luyện thể, rốt cục đem tự thân thể chất cho luyện tới trình độ nào. Với lại, vừa nãy đánh pháp hà chỉ dùng một kiếm, thực sự chưa đủ nghiền a, thật không dễ dàng biết mình rất mạnh, tự nhiên được đem cường giả nghiện qua đủ mới là. Tòa yêu tháp, yêu vật phong phú, cơ hội khó được a, tất nhiên, đây chỉ là thí nghiệm, thật không phải đơn thuần muốn đánh chúng nó. Rốt cuộc, vì trận này vĩ đại thí nghiệm, dù sao vẫn cần có người làm ra một ít hy sinh a. Không phải người cũng được. Chương 44, lấy tên Hứa Tiên, thiếp thân Bạch Thiện cùng Tiễn Trương Tiên sư. Chương 44, lấy tên Hứa Tiên, thiếp thân Bạch Thiện cùng Tiễn Trương Tiên sư. Trương đạo chi lại cùng Huyền Chân nói chuyện phía một lát. Pháp Hà sau khi chết, hắn thì sắp viên tịch. Tương lai Kim Sơn tự, tránh không được muốn rách nát. Chẳng qua, cái này cũng tại Huyền Chân dự kiến trong. Kim Sơn tự ra một hại người Pháp Hà, phần này nhân quả thừa phụ. Huyền Chân một người gánh không ở cần hao phí Kim Sơn tự trăm năm bận số. Trương đạo chi từ biệt Huyền Chân sau đó, tòa yêu tháp tầng thứ 5. Hắn dự định bắt đầu từ nơi này, cùng những kia tà túy hảo hảo thảo luận. Tầng thứ 5 giam giữ tà túy cũng không nhiều, có chừng hơn 10, tu vi cũng không yếu. Lúc này, chúng nó chính như ngày xưa bình thường, chịu đựng được xét đánh thống khổ về sau, trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi bây chung một chỗ nói chuyện phiếm, Pháp Hà cái đó vô liêm sỉ, nó cũng là yêu, nó sao không đem bản thân thì nhốt vào. Được rồi, mỗi ngày đều nói, ngươi không chê phiền a. Thế nào? Đánh không lại hắn, còn không thể phía sau dế hắn. Thấy thế, Trương đạo chi ra vẻ hò khan hai tiếng. Nhưng mà, những kia yêu vật, không có một cái nào vui lòng phản ứng hắn. Trương đạo chi nhịn không được, đành phải mở miệng nói, chư vị, nghe ta nói câu nói được không? Những kia trò chuyện đang vui yêu vật, đột nhiên bị hắn quấy rầy, mất hào hứng, không tránh khỏi thiếu kiên nhẫn hai câu, mới tới. Có hiểu quy củ hay không? Tìm địa lợi. Không thấy ta nhóm nói chuyện đâu. Thế nào như vậy đáng ghét đâu? À, là người. Đúng là người, Pháp Hà đã tang tâm bệnh cuồng đến loại trình độ này sao? Ngay cả người nó cũng cảm thấy hứng thú. Người muốn nói cái gì? Trương đạo chi thấy chúng nó cuối cùng chú ý tới chính mình, điều này bị yêu coi trọng cảm giác, thật tốt, ừm. Hắn ngữ xuất kinh nhân nói, ta muốn nói là, chư vị ngồi ở đây, có một tính một, đều là rất thải. Sau nửa canh giờ, Bạch Thiện thấy Trương đạo chi chậm chạp không ra tòa yêu tháp, liền ngay cả bận bịu tới chỗ này, lớn tiếng nói, đạo trưởng, ngài có ở đó hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, cũng không tiếng vang. Dần dần, nàng lờ mờ nghe được, tòa yêu tháp trong truyền ra các loại đau khổ kêu rên thanh âm. Bạch Thiện khẽ nhíu mày. Sau một khắc, chỉ thấy Trương đạo chi bình yên vô sự đi ra tòa yêu tháp, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên hỏi, đạo trưởng, này trong tháp có chuyện gì vậy? Trương đạo chi cười cười, không có gì, chính là vận động rồi một phen, đi thôi, thư trả lời phô, có việc nói với ngươi. Bạch Thiện gật đầu một cái. Bọn hắn rời đi lúc, Bạch Thiện cùng Thanh Nhi, còn khi thì quay đầu lại, nhìn về phía tòa yêu tháp, như có điều suy nghĩ. Lúc này, trong tháp, không ít yêu vật tà túy cũng tại vì không chịu nổi bị đánh đau đớn, càng không ngừng chu lên, người nào à? Đi lên thì đánh ta một chậu. Còn có thiên lý hay không, có hay không có vương pháp? Không có người để ý tới còn sao? Ồ, mọi người trong nhà ai hiểu à, ta chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi à, này trong tháp có phải không nhường đi ngủ sao? Ừm. Bất kể nói thế nào, qua chiến dịch này, Trương đạo chi cuối cùng tin tưởng rồi một sự kiện. Hắn mặc dù là chút cơ cảnh, đơn thuần sát phạt lực lượng ngày một viên, sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cảm giác, cho dù lần nữa đối mặt pháp hà cao thủ như vậy, tại không sử dụng thiên sư kiếm tình huống dưới, cũng có thể chiến thắng. Tất nhiên, ta không phải là không có, không dùng thì phí. Sau nửa canh giờ, thành hữu thư phố trong, Hứa Thân cùng Nhiếp Cảnh hành cha con cũng tới. Mọi người hàn huyên vài câu sau đó, Trương đạo chi liền đem chính mình viết một ít liên quan đến tà túy bản nháp, giao cho Hứa Thân. Các ngươi làm mở cửa hàng sách đem ta những thứ này ẩn ý in ấn thành sách, bán cho dân chúng tầm thường, độ khó lớn không lớn. Trong tòa yêu tháp lúc, hắn không chỉ viết tranh quỷ, còn đem không ít yêu vật thì viết ra đây. Hứa Thân nghiêm túc nhìn những kia ẩn ý, thất kinh nói, đạo trưởng, phía trên này ghi chép yêu vật đặc tính, nhược điểm và là xác thực. Trương đạo chi cười lấy gật đầu, tự nhiên, tuyệt không hư giả. Hứa Thân có chút ngạc nhiên mở miệng nói, đạo trưởng, những thứ này ẩn ý, nếu là tập hợp thành sách, nhất định có thể bán một giá tốt. Rốt cuộc, người đời đối với yêu tà vật luôn luôn tràn ngập tò mò. Vừa dứt lời, Bạch Thiện liền lườm hắn một cái, đạo trưởng chính là thế ngoại cao nhân, sao lại tham luyến thế tục tài vật? Có đôi khi, Trương đạo chi vô cùng phiền loại người này. Ta cũng còn không có tỏ thái độ đâu. Làm sao ngươi biết ta không thích tiền? Trương đạo chi vô cùng thanh cao nói, tiền không quan trọng. Quan trọng là, nếu có bách tính nhìn ta viết những thứ này ẩn ý, đúng ta tuy có một khoảng nhận biết. Thời khắc mấu chốt, năng lực bảo trụ chính mình một mạng, liền đầy đủ rồi. Bạch Thiện khâm phục nói, đạo trưởng quả thực cao thượng. Trương đạo chi cười ha ha. Đạo trưởng, chỉ có những thứ này ẩn ý sao? Hứa Thân lại hỏi. Trương đạo chi hỏi ngược lại, chưa đủ sao? Hứa Thân nói, tổng hợp thành sách, ngược lại cũng đủ rồi, chỉ là thì này mấy chục trang, mua được nhìn xem người, một ngày liền có thể xem hết. Trương đạo chi cười nói, nếu là cảm thấy nội dung chưa đủ, không bằng thì dùng còn tiếp phương thức đi bán. Sau này ta như lại viết mới ẩn ý, sẽ phái người đưa đến ngươi cửa hàng bên trên. Còn tiếp. Hứa Thân như có điều suy nghĩ, đạo trưởng nói là, dùng chụp hồi khắc phương thức, in ấn phát hành à? Trương đạo chi nhấp một ngụm trà, không sai biệt lắm là ý tứ này. Hứa Thân hỏi, kia, quyển sách này cái kia tên gọi là gì? Trương đạo chi nghiêm mặt nói, tên sách yêu ma đồ lục. Ký tên, Toại cổ. Toại cổ. Hứa Thân lẩm bẩm nói, Toại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Danh hào này, thật là không tệ. Hắn cũng không biết Trương đạo chi tục danh, nhưng Bạch Tiễn đã biết Trương đạo chi xác thực thân phận. Giờ phút này, nàng chính mỉm cười cười lấy. Lúc này, Hứa Thân bỗng nhiên lại mở miệng nói, kỳ thực không dối gạt đạo trưởng, trước kia ta mở sách này phô lúc, ngược lại cũng có chút viết trí dị tạp văn thư sinh đến đây gửi bản thảo. Thế nhưng không ngoài dự tính, cũng không lâu lắm, bọn hắn muốn nhờ các loại cổ quái kỳ lạ nguyên nhân xảy ra chuyện. Đạo trưởng chính là cao nhân, nghĩ đến có phải không sợ cái này. Ta cũng có nương tử của ta bảo hộ, đem bán này liên quan đến tà túy mà nói, nên không việc gì. Kim Sơn tự sự việc sau khi chấm dứt, trong thành Hàng Châu vận tải đường thủy thì không còn cấm. Trương đạo chi liền hướng mọi người cáo tử. Nhất cảnh hành cha con vốn muốn lưu hắn ở đây này một thời gian, tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng mà, Trương đạo chi có không đi không được lý do. Bọn hắn thì liền không tốt với bảo. Mọi người một khi bàn bạc, liền dự định tự mình tiễn Trương đạo chi lên thuyền. Trên đường, Nhất tiểu muội một mực hỏi lung tung này kia, đạo trưởng chuyến này muốn đi chỗ nào? Đạo trưởng trong nhà có thể còn có cái gì trường bối? Là lẻ loi một mình sao? Đạo trưởng năm nay hình học. Đạo trưởng ngày thường ở đâu tu hành? Trương đạo chi vô cùng buồn bực. Cô nàng này trước kia rất trầm mặc ít nói a, hôm nay sao nhiều lời như vậy? Hắn vừa muốn nhất nhất đáp lại, chỉ thấy Nhiếp Cảnh hành mặt mò đỏ ửng, vội vàng níu lại nhà mình con gái, đạo trưởng việc tư, ngươi sao tốt nghe nóng? Vô lễ. Nhiếp tiểu muội sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, lại vội vàng nói với Trương đạo chi rồi tiếng xin lỗi. Trương đạo chi cười lấy lắc đầu, ra hiệu không việc gì. Tại hắn muốn lên thuyền lúc, Bạch Thiển cố ý đem Trương đạo chi mời đến nơi khác, hiển nhiên là muốn cùng hắn nói chút ít thì thầm. Đứng ở một bên Hứa Thân khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Bạch Thiển cùng Trương đạo chi đi vào một chỗ không người địa giới. Cái trước ngữ xuất kinh nhân nói, đạo trưởng, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng. Thiếp thân mang thai 10 tháng, muốn sản xuất. Không biết đạo trưởng có thể hay không cho thiếp thân trong bụng hải nhi lấy cái tên. Để ta tới lấy tên. Trương đạo chi chầm chầm vào Bạch Thiển bụng một hồi trầm tư. Thật lâu, dường như ác thú vị tắc quái, hắn cười cười, nói, bất kể nam nữ, thì gọi Hứa Tiên làm sao? Hứa Tiên. Bạch Thiển nuốt ve bụng của mình, lẩm bẩm nói, Hứa Tiên. Hứa Tiên. Tên rất hay. Thiếp thân đa tạ đạo trưởng. Trương đạo chi khoát khoát tay, người ta quen biết một hồi, cũng coi như lưu duyên. Kia yêu ma đổ lục một chuyện, còn làm phiền ngươi tướng công, lấy cái tên mà thôi, không cần khách khí. Dứt lời, muốn nắm đại nhu lên thuyền. Thấy thế, Bạch Thiển lại vội vàng ngăn lại, đạo trưởng, thiếp thân còn có cái nghi vấn, không biết đạo trưởng có phải thuận tiện đáp lại. Trương đạo chi hiếu kỳ nói, còn có chuyện gì? Bạch Thiển thấp giọng, thăm dò tính dò hỏi, toại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Nghe vậy, Trương đạo chi sửng sốt. Sau đó, hướng phía Bạch Thiển gật đầu cười, như vậy, cũng không quay đầu lại lên thuyền đi. Trong thiên hạ, đều biết Long Hổ Sơn đương nhiệm thiên sư, chính là Trương đạo chi. Bạch Thiện nhìn qua bóng lưng của hắn, thật sâu chắp tay cúi đầu, ở trong lòng lẩm bẩm nói, thiết thân, cùng tiễn Trương tiên sư. Chương 45,
lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, huyền chân biên tịch chương 45, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng, huyền chân biên tịch chương đạo chi lên thuyền sau đó. Bạch Thiền đám người liền thì ai đi đường đấy. Đợi Hứa Thân vợ chồng cùng Thanh Nhi trở về thành Hữu Thư phố lúc, Hứa Thân tỉ mỉ đỡ lấy Bạch Thiền, hiếu kỳ hỏi: "Nương tử, ngài cùng đạo trưởng đều nói thứ gì?" Bạch Thiền cũng không đem Trương đạo chi thân phận nói ra. Đối với nàng tới nói, Long Hồ Sơn tiên sư, này năm chữ, phân lượng thật sự là quá nặng đi. Lớn như thế nhân vật, lại không muốn bại lộ thân phận, nhất định là có chính mình suy tính. Bởi vậy, nàng cũng không dám làm hư Trương đạo chi sự việc, không nói gì, chỉ là để đạo trưởng cho chúng ta tương lai hài tử, lấy cái tên mà thôi. Hứa Thân cười nói: "Đạo trưởng đúng chúng ta có ân cứu mạng, để đạo trưởng là hài tử lấy tên, tại phù hợp bất quá. Không biết đạo trưởng lấy cái thế nào tên?" Bạch Thiền ứng tiếng nói: "Đạo trưởng nói, tương lai bất kể nam nữ, cũng đặt tên là Hứa Tiên." "Hứa Tiên, tên rất hay. Chỉ là, Nhược nương tử tình cờ sinh xong vào đâu?" Hứa Thân hỏi. Bạch Thiền nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu là sinh hai thai, có một đứa con tên gọi Hứa Tiên, một cái khác tử do tướng công ngài lấy cái tên là được. Hứa Thân gật đầu một cái, vì phu nơi này, ngược lại là đã sớm nghĩ kỹ một nữ hài tên, gọi Hứa Giao Dung, làm sao? "Hứa Kiều Dung." Bạch Thiền cười cười, cũng là tên rất hay. Đứng ở một bên Thanh Nhi che miệng cười nói, nếu là chỉ có một thai đâu. Thì phu nghĩ đến tên này, hà không hưởng phí. Hứa Thân cười to nói, vậy làm phiền nương tử lại sinh một cái là được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Bạch Thiền, dường như phối hợp mở miệng nói, không sợ nương tử chê cười, mấy ngày nay, coi như là phu làm cho sợ hãi. Vì phu thường tại nghĩ, như chúng ta hài tử năng lực kiện kiện khang khang lớn lên, ta nhất định phải làm cho hắn học ý trị bệnh cứu người, tích lũy phúc báo. Bởi vì cái gọi là, làm việc thiện chuyện, tòng thiện nâng, được thiện quả. Nhiếp Cảnh hành cha con ngồi lên kiệu liễn, trở về phụ trạch trên đường. Nhiếp tiểu muội đột nhiên làm ra một quyết định, phụ thân, con gái nghe nói Võ Đăng Sơn gần đây thu đồ, con gái muốn đi thử một chút. Võ Đăng Sơn thu đồ. Nhiếp Cảnh hành khẽ nhíu mày, không có nóng lòng phản đối, người nghĩ kỹ. Nhiếp tiểu muội gật đầu nói, phụ thân thường nói, người sống một thế, cũng muốn tìm kiếm thuộc về mình con đường, con gái bây giờ đã tìm được rồi. Nghe vậy, Nhiếp Cảnh hành cười không nói, không phải tìm thấy đường gì rồi, sợ là tìm thấy thích người a. Lúc này, Nhiếp tiểu muội đột nhiên làm nũng nói, phụ thân, van cầu ngài, liền để con gái đi thôi. Nhiếp Cảnh hành ngữ trọng tâm trường nói, trước tạm không nói, ngươi có hay không tiên duyên, cho dù có, ngươi bây giờ cũng lớn, căn cốt định hình, khó có đại thành tựu. Nhiếp tiểu muội mới không quan tâm những chuyện đó, kiên định mở miệng nói, con gái, muốn thử xem. Nàng tưởng tượng lấy, một ngày kia, có thể cùng Trương đạo chi sóng vai đồng hành. Cho dù không thể, nàng thì không muốn luôn luôn ngẩng đầu nhìn đứng sững ở Cửu Thiên nói bên ngoài Trương đạo chi. Nàng nghĩ đứng ở sau lưng hắn. Như thế, liền đủ rồi. Nhiếp Cảnh hành ai thanh thở dài, ở trong lòng lẩm bẩm nói, thở thiếu thời, hay là không nên gặp được quá kinh diễm người, bằng không chỉ sợ phải dùng đời sau tiêu tan rồi. Nhiếp tiểu muội không biết phụ thân của mình đang suy nghĩ gì, cho dù hiểu rõ rồi, nàng cũng cảm thấy không sao cả. Nếu là vừa gặp đạo trưởng lầm trung thân, vậy liền lầm, không hối hận. Mấy ngày sau, Kim Sơn tự, tòa yêu tháp tầng cao nhất, có người trong triều đình tới đây, trấn yêu ti thiên giai trừ yêu sứ, gặp qua Huyền Chân phương trượng, nhưng vẫn bị xích sắc khóa lại. Huyền Chân cười ha ha nói, tương truyền giang nam địa giới, có một vị đến từ kinh thành đỉnh tiêm cao thủ quản lý nhìn giang nam trấn yêu ti các vệ sở, nhưng mấy chục năm qua nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, người giang hồ không thấy người, không nghe thấy hắn âm thanh, chỉ coi là nghe đồn. Bây giờ ngược lại để lão nạp gặp được, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Kia thiên giai trừ yêu sứ chắp tay nói, Huyền Chân phương trượng nói quá lời, tại hạ hôm nay đến đây là muốn hỏi một câu, pháp hạ phương trượng bị ai giết chết, có phải hay không xuống núi vị thiên sư kia? Huyền Chân lần đầu tiên trong đời phá vọng ngữ giới, sát pháp hạ người chính là lão nạp. Thiên giai trừ yêu sứ cao mày nói, ngài vì sao muốn sát pháp hạ phương trượng? Hắn rơi vào ma đạo, lão nạp không nên giết. Nếu là ngài muốn giết hắn, làm sao đến mức trở tới bây giờ? Ngày xưa không muốn giết, nhưng ngày vẫn cứ muốn giết hắn. Nghe vậy, thiên giai trừ yêu sứ trầm mặt một lát, lại hỏi, ngài lúc trước là vì sao bị pháp hà nhốt tại nơi đây? Huyền Chân ngẩn ra một chút, cuối cùng lại thở dài, nếu không phải nhất niệm chi nhân, hắn làm sao về phần đây, Kim Sơn tự làm sao về phần này? Thấy Huyền Chân không nói, kia thiên giai trừ yêu sứ liền không ở nơi đây lưu lại, đợi hắn sau khi rời đi. Cũng không lâu lắm, một năm sáu tuổi tiểu hòa thượng cầm một ít bánh bao thì thầm đi vào Huyền Chân bên cạnh, lao hòa thượng, Kim Sơn tự xảy ra chuyện rồi, thật nhiều người đều đi rồi, ta có thể cũng muốn đi rồi, sau này thì không có cách nào cho ngươi tiện bánh bao rồi, ta cho ngươi mang nhiều rồi chút ít, ngươi cần phải tiết kiệm một chút nhí ăn. Huyền Chân chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, nhìn trước mặt tiểu hòa thượng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nửa năm trước, tiểu hòa thượng bởi vì tò mò tòa yêu tháp, vụ trộm trượt đi vào, bởi vì trong tháp tà túy đều bị xích sắt trói buộc, cùng chúng nó gìn giữ một khoảng cách, liền sẽ không bị chúng nó gây thương tích. Tiểu hòa thượng bằng này đi vào tầng cao nhất, gặp được lão hòa thượng. Hắn thì hỏi lão hòa thượng, ngươi là người, ngươi làm sao lại như vậy bị nhốt ở chỗ này đến? Lão hòa thượng cười lấy đáp lại, làm sai chuyện liền bị nhốt vào đến rồi. Ngươi đây, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hòa thượng nói, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy yêu quái, tò mò nghĩ đến xem xét. Lão hòa thượng gật đầu một cái, nhìn qua rồi liền đi đi. Sau đó, tiểu hòa thượng mỗi mấy ngày nữa đều sẽ cho lão hòa thượng đưa tới chút ít ăn uống. Một tới hai đi, một già một trẻ này ngược lại là càng thêm quen thuộc lên. Giờ phút này, lão hòa thượng hữu khí vô lực mở miệng nói, ngay cả ngươi cũng muốn đi rồi.
Tiểu Hòa Thượng đuốt cằm nói, phương trượng qua đời, bọn hắn đều nói Kim Sơn tự là yêu tự. Ta không dám không đi. Lao Hòa Thượng cười ha hả hỏi, ngươi đi lần này, chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu Hòa Thượng nói, ta muốn đi Linh Ẩn Tự. Linh Ẩn Tự. Giờ khắc này, Lao Hòa Thượng dường như lão ngoan đồng bình thường, thừ một tiếng, kia Linh Ẩn Tự có cái gì tốt? Nghe lão nạp, ngươi thì không cần đi, tới làm này Kim Sơn tự phương trượng, sau này, này to như vậy Kim Sơn tự, liền từ ngươi một người định đoạt, làm sao? Tiểu Hòa Thượng cười nói, Lao Hòa Thượng, ngươi hồ đồ á. Ngươi để cho ta làm Kim Sơn tự phương trượng, ta cũng được. Lao Hòa Thượng cười một tiếng, nếu không đâu. Tiểu Hòa Thượng thật sâu cau mày. Lao Hòa Thượng đột nhiên giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi lưu quang chui vào Tiểu Hòa Thượng thức hải bên trong. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, đây là cái gì? Tiểu Hòa Thượng không hiểu hỏi. Lao Hòa Thượng cười to nói, đây là ngay cả các ngươi Pháp Hà Phương Trượng đều chưa từng nắm giữ thần thông, bây giờ nó là của ngươi, ngay cả này Kim Sơn Tự thì là của ngươi. Hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ lão nạp một phen khổ tâm. Tiểu Hòa Thượng tràn ngập tò mò, hỏi lại lần nữa, cái này Đại La Pháp Chú lợi hại sao? Lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Năng lực bàn sơn đảo hải, ngươi nói lợi hại hay không? Vậy ta nếu tu luyện có thành tựu, có thể đem Kim Sơn Tự chuyển đến nơi khác đi sao? Ngươi vì sao muốn chuyển đến nơi khác đi? Bây giờ Kim Sơn Tự đều bị người nói thành là yêu tự rồi. Như Kim Sơn Tự tiếp tục lưu lại Hàng Châu, sau này khẳng định hết rồi hương hỏa. Ngươi dự định đem Kim Sơn Tự chuyển đi nơi nào? Nghe vậy, Tiểu Hòa Thượng suy nghĩ một lúc, Trấn Giang phủ đi, chỗ nào tương đối gần? Lão Hòa Thượng gật đầu một cái, kể từ hôm nay, Kim Sơn Tự liền là của ngươi. Ngươi nếu là có câu chuyện thật, nghĩ rời đi đâu, thì rời đi đâu. Tiểu Hòa Thượng hai mắt tỏa sáng, thật. Vậy ta còn muốn đem Tòa Yêu Tháp sửa cái tên. Tòa Yêu Tháp tên này quá tục khí. Lão Hòa Thượng hỏi, ngươi muốn đem Tòa Yêu Tháp đổi thành tên là gì? Tiểu Hòa Thượng đáp, Lôi Phong Tháp, ngươi cảm thấy tên này thế nào? Lão Hòa Thượng cười cười, được. Tiểu Hòa Thượng lại nói một ít út út mở mở, Lão Hòa Thượng, ngươi cảm thấy ta muốn hay không sửa cái pháp hiệu? Phương Trượng cách gọi Hà, ta muốn làm được mạnh hơn hắn, ta sửa cái pháp hiệu cách gọi Hải thế nào? Lão Hòa Thượng, ngươi không biết, Tòa Yêu Tháp bên trong những kia yêu quái, cả đám đều rất đáng hận rồi. Ta lại không đắc tội chúng nó, mỗi lần tới, chúng nó đều muốn làm ta sợ, còn nói muốn ăn rồi ta. Lão Hòa Thượng, trên đời này yêu quái, cũng hư hỏng như vậy sao? Lão Hòa Thượng, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng, không còn có đáp lại. Chỉ là lộ ra một vòng mỉm cười, lặng lặng nhìn Tiểu Hòa Thượng. Chương 46, công đức luyện thể chương 46, công đức luyện thể mấy ngày sau. Thành Hữu thư phố trước, đám người nối liền không dứt, đều đang sôi nổi nghị luận nhìn, Hứa Lang Quân, không biết yêu ma đổ lục bán xong chưa? Cho ta một phần. Hứa tiên sinh, này yêu ma đổ lục bên trong ghi chép, là thật sao? Hay là lần đầu nhìn thấy trí dị tạp văn, có hứng, thật chứ có hứng. Trải qua hơn mấy ngày gần đây, cửa hàng sách đại lực tuyên truyền, lại thêm yêu ma đổ lục quyển sách này thân mình thì có đầy đủ mạnh lưới. Dự kiến trong tại đây trong thành Hàng Châu nổi giận lên. Chẳng qua, này có thể sầu chết rồi Hứa thân. Hắn dự liệu được yêu ma đổ lục sẽ hỏa. Nhưng mà, không ngờ rằng lại như thế hỏa. Đến đây cửa hàng bên trong khách nhân, có gần 8 thành trở lên, đều là đến mua yêu ma đổ lục hoặc là nghe ngóng toại cổ tiên sinh là thần thánh phương nào. Tập thị trong, cũng có người bán yêu ma đổ lục đổ lậu sách vở rồi. Hứa thân vẻ mặt phiền muộn nói, trong thành mấy đại ấn phường, cũng tại khẩn cấp ý nấn đạo trưởng biết tạp văn. Có thể ngay cả như vậy, hay là bán đứt rồi hàng. Thật không nghĩ tới, này yêu ma đổ lục, đúng là sẽ như vậy nóng nảy. Ngồi ở một bên Bạch Thiển ngược lại là dự kiến trong cười nói, trước đó không lâu, chúng ta Hàng Châu vừa náo loạn tà túy, dân chúng đối với cái này loại sự tình, nhất định là để bụng tò mò. Bây giờ này ảnh hưởng còn lại còn chưa quá khứ, nghe xong có ghi tà túy tạp văn, tự sẽ mua được nhìn qua. Hứa thân gật đầu một cái, mấy vị tuyết thư tiên sinh, tại sáng nay tới tìm vị phu, hy vọng có thể nói đạo trưởng chỗ nhìn ẩn ý. Ta đáp lại đến rồi, một quyển bán bọn hắn 10 lượng, cùng đạo trưởng chia 4-6 sổ sách, chúng ta chiếm 4 thành là được. Về phần dân chúng tầm thường tới mua sách vở, đều cùng đạo trưởng chia 5 năm, ngươi xem coi thế nào? Bán bản quyền cùng mại thư, tự nhiên có chỗ khác nhau. Bạch Thiển khẽ bước cằm nói, những việc này, quan nhân nhìn xử lý là được. Đạo trưởng có đức độ, đúng đời này tục tài bận, ước chừng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Hứa thân nghiêm mặt nói, đạo trưởng tất nhiên là đúng tiền không có hứng thú. Nhưng những thứ này cũng đều là đạo trưởng nên được. Huống chi, đạo trưởng đúng ngươi ta vợ chồng còn có ân cứu mạng đấy. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới U Hoàng muội tử cùng Du tiểu ca chuyển đến ở đâu rừng. Đợi không tiếp theo, chúng ta đi xem. Bạch Thiển nói, ngày hôm trước U Hoàng gửi thư, vợ chồng bọn họ đã chuyển đến Tín Châu Long Hồ Sơn phụ cận. Long Hồ Sơn phụ cận. Hứa thân giật mình kinh ngạc, đây chính là đạo môn thánh địa a, U Hoàng muội tử sao dám? Bạch Thiển cười cười, ý vị thâm trường nói, quan nhân chẳng lẽ không biết, chỗ nguy hiểm nhất, ngược lại an toàn nhất. Lúc này, Hàng Châu thành một nhà trong quán trà, có một gọi là Tất Phương gã sai vặt, chính như thường ngày bình thường, là lui tới khách nhân bưng trà rót nước. Lúc này, chợt có Tuyết thư tiên sinh cao giọng mở miệng, liệt vị khán quan, thường nói hay lắm, Tuyết thư sướng hí quyến nhân vương, ba đầu đại lộ tẩu trung ương. Ta trong ngày thường, giảng phần lớn là anh hùng hào kiệt, những cái này cầm kiếm thiên ai, bảo vệ quốc gia sự tình, nghe được đoàn người nhiệt huyết sôi trào. Có thể ngày hôm nay, ta thay cái hiếm có thoại bản, nói một chút kia chưa có người nói sản quỷ sự tình. Thất Phương thường nghe tiên sinh giảng thư, lên tới Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Sư Đã Ma, xuống đến anh hùng hiệp khách trừ bạo an dân. Bởi vì tại trà quán vụ công, nghe được nhiều, không khỏi cảm thấy không sức lực. Thế nhưng này liên quan đến lén lút Tuyết thư, hắn hay là lần đầu nghe được, cảm thấy tò mò. Trong lúc nhất thời, cùng những kia khán quan giống nhau, nghe được bà mê. Đợi kể xong sản quỷ sợ dù sau đó, có khán quan khó hiểu, lần lượt hỏi, trên đời này lại có sản quỷ cái này tà túy. Sản quỷ sợ dù, thật hay giả? Ngươi là từ chỗ nào biết được? Sẽ không tiêu dệt vô cớ, dùng để tiêu khiển tiểu gia a? Thuyết thư tiên sinh cười nói, chư vị, gần đây thành Hưu thư phố đang bán một bộ tên là Yêu Ma Đổ Lục sách vở. Chư vị nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi xem xét. Cuốn sách này giản ra thế gian nhiều loại lén lút, chính là do một vị tiêu tên toại cổ tiên sinh chỗ nhìn. Toại cổ hai chữ, cũng không phải bình thường người thì dám lấy a. Và lại, qua nhiều năm như vậy, chư vị có từng nghe nói, có vị kia đại nho, độc thư nhân, dám biết quỷ mị tà túy sự tình. Kinh bọn hắn như thế một dạng, đại đa số người đều là nửa tin nửa ngờ. Cũng là bởi vì thành Hữu thư phố đại lực tuyên truyền. Người đời cũng đúng vị này hào toại cổ tiên sinh cảm thấy tò mò. Hàng Châu Nam Lai Bắc Vãng các thương nhân, cũng đều mua kia bộ chí dị tạp văn. Vừa đến, là đúng lén lút sự tình tò mò. Thứ hai, bọn hắn thường ra môn bên ngoài, khó tránh khỏi gặp được ly kỳ sự tình, nếu là dựa theo trên sách lời nói, có thể phòng ngự quỷ mị. Đối với mình mà nói, cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc, kia Yêu Ma Đồ Lục giá cả cũng không tính là quá đắt. Sách thứ nhất cũng liền bán 15 văn tả hữu. Tạp văn không giống với có tên, giá cả cũng hơi thấp. Thuyết thư tiên sinh bên ấy vừa dứt lời, chỉ thấy một nông gia hán đội vã chạy đến trong quán trà, "Tất Phương, ngươi nhanh về nhà, ngươi nương tử muốn sinh." Nghe vậy, Tất Phương đầu tiên là sững sờ, sau đó không nói hai lời liền chạy ra khỏi trà quán. Nhà của hắn ở tại ngoại thành. Đợi đuổi tới trong nhà lúc, nhà mình nương tử đã tại sản xuất. Tất Phương thân làm nam tử, bởi vì kiêng kỵ vào không được môn, đành phải đứng ở trong sân lo lắng chờ đợi. Chẳng được bao lâu, bà đỡ đột nhiên chạy ra phòng, giống như là điên rồi, có ma. Giữa ban ngày gặp quỷ a. Tất Phương vội vàng ngăn lại nàng, cái quần què gì vậy? Nương tử của ta đâu? Bà đỡ run run rẩy rẩy chỉ trong phòng. Tất Phương xuyên thấu qua mở ra cửa phòng, mơ hồ nhìn được theo giữa không trung, có một cái dây đỏ đang mái hiên chậm rãi rủ xuống, như muốn rơi vào sản phụ trong bụng. Vợ của Tất Phương đang đau khổ kêu to. Là sản quỷ sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy một cây rủ, dắt lấy bà đỡ lại đến trong phòng. Tất Phương đem rủ chống ra, che lại sản phụ bụng. Một lát sau, cái kia ma quái xuất hiện, tơ máu đúng là biến mất không thấy gì nữa. Bà đỡ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chuyên tâm là sản phụ tiếp sinh. Sau đó, mẹ con bình an. Sau, bà đỡ hỏi, sản quỷ là cái gì? Ngươi thế nào biết chống ra rủ, có thể ngăn cản kia tơ máu? Tất Phương đem vải cổ tiên sinh viết chi ẩn ý nói ra. Bà đỡ chắp tay trước ngực, ngay cả nói một tiếng A Di Đà Phật, sau đó mở miệng nói, kia vải cổ tiên sinh, khó lường à? Tất Phương gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu không phải vải cổ tiên sinh, chỉ sợ hôm nay nương tử của ta cùng ta hài tử, nguy rồi. Ta muốn vì vải cổ tiên sinh lập cái trường sinh bài vị, cảm tạ vải cổ tiên sinh ân cứu mạng. Cùng lúc đó, Hàng Châu thông hướng Giang Ninh vận hà bên trên, Trương Đạo Chi đang ngồi ở bong tàu cuối cùng, thưởng thức vận hà phong quang. Chiếc thuyền này cũng không phải là khách thuyền, mà là thuyền buôn. Chính là Nhiếp Cảnh Hành tự mình tìm đến thuyền buôn. Cưới thuyền buôn đi hướng kinh thành, trên đường không có chỗ trì hoãn. Vì muốn đi kinh thành buôn bán những thương nhân kia nhóm, cũng gấp cho đi đường. Ngay tại Trương Đạo Chi không có việc gì lúc, đột nhiên, màn trời bên trong có bị ánh sáng màu tím chiếu rọi tường vân hiện hiện. Dần dần, từ trên tầng mây, ngưng tụ một chùm mắt thường khó gặp huyền diệu lực lượng, ngập vào Trương Đạo Chi thể nội. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi chính cảm ngộ thể nội biến hóa, ngạc nhiên không thôi, đây là công đức chi lực. Em đẹp vì sao đột nhiên hạ xuống công đức? Hắn có thể cảm giác được, kia cố kỳ lạ công đức chi lực chính đang không ngừng gột rửa nhìn thân thể của hắn. Như thợ rèn đang tiên truy bách luyện nhìn một viên cực phẩm thép tốt, lại như gió xuân mưa phùn, yên lặng thấm ướt và bật. Xa so với cái gọi là tiên lôi địa hỏa thối luyện thân thể còn mạnh hơn nhiều. Mà kiểu này đi qua huyền diệu lực lượng thối luyện thân thể cảm giác, tại Trương Đạo Trưởng khi còn nhỏ, thường xuyên có thể cảm ngộ được. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là tu luyện tác dụng. Bây giờ nhìn tới, là lao thiên sư dụng tâm lương khổ rồi. Sư phụ, ngài vì đệ tử lựa chọn đường, có biết đệ tử có nguyện ý hay không đi? Trương Đạo Chi vẻ mặt bất đắc dĩ, thân thể thu nạp công đức chi lực dị tượng, ngay cả trên thuyền các thương nhân cũng đều đã nhận ra. Tất nhiên, bọn hắn chỉ là thấy đến một chút biểu tượng, chỉ cảm thấy Trương Đạo Chi càng thêm thần thánh bất phàm. Chương 47, thiên sư sắc mệnh, cấp cấp như luật lệ. Chương 47, thiên sư sắc mệnh, cấp cấp như luật lệ. Chậm chút lúc, Trương Đạo Chi về đến trong khoang thuyền nơi ở, đang đốc xúc Đại Nưu đọc đạo giáo kinh văn. Đại Nưu phiền muộn không thôi, nguyên lai tưởng rằng đi theo hắn sau khi xuống núi, là trời đất bao la, mặc kệ tiêu dao. Không ngờ rằng, còn muốn học tập. Như thế ngược lại cũng thôi. Nếu không phải hành thủy đường, chỉ sợ còn muốn làm lao động. Sớm biết như thế, nói cái gì hắn cũng không muốn xuống núi. Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, thế gian tà túy ngàn vạn, không phải ai đều có thể tượng ngươi như vậy, năng lực tu Long Hổ Sơn bí thuật. Ngươi muốn chân quý phần này kiếm không dễ cơ duyên, sớm ngày hóa thành hình người, chớ có lời nhác. Nên nói không nói, đối với tu hành sự tình, Trương Đạo Chi luôn luôn cũng vô cùng đệ bụng. Cũng không dám có chỗ thờ ơ, tuy nói cảnh giới tăng lên không ngừng. Nhưng mà, Long Hổ Sơn trên trăm loại thần thông thuật pháp, đều bị hắn tu luyện mấy lần. Ngược lại cũng tính toán là một loại khác loại thành tựu. Đại Nưu bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Trương Đạo Chi ý nghĩa, một lần lại một lần, đọc nhìn những kia sớm đã không biết đọc mấy lần kinh nghĩa. Đối với cái này, Đào Yêu cũng có chút khó hiểu, những thứ này kinh văn, Đại Nưu đọc rất nhiều lần, vì sao đạo trưởng ca ca còn muốn cho nó đọc? Trương Đạo Chi cười lấy giải thích nói, nho ra trong có câu nói, gọi là đọc sách trăm lượng, hắn nghĩa từ thấy. Trên đời ngàn vạn thuật pháp, đều là dị sĩ tại kinh văn lấy được. Có tăng nhân đọc Kim Cang Kinh, lĩnh ngộ Kim Cang pháp tướng cùng Kim Cang phục ma thủ và thần thông. Chúng ta bên trong dị sĩ đọc Kim Quang chú, có thể ngộ được Kim Quang hộ thể chi thuật pháp. Đại Nưu ngày bình thường vô cùng lười nhác, không nhiều đốc thúc lấy hắn, đừng nói đọc sách trăm lần, chỉ sợ nó ngay cả thư cũng không muốn nhìn xem. Tiểu này có cơ hội đọc đạo giáo kinh nghĩa cơ duyên lớn, không phải ai đều có thể đạt được. Đại Nưu tự nhiên là đã hiểu. Có thể nó thì chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa đọc kia kinh nghĩa, chẳng được bao lâu, liền muốn treo lên ngủ gần. Một bên, Đào Yêu nghe hắn nói rồi nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút kích động. Nàng tội nghiệp nhìn về phía Trương đạo chi, đạo trưởng ca ca, ta có thể đọc những kinh văn kia sao? Nghe vậy, hắn cố ý hoạt động một phen gân cốt, cổ có chút toan a. Cổ toan. Vậy phải làm thế nào? Đào Yêu không biết như thế nào cho phải, suy đi nghĩ lại, đột nhiên đứng ở Trương đạo chi trên bờ vai. Cái trượt, nó lẻ lưỡi, đúng là liếm lên Trương đạo chi cổ ở giữa yết hầu. Trương đạo chi lập tức trừng lớn hai mắt. Hồ ly tinh này muốn làm gì? Bên cạnh còn có người. Không phải, bên cạnh còn có châu đâu. Đào Yêu như là một người không có chuyện gì bình thường, hỏi, đạo trưởng ca ca, ngài cổ còn đau không? Còn có ở đâu đau nhất a? Ta cho ngài liếm liếm. A. Trương đạo chi có chút ngộng. Còn có thể dạng này sao? Hắn vô thức hướng xuống dò xét một chút. Đào Yêu thì không nghĩ nhiều cái gì, làm bộ muốn liếm đi. Đại Nưu che hai mắt, gọi thẳng tay con mắt. Trương đạo chi liền tranh thủ nàng để cầm lên đến, này cũng ai bảo ngươi. Đào Yêu nháy mắt to, có vẻ rất đơn thuần, ta a nương dạy ta a. Có lần, ta bụng trộm thấy ta a nương cứ như vậy liếm ta cha. Ta cha còn nói vừa đau lại dễ chịu đấy. Đạo trưởng ca ca không thoải mái sao? Nếu không ta nhẹ một chút. A cái này, có phải không dùng tiền có thể nghe sao? Trương đạo chi cảm giác giờ phút này đạo tâm có điểm loạn. Cuối giờ tuất, 21 giờ. Mấy tên người chèo thuyền đang thu thập bong thuyền đồ vật, trở về riêng phần mình chỗ ở nghỉ ngơi. Đột nhiên, cảm thấy có phong đánh tới. Bọn hắn còn không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc, vận hà phía trên, thời tiết hay thay đổi. Nhưng mà, đúng lúc này, trong bầu trời đêm, dần dần có mây đen hội tụ, che cả ánh trăng. Không cần một lát, liền có sấm sét vang dội, vạch phá âm trầm bầu trời đêm. Mấy cái người chèo thuyền đội vàng dọn dẹp các loại đồ vật, cũng chớ ngẩn ra đó, muốn thay đổi. Đội vàng thu thập xong đi về nghỉ. Muốn hay không đem buồn thu hồi? Nhị ca, ngươi nhìn xem bên ấy là cái gì? Được người xưng làm nhị ca tên kia người chèo thuyền, chợt thấy phía trước vận hà đột nhiên dâng lên sương mù. Trong sương mù một cặp đại đăng lung đang rạng rỡ phát quang. Sau đó, chỉ thấy bốn phía có gió lớn thổi ào ào, đem lớn như vậy thuyền cũng cho lay động. Lên gió lớn, thu buồm, thu buồm. Nhị ca vội vàng kêu to. Rất nhanh, mấy tên người chèo thuyền thì một mực dắt lấy buồm dây thừng. Nhưng mà gió quá lớn rồi, buồm nhất thời khó mà nhận lấy, mà buộc lên buồm dây thừng thì xảy ra vấn đề. Bọn hắn đành phải vì man lực thu buồm, cùng tự nhiên đối đầu kháng. Nhưng mà rất nhanh, tự dưng sóng gió càng lúc càng lớn, ngay cả trên bầu trời thì hạ lên dày đặc mưa phùn, thuyền không dừng lại loạn choạng. Thương đội hàng đầu bị lay động thuyền cả kinh trong bụng không ngừng nôn mửa, bởi vì không biết tình huống ngoại giới, dứt khoát thì theo chỗ ở chạy đến bong tàu chỗ, đột nhiên cảm thấy cuồng phong, nhíu chặt lông mày, sao nổi gió rồi? Nhị ca dùng sức dắt lấy buồm, lớn tiếng nói, hàng đầu, chỗ này nguy hiểm, ngài về trước đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, hàng đầu đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa sương mù chỗ, hình như có sóng lớn ngập trời cuốn lên, lại thủy triều chính đang không ngừng hướng phía thuyền bên này thúc đẩy. Vận hà trên sao có gió này? Hàng đầu khó hiểu. Hắn mặc dù rất ít đi theo đội tàu vận hàng, nhưng cũng không phải lần đầu tiên đi vào vận hà. Trước đây chưa bao giờ nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng mà thừa thiếu thời, từng đi theo bậc cha chú ra biển thương mại, ngược lại là gặp được một lần dạng này sóng gió. May mà lúc đó hữu kinh vô hiểm. Hàng đầu, ta tại vận hà chạy vài chục năm thuyền, thì lần đầu gặp được loại tình huống này a. Gió này không nhiều đứng đắn. Ngài hay là nhanh chóng trở về phòng trong đi. Nhị ca mở miệng nói nhìn. Hàng đầu nhìn về phía đang theo gió điên cuồng chập chờn buồn, chau mày, ta tìm người giúp đỡ. Chân trước vừa đi, từ đằng xa lái tới sóng lớn liền đột nhiên đập tại trên thân tàu, hơi kém đem nguyên một chiếc thuyền buôn lật úp. Về phần nhị ca bọn hắn những thuyền kia phu, thì bị sóng lớn dẫn đến, rơi xuống đến thuyền buôn bong tàu bốn phía. Trên thuyền cột buồm càng là hơn chặn ngang bẻ gãy. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thuyền buôn thật không dễ dàng gắng gượng qua đợt thứ nhất thủy triều. Đã thấy đợt thứ hai thủy triều lại nhấc lên. Hồi trong thuyền đi, hồi trong thuyền đi. Nhị ca có nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm, biết rõ gió này quỷ dị, làm không tốt, muốn đem mệnh ném đến chỗ này. Theo đợt thứ hai thủy triều đến. Hai ba tên người chèo thuyền, đúng là trực tiếp bị quăng ra bong tàu, rơi vào trong sông. Hàng đầu nhìn thấy một màn này, trực tiếp bị sợ choáng váng. Có người gắt gao cầm trong khoang thuyền lan can, hướng hàng đầu lớn tiếng nói, "Đông gia, qua nhiều năm như vậy, tàu hà luôn luôn gió êm sóng lặng, như thế nổi lên sóng lớn, sợ là có yêu tà quấy phá a." "Yêu tà?" Đông gia đột nhiên nghĩ đến trong khoang thuyền ở một vị đạo nhân, "Các ngươi chờ ta." Dứt lời, hắn liền muốn tìm cầu Trương đạo chi tương trợ. Mà lúc này, Trương đạo chi đợi tại chính mình ở lại trong khoang, tất nhiên là thì cảm nhận được thân tàu kịch liệt lay động. Hắn vừa muốn ra ngoài xem xét đến tụ cùng, liền nghe khoang bên ngoài vang lên hàng đầu âm thanh, "Đạo trưởng, bên ngoài tự dưng dậy rồi phong, ước chừng là yêu phong. Không biết ngài có hay không cách. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều muốn cho cá ăn." Vừa nói xong, thân tàu liền lại một lần nữa kịch liệt lay động. Cũng phải thua thiệt Trương đạo chi thể chất đặc thủ, vững như bàn thạch. Nếu không, mặc cho thân tàu như vậy lay động xuống dưới, cho dù thân thể bằng sắt thì chịu không được. Hàng đầu đám người, giờ phút này đồng đều đã cảm thấy thể nội lục phủ ngũ tạng cũng tại theo thuyền lắc lư. Trương đạo chi không chút do dự, vội vàng đi ra khỏi phòng, đem ngã nhào trên đất hàng đầu dịu dắt đứng lên. Đông cảm thấy một hồi cuồng phong đánh tới, lập tức lông mày sâu nhăn, có yêu khí. Hắn phóng ra kiên định nhịp chân, mặc cho yêu phong xâm cướp, lại là không nhúc nhích tí nào. Sau đó, liền tới đến bong tàu chỗ. Lúc này, bong thuyền những thuyền kia phu, gặp hắn không tới trốn tránh, còn muốn đi tới, đều cho rằng hắn phạm vào ngốc. Đạo trưởng, không tại trong khoang thuyền trốn tránh, tới đây làm gì? Đạo trưởng, nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Trương đạo chi cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nhất nhất hướng phía bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó, mọi người chỉ thấy hắn đi vào bong tàu cuối cùng, một thân một mình đối mặt sắp đánh tới sóng gió. Xong rồi, người đạo trưởng này khẳng định choáng váng. Cột buồm đã mất, chúng ta trước về trong khoang thuyền trốn tránh. Phó thác cho trời. A, hàng đầu, ngài tại sao lại hiện ra? Mọi người ở đây bước lên mưa gió, nghị luận ở mỹ lúc. Chợt thấy Trương đạo chi không biết từ chỗ nào nắm lên một cây chu sa bút. Sau đó, chỉ thấy hắn đem ngòi bút lơ lửng. Đúng lúc này, lại gặp cái này đến cái khác sáng chói chữ viết sôi nổi không trung. Thiên sư sắp nói, thiên địa theo thường, càn khôn định tự. Này ta vì thiên sư tên, nắm bảo vật này ấn, thi pháp thương hải. Này yêu phong xính ngược, loạn thiên địa chi hòa, nhiều sinh dân chi ninh, tội lỗi rõ ràng. Ta nhận tam thanh chi lệnh, giả ngũ lôi chi uy, vì linh vận làm mực, phù văn làm nhận. Sát lệnh chư tà, mau lui chớ kéo dài, yêu phong lập rừng. Sóng cả phục hắn bị, dâng lên quy tính mịch. Như làm trái người, ngũ lôi tề oanh, vĩnh trấn cửu lũ, hồn phi phách tán. Cấp cấp như luật lệ. Chương 48, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Chương 48, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Trương đạo chi thân làm thiên sư, tất nhiên là biết được thiên sư ấn tác dụng. Trước đây, hắn cho rằng tự thân cảnh giới yếu ớt, không đủ để đem thiên sư phụ tam bảo chi uy phát huy đến cực hạn. Nhưng bây giờ, hắn đã biết tự thân bị công đức chi lực tối luyện. Thế là, liền muốn thử một lần, có thể hay không sử dụng thiên sư ấn, bình tứ hải chi phong lãng. Nếu như không thể, vậy liền đành phải vận dụng trong túi căn khôn cái khắc pháp bảo đi bình sóng gió. Sau đó, hắn ở đây trước mắt bao người, từ trong túi căn khôn xuất ra thiên sư ấn. Nay ấn, lại xưng Dương Bình Trị Đô Cương ấn, thuộc đạo giáo chí cao pháp bảo. Cùng nho thánh xuân thu bút, á thánh đao khắc, Phật tổ xá lợi, cùng xưng là tu hành giới tứ đại thánh khí. Trương đạo chi đem thiên sư ấn đóng trong hư không. Trong chốc lát, hàng đầu, nhị ca đám người chỉ thấy nguyên bản treo lơ lửng giữa trời, chán phóng hào quang nóng ánh chữ biết, hình như có rồi linh tính bình thường, đúng là hóa thành lũ lũ kim quang, đi tứ tán. Kim quang như đại bảng, bay thẳng trời cao, dương cánh thời khắc, dường như đám mây che trời, đem che giấu thai âm mặc vân đều xô tan. Phảng phất có đứng vững cho đám mây phía trên thần linh, chính mục nhìn con kia màu vàng kim đại bảng, dường như lại nhìn về phía đứng ở bong tàu cuối Trương đạo chi. Cuối cùng, tựa như rơi xuống một thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Có kim quang lẩn trốn cho quanh mình, đem dâng lên thủy triều ngăn lại. Khắp nơi quỷ thần thấy chi, đều bị tin phục lễ bái, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Những âm thanh này, không biết từ chỗ nào vang lên, không biết lại bị ai nghe được. Giống như không tồn tại, lại giống như tồn tại. Rơi vào như hàng đầu như vậy người bình thường trong thai, chỉ mơ hồ nghe được pháp chỉ hai chữ, lại như không có nghe được, huyễn hoặc khó hiểu. Cuối cùng, đợi tất cả kim quang tán ở hoàn vũ lúc, sóng gió tức bình, quanh mình lại không bất luận cái gì ở được. Trương đạo chi thu hồi thiên sư ấn, như cũng một thân một mình, đứng sững ở bong tàu cuối cùng, dường như đứng ở bên mông phía chân trời, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Sóng gió hết rồi, vị đạo trưởng này thật là lớn thần thông a. Đạo trưởng là tiên nhân sao? Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng a. Trên thuyền mọi người đối diện Trương đạo chi cảm ơn đái đức nhìn. Hàng đầu hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ Trương đạo chi tám thành chính là trong truyền thuyết dị sĩ. Hắn vừa muốn tiến lên tự mình đi nói lời cảm tạ, đã thấy Trương đạo chi tọa kỵ đại nhu đột nhiên nhảy đem mà ra, rơi vào mọi người trước mặt, ra hiệu bọn hắn chớ có tiến đến. Mọi người phương thấy Trương đạo chi có thông huyền khả năng, liền cảm giác tọa kỵ của hắn, thì tất nhiên hiểu rõ nhân tính. Thế là, hàng đầu chậm rãi mở miệng nói, ta là muốn đi cảm kích nói trưởng, không có ý tứ gì khác cả. Đại nhu chỉ là mu mục đều. Đồng nhiên, khi mọi người lần nữa nhìn về phía Trương đạo chi bên ấy lúc, đã thấy hắn chẳng biết lúc nào đã tay cầm một thanh bảo kiếm. Đạo trưởng đây là? Hàng đầu không rõ ràng cho lắm nhưng, đúng lúc này, tay cầm thiên sư kiếm Trương đạo chi, sắc mặt đột nhiên có rồi mấy phần ngưng trọng, đến rồi. Vừa dứt lời, một cái đại xà đúng là nhảy ra mặt sông, xoay quanh ở giữa không trung. Tại ánh trăng chiếu rọi, đầu này đại xà tinh mịn lần tiến, chính lóe ra phảng phất lăn tăn ba quang thanh lũ sáng bóng, giống như lưu động bích sắc hỏa diễm. Đầu này đại xà đầu bộ bày biện ra quỷ dị hình tam giác, mở ra miệng to như chậu máu lúc, năng lực rõ ràng nhìn thấy bén nhọn răng nanh. Đằng xà, Trương đạo chi từng tại Long Hồ Sơn mỗi bộ sách vợ chồng nhìn thấy qua đối với đằng xà cái này yêu vật miêu tả. Giờ phút này, chính xoay quanh giữa không trung đằng xà, dường như dùng đến một loại, nó cho rằng tương đối ánh mắt kính sợ nhìn Trương đạo chi. Vừa định miệng nói tiếng người, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng, Trương đạo chi đưa ra một kiếm, kiếm khí lái về phía sông lớn, đúng là đem nước sông một phân thành hai. Đằng xa lập tức trừng lớn hai mắt, này cái gì a, thần tiên sao? Đây là vận hạ a, không phải ngươi trước cửa nhà của danh nước bản tử, ngươi nói đoạn thì cho đoạn mất. Và chờ chút, kiếm khí kia chạy ta đến rồi, hắn muốn làm gì? Ta không có ác ý a. Đằng xa vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ thấy kia dường như đem trọn cái sông lớn một phân thành hai kiếm khí, như hồng thủy mánh thú lao thẳng tới mình mà đến. Đằng xa xin thể, nó thật không có ác ý. Sáng nay, nó đang muốn luyện hóa trong bụng tinh quái, để cầu tự thân tu vi càng thêm tinh tiến một tầng. Đột nhiên cảm thấy có cỗ lực lượng kỳ lạ có hơi phơi phới tại mặt sông, tựa hồ là công đức chi lực. Đang xa muốn hóa rồng đều nhanh muốn điên rồi. Nó cảm thấy, một khi đạt được tiểu này công đức chi lực, nhất định năng lực như Cẩm Lý vượt Long môn như vậy, biến thành một con rồng. Cho dù là dao cũng được a. Nó càng nghĩ càng tìm nén cũng được. Thế là, liền nghĩ nhảy ra mặt sông, tìm kiếm vị kia dẫn tới công đức chi lực cao nhân. Sau đó, nó liền phát hiện rồi thuyền bơn, gặp được Trương đạo chi. Nó mừng rỡ như điên, vừa muốn bái kiến hắn một hai, cầu vẫn đạt được công đức chi lực phương pháp. Thật không có ác ý. Ừm. Có thể nhảy ra mặt sông lúc, đưa tới tiếng động có chút lớn, nhưng cũng không thể trách ta ạ. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo thảo luận sao? Về phần như vậy ngươi chết ta sống sao? Liền không thể tâm bình khí hòa một chút sao? Không thể để cho ta trước giờ có chuẩn bị tâm lý sao? Giờ phút này, Đang Xa trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại cực lớn dưới sự sợ hãi, Đang Xa dường như quên chính mình biết bay rồi, đúng là rơi vào mặt hồ, điên cuồng địa di chuyển thân thể. Nhưng mà, Trương đạo chi sử dụng ra kia lọn kiếm khí, đã xem nó một mực khóa chặt. Cuối cùng, đạo kiếm khí kia xẹt qua Đang Xa thân thể, như bị kiếm khí chạm đoạn mặt sông giống như, Đang Xa cơ thể cũng bị chặn ngang chặt đứt. Kia lọn kiếm khí cũng không đình chỉ đúng Đang Xa tiến công, mà là hóa thành gió lốc, như cương đao bình thường, không ngừng mà tàn sát bừa bãi nhìn Đang Xa tinh phách. Đang Xa ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, liền dẫn nó hóa rồng chi mộng hồn phi phách tán. Trước khi chết, dùng hết chính mình lớn nhất khí lực, cuối cùng phun ra nhân ngôn, nói bốn chữ, không giảng võ đức. Lúc này, đứng trên bong thuyền Trương đạo chi chính có hơi nhíu mày, nói cái gì? Nhưng này Đang Xa cũng không có cơ hội nữa đáp lại. Ngay tại Đang Xa thân thể vỡ nát một khắc này, từ nó trong bụng xuất hiện bị một đoàn quang mang bao quanh Cẩm Lý. Đoàn kia quang mang hình như có linh tính, liều mạng hướng Trương đạo chi bên này bay tới, cho đến rơi bên cạnh hắn. Sau đó, quang mang tiêu tán, có một cái hình thể trắng như mãnh hổ Cẩm Lý thông suốt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không giống nhau Trương đạo chi bên này có phản ứng. Đại Nưu như là mê muội bình thường, vung ra mong châu liền đến Cẩm Lý bên cạnh, càng không ngừng mu mu kêu, cá nướng, cá nướng, cá nướng. Trương đạo chi cũng là lười nhác nói nhảm, trực tiếp theo trong túi càn khôn lấy ra tự chế vị nướng. Một người một châu, chảy nước miếng đều nhanh lưu thành bận hà rồi. Vê đút ho vê đút, cá lớn như thế, hiếm thấy a. Chất thịt nhất định ngon. Trương đạo chi đang nhóm lửa. Đại Nưu vẫn như cũng là mu mu kêu, nét mặt rất là kích động. Cái kia Cẩm Lý đột nhiên mở to mắt, ân nhân cứu mạng, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta không thể ăn. Thịt của ta còn không bằng thịt bò hương đâu. Nó lại miệng nói tiếng người, nước mắt không cầm được chảy xuống. Tâm tính có chút băng. Ngài không phải tới cứu ta sao? Tại sao muốn ăn ta? Nói sớm ngài không phải tới cứu ta a. Hiện tại nhảy sông còn kịp sao? Mới ra hồ khẩu, lại vào ổ sói. Ô ô, một bên. Trương đạo chi nghe Cẩm Lý lời nói, vô thức mắt nhìn Đại Nưu. Đại Nưu lập tức có chút hoảng. Nó nhìn một chút Trương đạo chi, lại nhìn một chút kia Cẩm Lý, lại nhìn rộng lớn mặt sông. Nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, dường như làm ra một cái sẽ không để cho Châu Sinh hối hận quyết định. Chỉ nghe bịch một tiếng. Ừm. Cái kia Cẩm Lý muốn hay không nhảy sông ngược lại là hai chuyện. Dù sao Đại Nưu là dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống. Chương 49, công đức linh bảo, vận hà dư đổ. Chương 49, công đức linh bảo, vận hà dư đổ. Khi nhìn thấy Đại Nưu nhảy sông một khắc này, Trương đạo chi thật vô cùng đau lòng. Lẽ nào thở nhỏ nương tựa lẫn nhau, còn chưa đủ vì sứ tin tưởng lẫn nhau sao? Ta trong mắt ngươi, cứ như vậy bụng đói ăn quàng. Lại nói trên thân châu bộ vị nào ăn ngon? Châu thận, bò bít tết cốt, châu bò. Làm Đại Nưu theo trong sông nhảy lên thuyền buôn về sau, lập tức phun ra mấy đầu màu mỡ cá tin ca. Nó biết rõ Trương đạo chi tính cách, kia Cẩm Lý đã sinh linh trí, thông nhân tính. Nếu như không có thương thiên hại lý, Trương đạo chi tuyệt sẽ không nấu mà thiết đãi. Nhưng vị nướng cũng mang lên đến rồi, cũng không thể ngay cả cái thèm đều không hiểu a. Trái qua đi một lát tả hữu, Trương đạo chi một bên nướng cá, một bên nhìn về phía ngồi xổm ngồi ở một bên Đại Nưu, có thâm ý khác dò hỏi, ngươi đến ta Long Hổ Sơn tu đạo bao lâu? Đại Nưu không thèm để ý chút nào mu mu hai tiếng, vài chục năm đi. Trương đạo chi gật đầu một cái, ngươi tu đạo lâu như vậy, chắc hẳn thanh tâm quả dục công phu, sớm đã tu được lô hỏa thuần thanh a. Đại Nưu sững sờ, làm gì? Trương đạo chi chân thành nói, ngươi một lòng tu đạo, kia thật ước chừng thì không cần đến rồi, cắt đi, huynh đệ ta hai một người một nửa. Đại Nưu lập tức trừng lớn hai mắt, đứng ở thuyền xuôi theo bên cạnh, làm bộ lại muốn nhảy xuống sông. Trương đạo chi vội vàng khoát tay, chỉ đùa một chút, ngươi chớ khẩn trương. Nói xong, lại đặt nướng xong một viên ngư đưa cho một bên Cẩm Lý, ngươi ăn trước. Cẩm Lý dùng sức đem cái đuôi chụp trên bong thuyền, hiển nhiên là tại dùng loại phương thức này cự tuyệt hắn hảo ý. Trương đạo chi cười cười, suýt nữa quên mất, đây là ngươi đồng bảo. Vừa dứt lời, chỉ thấy thuyền buôn hàng đầu mang theo người trên thuyền đến đây hướng hắn nói lời cảm tạ, đạo trưởng, tối nay nếu không phải ngài tại, chỉ sợ chúng ta muốn mất mạng nơi này. Đạo trưởng đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên a. Trương đạo chi gặp hắn dường như hết rồi đỏ dưới, liền nhịn không được mở miệng nhắc nhở, sau đó thì sao? Sau đó? Cái gì sau đó? Hàng đầu vô thức trở về câu. Trương đạo chi sắc mặt có chút không vui. Hàng đầu chợt đáp lại đến, thật sâu thở dài nói, đạo trưởng, ngài là cao nhân, chắc là không quan tâm cái gì thế tục tài vận. Đúng lúc ngài cùng tại hạ đều muốn tiến về kinh thành, đợi cho rồi chỗ nào, ngài có gì cần, mặc dù thông báo tại hạ một tiếng. Đứng sau lưng hắn nhị ca không lưng, vừa cười vừa nói, đạo trưởng, chúng ta Đông gia ở kinh thành còn có một chút thực lực. toàn bộ kinh thành lớn nhất son phấn cửa hàng còn có tiểu lâu, đều là chúng ta Đông gia. Hàng đầu chắp tay nói, đạo trưởng, tại hạ họ Sài, đợi cho rồi kinh thành, bất kể ngài có gì phân công, mặc dù thông báo tại hạ một tiếng, tại hạ tất là ngài làm được thỏa đáng. Trương đạo chi sắc mặt càng thêm không vui. Mấy cái ý nghĩa a? Ngân phiếu khống. Chẳng thể trách tự cổ chí kim đều nói thương nhân vi phú bất nhân. Ta vừa cứu được một thuyền người tính mệnh, cái gì thì không cho? Thì cho vẽ cái bánh. Luận bánh vẽ ngươi có ta mạnh sao? Ta cũng cho đại nhu vẽ lên gần 10 năm bánh. Sai hàng đầu thấy Trương đạo chi sắc mặt tâm trầm, vội vàng nói lên chính sự, đạo trưởng, chúng ta này thuyền buồn cột buồm làm hư, cần đến Lâm Giang phủ tu sửa một phen, ước chừng muốn 1-2 ngày tả hữu. Lâm Giang phủ, lại xưng Kim Lăng, cũng là hậu thế Nam Kinh. Tất nhiên, thế giới này Kim Lăng thành, xa so với Trương đạo chi kiếp trước phải lớn hơn mấy lần không thôi. 1-2 ngày. Trương đạo chi khẽ nhíu mày, nếu là đi đường bộ, lần này đi lên phía bắc, ra roi thúc ngựa, cần mấy ngày đến kinh. Đường thủy đâu? Sai hàng đầu cung kính nói, cho dù ra roi thúc ngựa, cũng cần hơn tháng, nhưng mà đi đường thủy, nhiều nhất cũng liền 20 ngày tả hữu. Trương đạo chi bất đắc dĩ, đành phải gật đầu xem như đáp lại. Hắn cảnh giới không cao, không cách nào làm được ngự kiếm phi hành. Ngự phong phủ, chỉ có thể nhường hắn phi thiên, lại làm không được ngày đi ngàn vạn dặm. Sai hàng đầu gặp hắn trầm mặc, cũng không dám làm nhiều cái dậy, vội vàng mang người rời đi. Trở về trong khoang thuyền sau đó. Sai hàng đầu đúng là lòng còn sợ hai hướng mọi người nói, vị đạo trưởng này chính là thế ngoại cao nhân, đi hướng kinh thành đoạn này thời gian, chúng ta cần hảo hảo chiêu đãi nhìn, không thể chọc đạo trưởng chẳng ghét. Vừa rồi ta chẳng qua để mấy miệng thế tục tài vật, liền để đạo trưởng sắc mặt âm trầm bất mãn, đủ để thấy đạo trưởng thành cao a. Nhị ca gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, đạo trưởng thật là có đức độ cao nhân. Đợi Sai hàng đầu đám người chân chức vừa trở về trong khoang thuyền, Trương đạo chi liền bắt đầu bài toán. Quẻ tượng biết được Chân Nhi muội tử mặc dù đã bệnh nặng, bệnh lý yếu kém, nhưng trong 2 tháng, vận số cũng không cắt giảm tâm ý, liền cũng liền yên lòng. Trong lòng chỉ mong mỏi, hy vọng tượng kinh trên đường đừng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn đem cái khác cá nướng phân cho Đại Nưu cùng Đào Yêu sau, liền tới đến Cẩm Lý bên cạnh ngồi xếp bằng, ngươi là làm sao đến rồi kia đằng xà trong bụng? Cẩm Lý miệng nói tiếng người, gần ngày cảnh ngộ nói ra. Nó xuất thân từ Đông Hải yêu tộc, tuổi nhỏ lúc đi theo phụ mẫu đi vào Cửu Châu du lịch sông sáo. 10 năm trước, phụ mẫu bị một vị lao đạo nhân sắc phong làm chết Tây Vận Hà thủy thần, bảo hộ sông này an bình. Một ngày, nhân đạo Vận Hà có trời ban linh bảo hiện thế. Này linh bảo có thể trấn áp Vận Hà chi thủy vận, có được có thể điều khiển một hạ sinh linh, nghe nói còn ẩn chứa hóa long bí thuật, dẫn tới tứ phương yêu tà tranh chấp. Các nơi Vận Hà thủy thần là hộ linh bảo, tụ tập một đường chống cự ngoại tà, nhưng cuối cùng đều rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Linh bảo thì không thấy tung tích, nó thì bởi vậy bị đằng xà để mắt tới. Nghe đến đó, Trương đạo chi rất rung động, có thể trấn áp vận tải đường thủy trời ban linh bảo, công đức linh bảo, thiên hạ pháp bảo phong phú, đại khái có thể chia làm công đức pháp bảo cùng pháp bảo tầm thường hai loại. Bảo vật tầm thường thì như trấn yêu linh, trói yêu dây thường các loại. Về phần công đức pháp bảo, đều là trấn áp đầy đất thậm chí một phái chi khí đếm được chí cao pháp bảo. Tỷ như Trương đạo chi thiên sư kiếm, thiên sư ấn cùng chính nhất minh uy phụ lục, đều thuộc về công đức pháp bảo phạm chủ. Có thể trấn áp Long Hổ Sơn vận số không mất. Nhưng này tam bảo đều vì hậu thiên công đức pháp bảo. Cửu Châu địa mạch ẩn chứa linh ẩn, tại phong thủy bên trên lại xương long mạch. Có long mạch nơi, có thể dựng dục ra tiên tiên công đức linh bảo, cũng là không vì người tạo. Thiên sư tam bảo đều là đời thứ nhất thiên sư sáng tạo. Theo lý thuyết, tiên tiên chi bảo mạnh hơn so với hậu thiên chi bảo. Rốt cuộc tiên thiên là thiên địa dựng dục mà ra, về phần hậu thiên đều vì nhân tạo. Trên thực tế, thiên sư tam bảo trải qua Long Hổ Sơn mấy đời thiên sư công đức gia trì, hán uy năng đã không kém gì tiên thiên chi bảo. Lớn đến một nước, nhỏ đến truyền thừa ngàn năm môn phái, đều có một ít chấn áp khí vận bảo vật. Loại này bảo vật đều gọi công đức linh bảo. Tỷ như truyền quốc ngọc tỷ, liền vì công đức linh bảo, có thể chấn áp quốc vận không mất. Nhưng nếu đế vương thất đạo, có linh trí truyền quốc ngọc tỷ, liền sẽ nhận chủ người khác. Cơ bản tới lúc đó, chính là thay đổi triều đại thời khắc. Cũng đúng thế thật, vì sao? Người đời một khi đạt được truyền quốc ngọc tỷ, rồi sẽ nhịn không được tự xưng là chấm nguyên nhân. Vận Hà là người vì chỗ tạo, cũng không phải thiên sinh địa dưỡng dòng sông, cho tiền triều thời làm xong. Trải qua hơn 10-100 năm địa khí nuôi dưỡng, vì khiến người tạo Vận Hà dựng dục ra trời ban linh bảo. Lúc này, Cẩm Lý nghe được Trương đạo chi yêu cầu, đáp lại nói, là công đức linh bảo, tên là Vận Hà dư đồ. Nghe vậy, Trương đạo chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Do sơn thủy ẩn dưỡng ra tiên thiên công đức linh bảo, cơ bản đều là bản vẽ khắc họa nhìn nơi đó sông núi địa lý tình thế. Cũng tỉ như này Vận Hà thai nghén mà ra linh bảo, khắc họa chính là toàn bộ Vận Hà quán xuyên nam bắc bản vẽ. Này linh bảo tuy nói có thể khống chế đời sống trong Vận Hà toàn bộ sinh linh, nhưng cũng năng lực thì giới hạn tại đây, cho dị sĩ cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Chỉ là Trương đạo chi có chút khó hiểu, Vận Hà dư đồ cùng hóa long chi thuật có gì liên quan?